Chương 121, át chủ bài đăng tràng. Chương 121, át chủ bài đăng tràng. Tự Quang Đạo bên này phòng ngự là tương đối khá, chẳng những có một cái thành vệ đoàn, hơn nữa Diệp Phàm có tiền sau, nhiều lần bổ sung hỏa lực phòng không. Đạn đạo hệ thống phòng ngự cũng bố trí rất nhiều, làm đạn tên lửa xông tới thời điểm, đạn đạo hệ thống phòng ngự liền bắn. Liên tục mấy lần chặn lại đều thành công, kẻ địch bắn đạn tên lửa cũng không nhiều, hơn nữa độ chính xác cũng không được khá lắm. Nhưng là chặn lại sau, phương xa không trung khói trắng, lại làm cho Diệp Phàm tim đập chân run. Bởi vì đó là ngày hôm qua liền kiến thức qua bom hơi độc. Thật may là điểm rơi không cho phép, hơn nữa hôm nay hướng gió hướng bắc quét, còn không đến mức lan đến gần Thự Quang Đạo. Thế nhưng là Diệp Phàm lại nhìn nghiến răng nghiến lợi, đáng chết không tiếc. Lại dám dụng độc khí đạn công kích Thự Quang Đạo, bọn họ phải không muốn sống sao? Diệp Phàm bên người, Tham Mưu trưởng Trung Kính suy nghĩ một chút, "Trưởng quan, ta cảm thấy những thứ này đạn tên lửa bắn tới, càng giống như là đối với chúng ta một loại khiếp sợ cùng cảnh cáo, không phải bọn họ độ chính xác không đến nỗi sai lệch nhiều như vậy." "A, bọn họ như vậy khiếp sợ con mắt của chúng ta ở chỗ nào?" Trung Kính đã suy nghĩ cái đại khái, nên là muốn chọc giận chúng ta, nhất là chọc giận ngài, sau đó bọn họ là có thể dĩ giật đãi lao, ở trận địa chờ chúng ta Thự Quang quân tới tấn công đi, dù sao ngày hôm qua chiến đấu, tổn thất của bọn họ thế nhưng là không nhỏ, hẳn không có tiếp tục chủ động tấn công dũng khí. Để chúng ta chủ động tấn công. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Trung Kính nói rất có lý. Lần này đạn tên lửa là cảnh cáo, nếu như mình không tấn công, như vậy lần sau bắn nhiều hơn, lại lựa chọn một cái hướng gió tốt khí trời, như vậy Thự Quang đảo sẽ phải biến thành nhân gian địa ngục. Dù là mình tới thời điểm dùng bom hạt nhân phản kích, tổn thất cũng không cách nào tránh khỏi. Cho nên bản thân thật đúng là thân bất do kỷ, phải chủ động đánh ra. Sở Nguyên người này còn thật có thể tính toán, bọn họ là nhìn đúng ta bên này binh lực không đủ đúng không? Vậy ta liền cấp bọn họ một kinh hỉ đi. Diệp Phàm cũng biết, bản thân mấy chục ngàn người tấn công đối phương 900,000 người trận địa, căn bản không có phần thắng. Nhưng là nếu như mấy chục ngàn người đột nhiên biến thành mười mấy vạn người, xuất kỳ bất ý dưới tình huống, chỉ biết không giống nhau. Diệp Phàm để cho một chiếc thuyền ổ tàu đổ bộ, trực tiếp đem Thự Quang đảo bên trên căn cứ xe vận chuyển đi qua. Đang ở bờ sông bên này triển khai sau, đầu tiên là xây dựng nhà máy phát điện, sau đó kiến tạo một cái khe sinh ra khí. Loại vật này xây dựng đứng lên, phương viên 10 cây số ra đà cũng dò xét không tới, bao phủ một tầng sương mù. Tầng này sương mù tới cũng không tính một, đúng lúc là sáng sớm, bờ sông còn có sương mù, cho người ta cảm giác giống như là sương mù đột nhiên trở nên lớn vậy. Xây dựng xong, Diệp Phàm lại ở trong sương mù bổ sung 20 binh doanh, sau đó liền bắt đầu tại chỗ bạo binh. Một cái giã chiến lữ 20,000 cuộc sống sản xuất ra, nếu như tất cả đều là bộ binh bình thường chiến sĩ cần 4 triệu kim. Nhưng là trong đó còn phải trang bị rất nhiều cao cấp binh chủng, còn có các loại chiếc xe cái gì, thực tế xây dựng giá cả ước chừng là 11 triệu kim. Diệp Phàm thừa thế xông lên, trực tiếp bổ sung 5 cái giã chiến lữ. 55 triệu kim. Cái này 5 cái giã chiến lữ 10 vạn người, liền làm Thự Quang quân thứ nhị sư. Mà trước 5 cái giã chiến lữ toàn bộ thống nhất ở chung một chỗ, làm Thự Quang quân thứ nhất sư. Đừng xem 10 vạn người rất nhiều, nhưng là Diệp Phàm bây giờ sản xuất tốc độ đó là thật nhanh. Bên này 20 binh doanh đồng thời xuất binh cũng không thể dùng dây đi ra hình dung, mà là mỗi một giây cũng ra 20. 100,000 binh lính, chưa đủ 2 giờ liền bạo binh hoàn thành. Trước hơn 180 triệu kim, bây giờ liền thanh âm 130 triệu. Nhưng đây là bạo binh nhiều nhất một lần tính bổ sung 10 vạn người. Thự Quang quân tổng số người cũng đột phá đến 290,000 con số, khoảng cách 300,000 đại quan cũng không xa. Tân binh nhập ngũ, trực tiếp liền gia nhập chiến đấu. Diệp Phàm không muốn chờ, vạn nhất đám người kia thật chó cùng rất dậu, dùng độc khí đạn công kích Thự Quang đảo thì phiền toái. Cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Thự Quang quân thứ một sư, đệ nhất đệ nhị hai cái giã chiến lữ trước tiên xuất động, thiết giáp đoàn điểm hộ. Từng chiếc một dạ tổ cạ lịch tạ lần nữa xuất trình, hồng cảnh các binh lính hiệp đồng tiến lên. Thự Quang quân thứ nhị sư 100,000 đại quân, cũng cần gia nhập lần này hàng ngũ chiến đấu. 7 cái giã chiến lữ, cộng thêm lính thiết giáp, pháo binh, suốt 150,000 đại quân, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không lộ như vậy cũng tác chiến, hay là Thự Quang quân kiến quân tới nay xuất động lần đầu tiên. Dù sao Thự Quang quân là chân chính tinh nhuệ, không phải đám người ô hợp, cái này 100,000 đại quân, đủ để đối phó ít nhất 500,000 địch quân thậm chí nhiều hơn. Lần này tấn công, ngay cả Thự Quang quân tướng lãnh đều cho rằng, Diệp Phàm là phải đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào trận địa chiến đấu trong đi. Nhưng là chỉ có Diệp Phàm cùng số ít tướng lãnh cao cấp mới biết, lục địa tấn công chẳng qua là khúc nhạc dạo. Báo cáo thiếu soái, phát hiện Thự Quang quân quy mô lớn bộ đội tụ họp. A, có bao nhiêu người? Ít nhất 100,000 trở lên. Nghe được mấy cái chữ này, vẫn còn ở nghiên cứu tác chiến Sở Nguyên cũng sửng sốt. Thự Quang quân tuy là mạnh, nhưng là có bao nhiêu binh lực, đại gia trong lòng vẫn là có chút đếm. Từ Thần Long tỉnh đến Thự Quang đảo, dài rằng giặc hơn 10.000 km trong khoảng cách, Thự Quang quân tổng binh lực cũng sẽ không vượt qua 200,000. Bây giờ căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức, Thự Quang quân ở Thần Long tỉnh, Phượng Thiên tỉnh, Nội Hải Vịnh địa khu, đủ lục tỉnh các nơi đều có số lượng nhất định đóng quân. Giống như trở lại Thự Quang đảo cùng với Tán Trang tỉnh tác chiến bộ đội, chỉ có 3 cái chủ lực lữ, cùng với một ít những bộ đội khác, cộng lại hẳn là cũng liền khoảng 10 vạn người. Bây giờ Thự Quang đảo còn có đóng quân, Giang Bắc địa khu cùng núi sông căn cứ Hoài Hải căn cứ chiến đấu còn không có dừng lại, cái này ít nhất 10 vạn người là từ đâu nhi đi ra? Sở Nguyên giờ khắc này, hẳn không được đem ngành tình báo người phụ trách bóc chết. Thự Quang quân trong tối lặng lẽ trưng binh chuyện lớn như vậy cũng không biết, kia đầu giữ lại đều là dư thừa. Chính là không biết cái này chỉ mới bộ đội sức chiến đấu như thế nào, nếu là đều có lão bài bộ đội thực lực, như vậy bên mình thật đúng là có chút phiền toái. Nhưng là Sở Nguyên cũng không phải là đặc biệt lo lắng, dù sao bên mình còn có trên triệu quân đội, trận địa cực lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy thất bại. Thậm chí hắn còn hoài nghi, Thự Quang quân là có chút hư trương thanh thế, bản thân không thể nào thấy được mười mấy vạn người chỉ lo lắng ngươi cái gì. Không quân cùng hải quân bộ đội tiếp tục cán binh bất động, giữ vững đối Thự Quang quân không quân hải quân áp lực, để cho đối phương cũng không dám tùy tiện tham chiến. Rất nhanh, tiền tuyến chiến đấu khai hỏa. Sở Nguyên bắt đầu trấn giữ chỉ huy, mấy cái căn cứ thủ lĩnh cũng đều bên trên tiền tuyến, chỉ huy các nhà bộ đội cùng Thự Quang quân khai chiến. Theo tiếng súng pháo vang lên, một đạo đạo chiến báo không ngừng đưa tới. Báo cáo: Thự Quang quân một bộ đột phá Giang Nam căn cứ phòng ngự trận địa, Giang Nam căn cứ vượt qua 30.000 người bị diệt, từ vĩ thủ lĩnh thỉnh cầu tiếp viện. Báo cáo thiếu soái, Linh Nam căn cứ một sư cùng Thự Quang quân ngay mặt gặp vỡ, kịch chiến 1 giờ, Linh Nam căn cứ chủ lực sư giảm quân số vượt qua 4 tầng, đã bắt đầu rút lui. Báo cáo thiếu soái, Beta số 3 trận địa gặp gỡ Thự Quang quân pháo hỏa công kích, đối phương một cái đoàn ở tạ bộ đội dưới sự che chở đang đánh mạnh, thế công tương đương mãnh liệt, Beta đoàn trưởng thỉnh cầu dự bị đội tiếp viện. Báo cáo thiếu soái, Beta đánh nút tiểu đội đánh lén Thự Quang quân đường lui bị phát hiện, 3.000 người toàn quân bị diệt. Một đạo đạo chiến báo đưa ra, gần như không có một tin tức tốt. Điều này làm cho Sở Nguyên nhìn cái trán gân xanh hẳn lên, không nghĩ tới Thự Quang quân không ngờ tới thật. Đối phương bộ đội sát thực vượt qua 100.000, sắp xỉ có 150.000, chia phần nhiều công kích đầu mũi tên, vậy mà ngang nhiên tấn công bên mình trận địa. Điều này làm cho Sở Nguyên nội tâm vô cùng phẫn nộ, 150.000 người tấn công ước chừng 900.000 người trận địa, đây rõ ràng chính là coi thường mình một phương sức chiến đấu. Nhưng thực tế liền đặt ở nơi này, bên mình là Thự Quang quân ước chừng gấp 6 lần binh lực, tràn diện bên trên không ngờ bị động. Loại này sai biệt cảm giác, để cho Sở Nguyên trong lòng căm tức, rốt cuộc không nhẫn nại được, tự mình bắt đầu chỉ huy tác chiến, để cho Giang Châu bộ đội đăng tràng. Theo Sở Nguyên, bên mình bốn nhà liên thủ, sức chiến đấu mạnh nhất là Giang Châu bộ đội, tiếp theo là Lĩnh Nam bộ đội. Ba thuộc bộ đội cũng mạnh nhất, nhưng là bị Thự Quang quân một cái ám chiêu đánh sụp, chỉ có thể xếp thứ ba. Giang Nam bộ đội nát nhất, hiện tại cũng gần thành trở ngại. Bây giờ trên trận địa, Thự Quang quân toàn thân đi phía trước đẩy tới, bên mình toàn diện bị đánh bẹp, đối với sĩ khí là phi thường lớn đả kích. Sở Nguyên biết, hắn nhất định phải ở cái nào đó cục bộ chiến trường lật về một ván, đánh vỡ Thự Quang quân không thể chiến thắng thần thoại, không phải sẽ càng ngày càng khó đánh. Rất nhanh, Sở Nguyên chủ tính một trận lịch tập cuộc chiến. Thự Quang quân một bộ, ước chừng hai cái đoàn binh lực, mới vừa ở tạ cùng pháo binh dưới sự che chở, đoạt lấy bên mình một cái trận địa, đang điều chỉnh chuẩn bị một chút một lần tấn công. Mà Sở Nguyên lập tức tập kết hai cái chủ lực sư, tổng cộng 6 vạn người, ở một cái thiết giáp đoàn cùng một cái pháo binh đoàn dưới sự che chở, đối khối này trận địa phát khởi phản công. Chỉ cần đem Thự Quang quân hai cái này đoàn tiêu diệt, hoặc là đoạt lại khối này trận địa, nhất định đối toàn quân là một cái cực lớn khích lệ, hắn bây giờ liền cần cái này. Hắn phát động thời điểm tiến công, cũng để cho còn lại các bộ phối hợp đánh ra, đối chung quanh chiến trường Thự Quang quân tiến hành hỏa lực kiểm chế. Ít nhất trong vòng 2 canh giờ, hắn không thể để cho Thự Quang quân tiếp viện trình diện, trong vòng 2 canh giờ, hắn hơn 60.000 người, cũng không tin không giải quyết được Thự Quang quân 8.000 người. Giang Châu bộ đội rốt cuộc đã tới. Diệp Phàm xem màn ảnh radar, liền thấy đại lượng địch quân đang hướng số 3 trận địa phương hướng tụ họp. Số 3 trận địa ở vào cả cái trong chiến trường phía đông, là một đỉnh núi nhỏ. Nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ trung bộ chiến trường, vì bắt lại cái này trận địa, Diệp Phàm trực tiếp xuất động hai cái át chủ bài đoàn. Cảnh vệ của mình đoàn, cùng với lục quân bộ đội đặc chủng, lựa dự. Hai cái này át chủ bài đoàn ở 100 chiếc 3 sao Apocalypse cùng với bộ phận pháo binh dưới sự phối hợp, rốt cuộc bắt lại cái này trận địa. Theo lý thuyết hai cái đoàn thủ vệ cái này trận địa là có chút mỏng manh, nhưng là Diệp Phàm kiên trì làm như vậy. Hắn muốn lấy hai cái này đoàn làm mồi, để cho Giang Châu bộ đội tuôn ra tới. Đây là một viên đinh sắt, hắn tuyệt đối không thể để cho Giang Châu đem trừ bỏ, hơn nữa còn là không sai phái tiếp viện dưới tình huống. Bình thường chiến đấu đoàn, mong muốn làm được một điểm này rất khó, nhưng là hai cái này át chủ bài đoàn, Diệp Phàm tin chắc bọn họ có thể. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho Sở Nguyên bên kia biết hai bên sức chiến đấu cách xa, hắn sau này bộ đội chỉ biết đăng tràng tác chiến. Chỉ cần bọn họ hải quân cùng không quân động, như vậy hai bên tiên giang rằng co thăng bằng liền sẽ đánh vỡ, đó chính là Diệp Phàm chờ đợi cơ hội. Chương 122, số 3 trận địa chương 122, số 3 trận địa số 3 trên trận địa, Gia Cát Vân Tuyết lần đầu dẫn đội tham gia giã ngoại chiến đấu. Cùng nàng cùng nhau phối hợp là lựa dự bộ đội đặc chủng đoàn trưởng Trần Phi, cùng với bộ đội tăng thiết giáp đoàn trưởng Lưu Thừa Quân. Ngoài ra còn có một ít công binh bộ đội đang phối hợp, trước mắt công binh đang nhanh chóng xây dựng công sự, bố trí phòng ngự trận địa. Diệp Phàm thăng cấp quân trưởng sau, hệ thống có một cái thủ quyền chức năng. Vô luận là công binh xưởng hay là quân nhu kho hàng, đều có thể thủ quyền cấp thủ hạ tướng lãnh, để bọn họ trực tiếp ở hệ thống bên trong nhận vật liệu mà không cần qua lại chuyên trở. Diệp Phàm đã đem quân nhu kho hàng quyền hạn mở ra cấp công binh đoàn trưởng, các công binh tùy thời có thể ở kho hàng y nhận vật. Đây là có lợi ích cực kỳ lớn, đã giảm bớt đi công binh ngược hướng chuyên trở công tác, hiệu suất đề cao lớn. Thời gian dài như vậy tới nay, Thự Quang quân có thể nói là góp nhặt vô số vật liệu. Mặt thế trước, những vật liệu này muốn trung bình dùng đến hơn chục tỷ trên thân người, mà mặt thế sau, toàn bộ vật liệu chỉ cần dùng đến mấy trăm triệu người trên thân người. Toàn bộ một ít vật liệu chiến lược, tỉ như sắt thép, khoáng thạch cái gì, Diệp Phàm bên này có thể nói là góp nhặt con số trên trời, bình thường căn bản không dùng được bao nhiêu. Mà nhiều như vậy vật liệu, tiến vào vật liệu vừa ve chai sau, liền biến thành con số chứa đựng đến quân nhu trong kho hàng. Bây giờ tùy thời lấy dùng, vô cùng phương tiện. Ở các công binh không ngừng xây dựng dưới, rất nhiều chắc chắn công sự liền xây dựng được rồi. Tỉ như chiến hào, trừ một ít bắn vị trí ngoài, chiến hào cũng dùng tấm thép đóng dấu chồng. còn có kia hầm trú ẩn, trực tiếp chính là tấm sắt đỉnh cao, sau đó trụ bê tông tử gia cố, so trước kia phòng hành tạc năng lực đáng tin nhiều lắm. Thậm chí ngay cả y liệu đội cũng lặng lẽ tiến vào chiếm giữ hầm trú ẩn, tùy thời có thể trị liệu. Các chiến sĩ cũng đều bị vũ trang đến tận răng, bất quá vào lúc này cũng ẩn nút đứng lên, bởi vì địch nhân đã nổ súng. Sở Nguyên vì cướp lấy số 3 trận địa, có thể nói là đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Trung quanh trên trận địa, những thứ kia vốn là thuộc về trạng thái bị động hạ liên quân, tuân thủ Sở Nguyên ra lệnh, không thể không nhắm mắt phát động phản kích. Hơn nữa phản kích lực độ vẫn không thể quá nhẹ, không cầu bọn họ đạt được bao lớn chiến quả, ít nhất trong vòng 2 canh giờ, không thể để cho thử quan quân những bộ đội khác tiếp viện số 3 trận địa. Những bộ đội khác vốn là ở thế yếu, như vậy chủ động tấn công, tổn thất gặp nhau lớn hơn, thế nhưng là Sở Nguyên bất kể nhiều như vậy, chỉ cần có thể cướp lấy số 3 trận địa, lớn hơn nữa hy sinh đều là đáng giá. Làm huynh đệ bộ đội phát động thế công sau này, Giang Châu pháo binh khai hỏa, hơn ngàn ổ đại pháo ở các góc độ đối số 3 trận địa phát động pháo kích, ung ung tiếng nổ mạnh, tựa hồ muốn số 3 trận địa san bằng vậy. Ở phương xa chân trời, Giang Châu một phương máy bay trinh sát điện tử cùng với đại lượng chiến cơ không ngừng bay vút. Bọn họ không có gia nhập chiến đấu, nhưng là cũng ở đây khiếp sợ thử quan quân không quân, đừng đường đột gia nhập. Tình huống như vậy thì giống như một loại ăn ý vậy, ai hải quân không quân ra tay trước, liền đại biểu cục diện cũng không còn cách nào vãn hồi. Thiên Giang trên, Giang Châu bên kia tàu tuần dương cùng tàu hộ tống, toàn bộ đạn đạo hệ thống phòng ngự đều ở đây tùy thời đợi lệnh, những thứ kia đạn đạo tầm xa cũng thời khắc chuẩn bị, không cho thử quan quân cơ hội đánh lén, bảo đảm bộ đội mặt đất chiến đấu thắng lợi. Thử quang đảo đài truyền hình, hiện trường truyền hình trực tiếp số 3 trận địa tranh đoạt. Đây là đài truyền hình bên kia hết sức tranh thủ tới kết quả, bởi vì cuộc chiến đấu này, cả nước đều ở đây quan tâm. Một cái phóng viên đài truyền hình tiến vào chiếm giữ, hơn nữa mang theo đại lượng giờ dồn quay chụp thiết bị. Bởi vì lần này không có không quân tham chiến, toàn bộ điện tử tác chiến thiết bị không có đăng tràng, quay chụp phải lấy thuận lợi tiến hành. Rầm rầm rầm. Màn hình TV đang lay động. Phóng viên mang theo nhiếp ảnh sư núp ở mỗi một chỗ trong hố phòng không mặt tiến hành hiện trường báo cáo. Mọi người xem truyền hình, liền thấy mặt đất đang lay động. Các vị người xem, nơi này là thử quang đảo đài truyền hình, ta là phóng viên Diệp Lạc. Diệp Lạc tranh thủ đến lần này truyền hình trực tiếp cơ hội, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới nàng sẽ len lén chạy tới, bây giờ cũng không có cách nào để cho nàng đi về. Bây giờ ở đỉnh đầu của ta, Giang Châu một phương đang kéo dài nã pháo, ta giấu ở trong lòng núi mặt, đứng đều muốn đứng không vững, đại gia có thể thấy được, đầu ta trên nóc kéo dài có bùn đất rơi xuống. Chúng ta còn thông qua dở dồn máy thu hình, cảm thụ một chút kẻ địch pháo vanh tạc mật độ. Rất nhanh hình ảnh hoán đổi đến dở dồn phía trên, cấp mọi người cảm thụ lại là một loại khác rung động. Trên đỉnh núi, khắp nơi đều là nổ tung ánh lửa, cả ngọn núi liền không có địa phương tốt gì, toàn bộ ở kẻ địch vanh tạc bên trong phạm vi. Cái này vanh tạc kéo dài suốt 30 phút. Trong vòng 30 phút, tiếng pháo liền không có dừng lại qua, cũng không có yếu bất qua. Mọi người xem trong hình kéo dài nổ tung, sắc mặt đều ở đây trắng bệnh. Loại này vanh tạc phương pháp, trên núi con kiến đều chết hết đi. Thự quang đảo thượng nhân, mọi người nhìn truyền hình cũng không nói. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến bây giờ, hai bên đã đến người chết ta sống mức. Mà cái này số 3 trận địa tầm quan trọng, rất nhiều người cũng đều biết. Cái này đúng là cuộc chiến tranh này một cái tiết điểm, hai bên ai có thể ở trong cuộc chiến đấu này thắng được, như vậy thì có thể ở trong cuộc chiến tranh này chiếm cứ chủ động. Nhưng là bây giờ loại này pháo hỏa, thự quang quân còn có thể đứng vững sao? Không có trải qua chiến tranh người, xem loại này hình ảnh, tâm trí đều ở đây dao động, lý trí đều ở đây sụp đổ. Nhất là làm pháo hoanh kết thúc, Giang Châu bộ đội áp lên tới thời điểm. Đại lượng tạ cùng xe bọc thép, che giấu tối om om bộ binh bắt đầu xung phong. Truyền hình trực tiếp trong màn ảnh, vô số đạn lưu quang hỗn hệ bay loạn. Những thứ kia tạ cũng thỉnh thoảng khai hỏa. Đại gia cũng bởi vì bọn họ gặp nhau thấy được một trận cực kỳ gian khổ chiến đấu, thì giống như trong phim ảnh vô như vậy. Phòng thủ một phương đồng dạng đều là người tốt, bọn họ đối mặt gấp mấy lần địch quân, cầm sinh mạng cùng kẻ địch chiến đấu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chẳng những muốn mạo hiểm pháo hỏa tác chiến, còn phải đối mặt thức ăn, khí hậu vân vân có nhiều vấn đề. Thậm chí có ít người vì chiến đấu thắng lợi, chủ động hy sinh, sẽ nhìn người thúc giục nước mắt. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, bọn họ phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy nhi. Thự quang quân phản kích phi thường sắc bén, làm địch nhân áp lên tới thời điểm, bọn họ liền quả quyết khai hỏa đánh trả. Diệp Lạc đem máy thu hình trực tiếp đặt ở một cái tay súng bắn tỉa đỉnh đầu, lấy tay súng bắn tỉa thị giác tới quay chụp. Tay súng bắn tỉa này cũng thật là đủ hung ác, đánh một thương hoặc là hai thương liền đổi chỗ khác, theo hắn từng phát đạn bay ra ngoài, kẻ địch từng cái một ngã xuống. Hơn nữa ở truyền hình trực tiếp trong hình, địch nhân kia đều là phim hoàn chỉnh đạo, không đơn thuần là tay súng bắn tỉa này giết, còn có chiến hữu của hắn giết. Còn có những thứ kia tạ, tiến lên một đoạn, lại đột nhiên bị đánh tan, tháp pháo bị lật tung, thân xe đi theo thiêu đốt tự nổ. Xem kẻ địch cắt cỏ vậy đi xuống đảo, tạ xe bọc thép giống như đồ chơi vậy tổn thất, các khán giả cũng mắt trợn tròn. Bọn họ muốn nhìn cực kỳ gian khổ chiến đấu đâu. Thế nào cảm giác phi thường nhẹ nhõm dáng vẻ? Chẳng lẽ mới vừa phá hoành, không có đối thủ quan quân tạo thành ảnh hưởng gì sao? Thế nào bọn họ phản kích như vậy sắc bén? Chẳng những các khán giả không hiểu, ngay cả Sở Nguyên đều khó mà hiểu. Thự quan quân hai cái này đoàn, đã không thể dùng khó gặm để hình dung, đơn giản chính là không có cách nào gặm. Chỉ cần mình bộ đội áp lên đi, ngay lập tức sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Mỗi người đều là tay súng tiện xạ loại chuyện như vậy, hắn muốn là cho là chỉ có thể xuất hiện ở lời ca bên trong, thật không nghĩ đến hôm nay đang ở trên chiến trường phát sinh. Binh lính của mình cơ hồ là ló đầu sẽ chết, một cái đoàn hơn 2000 người hướng trên núi xung phong, không đợi mò tới kẻ địch trận địa phụ cận, người còn sống sót liền 700-800. Loại này chiến đấu muốn làm sao đánh? Mãnh liệt như vậy phá hoành, cũng đánh không khí không được. Sở Nguyên không tin, hắn tiếp tục sai phái bộ đội áp lên, bất kể tổn thất cũng phải bắt lại số 3 trận địa. Gia Cát Vân Tuyết cầm trong tay bản thân lính trinh sát súng tiểu liên, gần như không có đất dụng võ. Vô luận là nàng cảnh vệ đoàn thành viên, hay là lửa dực bộ đội đặc chủng thành viên, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bất cứ người nào tài bắn, đều có thể sánh bằng đi qua bắn vô địch thế giới. Hơn nữa còn là cố định bia cùng di động bia hai lần vô địch. Nàng có thể nhìn ra được, Giang Châu những thứ này bộ đội cũng coi là tinh nhuệ, nhưng là vô dụng. Cứ như vậy một mặt sơn núi nhỏ, kẻ địch mong muốn xông lên, sẽ phải cầm mạng người đóng. Tích 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 tích. Kèn xung phong thổi vang lại dừng lại, loại này khích lệ sĩ khí thủ đoạn đã vô dụng. Liên tục 5 lần. Liên tục 5 lần xung phong sau, trên sườn núi, liên quân lưu lại thi thể đã sớm vượt qua 20,000. Coi là người bị thương vậy, hai cái này sư tổn thất đã qua nửa. Đây chính là hai cái tinh nhuệ át chủ bài sư à, gần như không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, cứ như vậy tổn thất hơn phân nửa. Sở Nguyên xem một phần phần thỉnh cầu rút lui chỉ báo, trong lòng đang dị máu. Chiến đấu đã tiến hành 1 giờ, hắn không thấy thử quan quân có bất kỳ bụn rủn dấu hiệu, chỉ cần mình bộ đội vừa xung phong, bọn họ liền từ các địa phương nô ra đánh trả. Mãnh liệt như vậy phá hoành, vậy mà không được bao lớn tác dụng. Ngược lại là những bộ đội khác vì yểm hộ bản thân hai cái át chủ bài sư tấn công, đã tổn thất vượt qua 5 vạn người. Mấy cái kia căn cứ khu thủ lĩnh đã bắt đầu đoán than dậy đất, Lưu Cảnh Viêm thậm chí trực tiếp nghi ngờ Sở Nguyên, vì sao không để cho không quân hoặc là hải quân máy bay hạm đăng tràng. Loại này bị thử quan quân chế tạo thành con nhím trận địa, sẽ phải đem đỉnh núi cấp hắn nổ ngọn nguồn 10 mét, nhìn một chút người ở bên trong còn có thể hay không sống. Sở Nguyên lúc này cũng ý thức được hai bên sức chiến đấu chênh lệch thật lớn. Tiếp tục như vậy đi xuống, hai cái át chủ bài sư liền một người sống đều không thừa. Hai cái chỉ huy tác chiến sư trưởng sắp khóc, loại này nhìn không lớn hy vọng cường công, để bọn họ có tại chỗ tự sát xung động. Thiếu soái, cho chúng ta sư lưu một chút hạt giống đi, đánh tiếp nữa, chúng ta đi ngay triệt tiêu phiên hiệu. Chúng ta cũng là, thiếu soái, các binh lính đã ghét chiến tranh, hoàn toàn đánh không lại thử quan quân, đang chỉ huy bọn họ đi chịu chết, ta lo lắng bọn họ sẽ binh biến. Sở Nguyên nghe sư trưởng hội báo, trong lòng vô cùng khó chịu. Hơn 60,000 tinh nhuệ a, thậm chí ngay cả một cái 8000 người trận địa cũng không bắt được, kết quả này để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là dưới mắt đã không có biện pháp, hắn gới hổ khó xuống, cái này số 3 trận địa không bắt được, một khi rút lui, thử quan quân đánh lên tới, tổn thất của bọn họ sẽ còn lớn hơn. Sở Nguyên suy tư một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Không quân thứ nhất đại đội cất cánh, hải quân máy bay hạm cất cánh, đối thử quan quân trận địa tiến hành toàn diện oanh tạc. Vốn là dùng để kiểm chế thử quan quân không quân hải quân bộ đội, rốt cuộc trước tiên xuất động. Thiên Giang cùng bên này trận địa vẫn có một khoảng cách, máy bay hạm tới, Thiên Giang hạm đội bên kia phòng ngự liền yếu kém một chút. Nhưng là Sở Nguyên cảm thấy, bọn họ còn có nhiều như vậy tàu tuần dương cùng tàu hộ tống ở, nên vấn đề không lớn. Đang ở Giang Châu hạm đội 100 nhiều chiếc máy bay hạm xuất động, đi oanh tạc số 3 trận địa thời điểm, Diệp Phàm bên kia cũng ra tay. Bây giờ chính là Giang Châu hải quân phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, Diệp Phàm một loại khổ sở chờ đợi cơ hội tới. Ngày mai bổ hôm nay uống say, choáng váng đầu viết không được, ngày mai bổ, một lần tính đem đoạn này tình tiết viết ra. Chương 123, chiến cơ treo lên đánh chương 123, chiến cơ treo lên đánh vì hoàn toàn tiêu diệt chiếm cứ số 3 trận địa thử quan quân, Sở Nguyên lần này thế nhưng là dốc nhiều tâm lực. Chẳng những phía sau không quân xuất động, ngay cả máy bay hạm đều đi theo bay lên không tham chiến. Bên này Giang Châu máy bay hạm mới vừa cất cánh, một mực giám thị thử quan quân liền động. Thử quang đảo bên trên, không quân 4 cái đại đội đồng thời xuất động. 100 chiếc công 20, 200 chiếc công 16, 100 chiếc máy bay ném bom, cùng với điện tử tác chiến máy bay rối rít bay lên không. Mà thử quang quân 4 cái cụm tác chiến tàu sân bay, tổng cộng 230 chiếc máy bay hạm, cũng đi theo bay lên không. Hơn 600 chiếc chiến cơ hồ là tập hợp thử quang quân toàn bộ không quân lực lượng, hướng kẻ địch phương hướng bổ nhào mà đi. Một phần trong đó máy bay, gióng trống thua chiêng, không có mở ra ẩn thân mô thức, gầm thét chạy về phía Thiên Giang phương hướng. Bộ phận này máy bay tổng cộng vượt qua 500 chiếc, khí thế kia đơn giản giống như cỡ lớn châu chấu bầy, giống như muốn hủy thiên diệt địa vậy, cơ hồ là lập tức liền hấp dẫn Sở Nguyên toàn bộ sự chú ý đến rồi. Thự quan quân quả nhiên đang chờ chúng ta máy bay hạm bay lên không, hải quân lực lượng yếu kém thời điểm tới đánh lén, chẳng phải biết bản thiếu đẹp trai đã sớm biết ý đồ của các ngươi. Chúng ta điện tử đối kháng bộ đội đã sớm chờ các ngươi, tới nha. Mở ra điện tử quấy nhiễu, toàn bộ quân hạm cùng phòng không bộ đội cũng chuẩn bị xong, chỉ cần thự quan quân tiến vào hải quân tầm bắn, liền cấp ta lập tức khai hỏa. Sở Nguyên khắp khuôn mặt là đắc ý, hắn cảm thấy mình không hổ là một cái thiên tài quân sự. Trước không quân giằng co, đại gia giữ vững một loại thăng bằng, nhưng là sự cân bằng này kỳ thực để cho hai bên cũng rất khó chịu. Sở Nguyên cố ý đánh vỡ cái này thăng bằng, hắn sai phái không quân cùng máy bay hạm chung nhau xuất chiến, kỳ thực chính là dụ địch xâm nhập một loại phương thức. Thiên Giang phụ cận đã bị hắn chế tạo thành thiên la địa võng, chiến tranh điện tử hệ thống cùng đạn đạo hệ thống phòng ngự đều đã chuẩn bị đâu vào đó, sẽ chờ thử quan quân đến. Chỉ cần thử quan quân đến, nơi này hỗn loạn điện tử trường gặp nhau để cho thử quan quân máy bay cũng biến thành người mù. Mặc dù thử quan quân khẳng định cũng sẽ lấy chiến tranh điện tử thủ đoạn phản kích, thế nhưng chẳng qua chính là đại gia đều khó chịu, sau đó chính là không quân chiến đấu. Bản thân chiến cơ oanh tạc xong số 3 trận địa chỉ biết lập tức trở về, cùng mặt sông quân hạm cùng nhau giáp công thử quan quân chiến cơ 7, hoàn thành một cái làm sủi cảo hành động. Bằng vào Giang Châu hùng hậu thực lực quân sự, hắn tin tưởng hắn sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần đến lúc đó quyền khống chế bầu trời nơi tay, lục địa chiến trường cục diện cũng đem bị đánh vỡ. Đây chính là Sở Nguyên kế hoạch, một cái nổi lên hồi lâu kế hoạch. Tối om om màn trời bên trên, Giang Châu một phương, 400 chiếc chiến cơ gào thét mà qua. Những thứ này máy bay đều là 4 đời cơ, thậm chí có được xưng 4 đời nửa chiến cơ. Tỷ như Giang Châu đồng minh Tử Kinh Đế quốc, Bạch Ngọc Lan Đế quốc trở, đưa bọn họ không quân át chủ bài, bao chiến cơ, cùng phong chiến cơ kỹ thuật cũng đưa cho Giang Châu, để bọn họ tạo ra được sức mạnh nhất bốn đời nửa trận chiến cơ. Hiện nay, những chiến đấu cơ này cũng tiến vào giã thú mô thức. Cái gọi là giã thú mô thức chính là đeo đầy đạn dược trạng thái. Dựa theo thượng cấp ra lệnh, bọn họ sẽ đối số 3 trận địa tiến hành một lần quy mô lớn oanh tạc một lần sau, lập tức trở về, tham dự vây diệt tự quan quân không quân hành động. Để bảo đảm lần này chiến đấu có thể thuận lợi đạt thành, bọn họ thậm chí còn đánh một cái lúc trước tính toán. Làm không quân chiến cơ bay đến một nửa thời điểm, máy bay hạm đột nhiên bay lên không phối hợp, như vậy là có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cực lớn hỏa lực ưu thế, nhất cử hoàn thành trước nhiệm vụ, sau đó trở về. Radar của bọn họ tất cả đều là mở ra trạng thái, phòng ngừa có tự quan quân chiến cơ xuất hiện. Nhưng vấn đề là, hiện đại không chiến, có một loại phương thức chiến đấu, gọi là ngoài tầm nhìn tác chiến. Ở mắt trần có thể thấy ngoài phạm vi, đạn đạo liền phát động công kích. Nếu như là sư trưởng thời điểm, Diệp Phàm không quân còn không có loại năng lực này. Nhưng là bây giờ hắn là quân trưởng, đạn đạo tác chiến phòng thí nghiệm bên kia đã cấp hắn trang bị càng thêm tiên tiến đạn đạo, chớp nhoáng 15. Loại này tên lửa không đối không lớn nhất tầm bắn có thể đánh tới 300 km trở ra, cho dù là ở mặt thế trước, cũng là nhóm đầu thế giới tồn tại. Thự quan quân phương diện, 100 chiếc công 20 cũng không có đi theo đại bộ đội, tham dự tấn công hàng không mẫu hạm chiến đấu. Bọn họ đơn độc thoát khỏi đi ra, hơn nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Thứ năm thay chiến cơ cường hãn tính năng thể hiện ra ngoài, một chiếc chiến cơ lớn như vậy vật, ở màn ảnh radar bên trên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thể hiện, rất khó bị phát hiện. Nhất là lúc này, Giang Châu phương diện, toàn bộ sự chú ý gần như đều bị kia hơn 500 chiếc máy bay chiến đấu hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới, còn có 100 chiếc chiến cơ từ một hướng khác đến gần. Không, không tính đến gần, lúc này, bọn họ khoảng cách phe địch chiến cơ, khoảng cách sắp xỉ còn có 200 km. Đi qua trong không chiến, gần như không có cách nhau xa như vậy liền bắt đầu tác chiến. Thự quan quân tàu sân bay hạt nhân bên trên, radar đã khóa được kẻ địch chiến cơ. Loại này có nguyên radar mà pha, có thể một lần tính phong tỏa 100 cái mục tiêu. Radar đem mục tiêu phản hồi đến trên chiến đấu cơ, sau đó trên bầu trời điện tử tác chiến máy bay, trực tiếp cung cấp dẫn dắt lộ tuyến. Cái này mô thức gọi là A khóa B bắn xế dẫn. Cho dù ở mặt thế trước mấy ngàn năm lịch sử loài người bên trên, cũng chỉ xuất hiện qua một lần. Đạo lý rất đơn giản, nhưng không phải người nào cũng sẽ dùng. Diệp Phàm bên này có thể dùng, là bởi vì vũ khí của hắn cũng đến từ hệ thống, có cùng bộ mô thức, với nhau kiêm dùng. Mà Giang Châu bên kia từ thế giới các quốc gia mua tiên tiến vũ khí, cũng có thể gọi là vạn nước tạo, với nhau không kiêm dùng, loại mô thức này bọn họ sẽ dùng không được. Mong muốn học tập thử quan quân, trừ phi bọn họ toàn quân công hệ thống đều là tự chủ nghiên cứu mới có thể, nếu không học cũng không học được. Mà lúc này đây, Giang Châu bên kia máy bay chiến đấu trên radar cũng không có phát hiện thử quan quân chiến cơ. Bởi vì công 20 không có chọn lựa giã thu treo ngoài mô thức, hay là thuộc về ẩn thân trạng thái. Cho nên bọn họ không có thể thứ nhất thời gian phát hiện, này kết quả là đã nhất định. Bán. Theo điện tử tác chiến trên máy bay truyền tới bắn ra lệnh, thử quan quân 100 chiếc công 20, đồng thời bắn một cái chớp nhoáng 15 tên lửa không đối không, mỗi người phong tỏa một cái mục tiêu. Loại này đạn đạo chẳng những ngoài tầm nhìn tác chiến, hơn nữa còn là cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo. Cuối cùng đột phòng tốc độ, có thể trong nháy mắt đạt tới 8 mạch. Đợi đến Giang Châu phi công sao phản ứng kịp, bắn chặn lại đạn hoặc là đạn bẫy nhiệt cái gì thời điểm, liền đã xong. Vốn đang tràn đầy tự tin, khí thế hung hăng đánh về phía số 3 trận địa Giang Châu chiến cơ, lập tức gặp gỡ hủy diệt tính đả kích. Số 3 trận địa các chiến sĩ nâng đầu, là có thể thấy được phương tây bầu trời cách đó không xa, một đạo đạo đạn đạo quy tích giống như hôn khắc trường hồng bình thường trải qua, trực tiếp truy kích đối diện đã xuất hiện ở tầm mắt chiến cơ 7. Những thứ kia chiến cơ vẫn còn ở vùng vây dây chết, bắn đạn đạo chống cự, nhưng là đã chậm. Siêu siêu, từng viên đạn đạo sao rơi vậy lướt qua, ở đối diện bầu trời đánh ra mảng lớn pháo đông. Rất nhiều kẻ địch chiến cơ trực tiếp liền bị đánh tan, bọn họ chặn lại căn bản không ngăn được bay tới cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo. Cái gọi là vạn pháp đều có phá, duy khoái bất phá, chính là cái đạo lý này. Từng tiếng nổ tung ở bầu trời đêm vang lên, máy bay bị đánh nát, sau đó hóa thành mảnh vụn trên không trung rải rác ra, hướng về bốn phương tám hướng. Có một ít phản ứng nhanh phi công, còn có thể lựa chọn bắn ra ghế an toàn, cũng có một chút trực tiếp bị nổ trúng khoang bộ vị, ngay cả chạy trốn sinh cơ hội cũng không có. 100 chiếc tên lửa đánh xuống chiến cơ vượt qua 90 chiếc, chỉ có 6-7 khung máy bay bởi vì đặc thù góc độ nguyên nhân, may mắn tránh thoát một kiếp. Loại tổn thất này, đối với bất kỳ bên nào mà nói, đều là không thể tiếp nhận. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này gặp được kẻ địch đột nhiên tập kích. Thậm chí thứ nhất dẫn sóng đạn đánh trúng bọn họ thời điểm, bọn họ còn không có phát hiện kẻ địch ở nơi nào. Kế tiếp là phát hiện, nhưng là muộn, thứ nhì dẫn sóng đạn lần nữa đánh tới. Lần thứ hai chiến quả bởi vì địch nhân có chuẩn bị, hiệu quả hơi kém một chút nhì, nhưng là vẫn vậy có đến gần 70 chiếc máy bay địch bị đạn đạo tập kích, trở thành pháo hôi. Liên tục hai lần đánh úp, 160 chiếc máy bay địch trở thành mảnh vụn. Nguyên bản muốn tấn công 3 số trận địa máy bay địch, cũng không dám nữa đối số 3 trận địa phát động tấn công, bọn họ bắt đầu nếm thử đối với phi cơ địch tiến hành phản công. 100-200 km khoảng cách, ở máy bay trên không trung tương đối phi hành thời điểm, kia khoảng cách kỳ thực gần vô cùng. Hai đợt đạn đạo tập kích đi qua, khoảng cách của hai bên đã rút ngắn đến 30 km bên trong. Bởi vì liên tục bắn đạn đạo, bản thân cũng sẽ không cần ẩn thân, hai bên lập tức tiến vào không chiến mô thức. 100 chiếc công 20 máy bay chiến đấu, trực tiếp đối ngọn kẻ địch hơn 200 chiếc bốn đời cơ cùng bốn đời nửa trận chiến đấu cơ. Lúc này, so đấu chính là máy bay tính năng cùng với phi công kỹ thuật. Thự quan quân công 20 là điển hình năm thay cơ, hơn nữa những thứ này năm thay cơ, bây giờ cơ bản cũng thông qua không ngừng đánh zombie, thăng cấp đến 3 sao. Những thứ này 3 sao chiến cơ, kỳ thực đã có thể tính là năm thay nửa máy bay chiến đấu, cùng Giang Châu máy bay có sáng rõ thay chênh lệch. Thế hệ này thay chênh lệch chính là lệch trời. Mặc cho Giang Châu máy bay như thế nào, mặc cho bọn họ phi công cố gắng thế nào, loại này thay chênh lệch đều là không thể đền bù, nhất là thử quang quân phi công năng lực vẫn còn ở bọn họ trên dưới tình huống, loại này chênh lệch liền càng thêm rõ ràng. Hai bên chiến cơ không trung độ phi tật, gần như không bao dài thời gian, thắng bại cây cân liền phân sắp xỉ. Thử quang quân công 20 ở trên trời giống như trao liệm ngừng, giống như chạy như bay hải đồng thanh. Mà Giang Châu chiến cơ kịch cộm giống như kên kên, tốc độ chậm giống như gà rừng. Hai bên vô luận là đạn đạo đối xạ, điện tử đối kháng, đạn bẫy nhiệt quấy nhiễu, hay là không trung chiến đấu động tác, cũng hiện ra nghiêng về một bên chênh lệch. Dù là Giang Châu bên kia đều là 2-3 chiếc vây công một chiếc cũng giống như vậy, thay chênh lệch chi chênh lệch không thể nghịch chuyển. Vâng. Trên bầu trời không ngừng có máy bay bị kích hủy, hơn nữa thuần một màu gần như đều là Giang Châu máy bay. Hai bên điện tử quấy nhiễu cũng mở ra, thử quang quân phi công không có lợi dụng bản thân ưu thế tốc độ kéo dài khoảng cách, bọn họ liền lợi dụng chiến cơ tính năng cùng bản thân kỹ thuật đối với địch nhân triển khai áp chế. Theo chiến đấu tiến hành, Giang Châu các phi công dần dần tuyệt vọng. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại a. Thử quang quân vậy mà làm ra năm thay cơ, cái này còn thế nào chơi? Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể trốn. Những thứ này phi công liền cố gắng chạy trốn, đồng thời cũng hy vọng Sở Nguyên bên kia có thể phái người tới cứu viện. Chương 124, trì hoãn chiến thuật chương 124, trì hoãn chiến thuật không chiến ở số 3 trận địa bầu trời khai hỏa, đây là Sở Nguyên không có dự liệu được. Hắn cái thứ 2 không có dự liệu được, là tự quan quân hơn 500 chiếc máy bay chiến đấu, ở đi tới Thiên Giang phụ cận thời điểm, vậy mà không có đi tấn công cụm tác chiến tàu sân bay, mà là tại cụm tác chiến tàu sân bay cùng số 3 trận địa giữa qua lại phi hành, hoàn toàn cách đoạn số 3 trận địa những thứ kia chiến cơ trở về đường. Không thể không nói, thự quang quân một chiêu này là phi thường tay độc. Bọn họ không đi cùng cụm tác chiến tàu sân bay chém giết, ngược lại cấp tấn công số 3 trận địa không quân đến rồi chặn đường cấp của. Tình huống bây giờ, liền cấp Sở Nguyên ra một cái to như trời vấn đề khó khăn. Có đi hay không cứu viện không quân, đây là một cái lựa chọn khó đôi đường. Không cứu viện, bên kia còn thừa lại đến gần 200 chiếc chiến cơ đâu. Cứu viện vậy, không nghi ngờ chút nào còn phải đầu nhập lực lượng khổng lồ. Hơn nữa thự quang quân cái này sáng rõ chính là một cái nguyên bộ, ngươi đầu nhập bao nhiêu, có thể đều sẽ bị tiêu diệt. Ngắn ngủi hơn một giờ, Sở Nguyên liền biến cặp mắt máu đỏ, râu ria sùng sàm, tóc đã bị mình đào thành một cái lộn xộn ổ gà, không còn có thiếu soái phong thái. Làm sao bây giờ? Thự quan quân rõ ràng cầm một cái bẫy để cho ta đi chui, ta bây giờ phải làm sao? Sở Nguyên bên người, Tống Ngọc Sương cùng Từ Vĩ đều không dám nói chuyện, dưới tình huống này, bọn họ cũng không có chủ ý bộ đội mặt đất không mở ra thế công, không quân bộ đội đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm, hải quân lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở sông lớn bên trong, không có bất kỳ làm. Hay là Lưu Cảnh Viêm suy tính một hồi, đối Sở Nguyên nói, thiếu soái, chúng ta sợ rằng không có lựa chọn, chỉ có thể tuyển chọn cứu viện. Cứu viện? Nhưng là cái này bẫy dập rõ ràng như vậy, chúng ta cứ như vậy bị lừa rồi sao? Lưu Cảnh Viêm nhàn nhạt nói, bất kể đây có phải hay không là bẫy dập, chúng ta đều phải chui, cùng thự quan quân quyết chiến là sớm muộn, nếu như chúng ta bây giờ chọn lựa nhượng bộ, chẳng những muốn tổn thất một cái không quân bộ đội, sẽ còn sĩ khí giảm lớn, đây đối với tương lai tác chiến là cực kỳ bất lợi. Sở Nguyên có chút do dự, thế nhưng là nếu như tiếp tục sai phái mấy cái khác không quân đại đội đi cứu viện, như vậy Thiên Giang bên này đem không có máy bay chiến đấu có thể dùng, nếu như thự quan quân lúc này tấn công. Lưu Cảnh Viêm hừ lạnh một tiếng, chúng ta cụm tác chiến tàu sân bay chẳng lẽ là gỗ sao? Nói như thế, chúng ta cụm tác chiến tàu sân bay phòng không năng lực đặc biệt xuất sắc, vô luận là tự quan quân đạn đạo hay là chiến cơ, mong muốn đánh vỡ phòng ngự của chúng ta không trả một cái giá thật là lớn là không thể nào, một trận chiến này sớm muộn muốn đánh, đánh trễ không bằng đánh sớm. Lui nữa 10,000 bước mà nói, coi như chúng ta cụm tác chiến tàu sân bay bị tiêu diệt, thự quan quân không quân chỉ sợ cũng hủy sắp xỉ đi, khi đó chân chính quyết định chiến đấu thắng bại, liền đem là lục quân bộ đội, chúng ta lục quân vẫn vậy có thể công chiếm thự quan quân lãnh địa, thậm chí đưa bọn họ vào ngoài tỉnh địa bàn tất cả đều thu hồi lại, để cho Diệp Phạm chỉ có thể lui giữ thự quan đảo, thiếu soái. Cái kết quả này tựa hồ cũng không kém đi. Nghe đến đó, Sở Nguyên giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng. Ngươi nói không sai, chúng ta ba cái cụm tác chiến tàu sân bay, có thể trực tiếp chiến đấu quân hạm liền có hơn 40 chiếc, gần như các đều có phòng không, thự quan quân dựa vào cái gì đánh bại ta? Coi như đánh bại ta hải quân, hắn hải không quân cũng tổn thất sắp xỉ, lục quân so đấu vậy, chúng ta không phải sợ hắn. Cứu viện, bất kể như thế nào, sĩ khí không thể lại ngã. Sở Nguyên nghe theo Lưu Cảnh Viêm vậy, lựa chọn tiếp tục phái binh tiếp viện. Những bộ đội khác dĩ nhiên không được, chỉ có thể là không quân. Giang Châu không quân tổng số, thậm chí so thử quan quân còn nhiều hơn một chút, không quân máy bay cộng thêm máy bay hạm tổng cộng có đến gần 800 khung máy bay. Tiên kỳ xuất động 400 chiếc, còn có 400 chiếc. Cái này 400 chiếc vốn là muốn làm dự bị đội, nhưng là vào lúc này cũng không đoán hoài tới, Sở Nguyên vung tay lên, toàn thể không quân xuất động. Dâm dạp chẳng chỉ chiến cơ đã sớm chuẩn bị xong, lập tức từ phía sau căn cứ không quân bay tới, gia nhập trong chiến đấu. Những thứ này máy bay đến sau, thử quan quân chiến cơ liền lên đón, thứ nhì tua chống chiến bắt đầu. Lần này, hai bên gần như cũng xuất động toàn bộ tài sản. Thự quan quân bên này công 10 máy bay chiến đấu đều lên trận. Mà lần này, Giang Châu bên kia có trọn vẹn chuẩn bị, Bạch Dương quốc bên kia thậm chí cấp bọn họ cung cấp vệ tinh dẫn đường, cùng với tên lửa không đối không tiếp viện. Hai bên bắt đầu ở Thiên Giang bờ sông bầu trời, bùng nổ quy mô lớn không chiến. Toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài suốt 1 giờ rưỡi. Thự quan quân bên này, tổng cộng hơn 500 chiếc máy bay chiến đấu, đối chiến Giang Châu hơn 400 chiếc máy bay chiến đấu. Bởi vì công 20 ở số 3 trận địa bên kia tác chiến, chưa kịp tiếp viện bên này, cho nên hai bên chiến cơ số lượng chênh lệch không lớn. Giang Châu phương diện cũng xác thực làm ra ngoan cường chống cự, nhất là có Bạch Tướng quốc vệ tinh dẫn đường chống đỡ sau, bọn họ đạn đạo cũng bắt đầu phát huy uy lực. Nhưng là bất kể từ máy rời sức chiến đấu hay là về số lượng mà nói, bọn họ đều là ở hạ phong. Công giá tràng chiến xuống, kết quả sau cùng là Giang Châu bên này không quân bộ đội bị tiêu diệt hết. Mà Thự Quang quân bên này cũng không phải không có tổn thất, dù sao bọn họ phần lớn máy bay tất cả đều là 4 đời cơ, thậm chí còn có 3 đời cơ. Thự Quang quân bên này tổn thất hơn 60 khung máy bay, phần lớn là công 10 máy bay chiến đấu, bộ phận công 16 cùng công 15, không có 5 thay cơ tổn thất. Phi công toàn bộ nhảy dù thoát thân, không có hy sinh. Đây là Thự Quang quân không quân tổn thất lớn nhất một lần, nhưng đây chính là chiến tranh, không có ai có thể không tổn thương chút nào giành thắng lợi. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là chiến quả lớn hơn. Trải qua trận này không chiến, Giang Châu không quân bộ đội toàn diện, bao gồm hải quân máy bay hạm, mất đi không trung ưu thế sau, Sở Nguyên lập tức hạ lệnh hạm đội tiến lên. Nếu bên này chiến trường không có cái gì làm đầu, hắn liền quyết định để cho hải quân lao thẳng tới Thự Quang đảo. Mặc dù nửa đường nhất định sẽ gặp gỡ Thự Quang quân chặn lại, nhưng là cũng phải mang cho Thự Quang quân áp lực mới được, không thể để cho Thự Quang quân không quân cùng hải quân ở chỗ này uy hiếp liên quân bộ đội mặt đất. Một chiêu này xác thực rất hữu dụng, nhưng là cũng quyết định cái này chi hạm đội là rất khó trở lại rồi. Thự Quang quân vốn là cũng là muốn nhân cơ hội tấn công kẻ địch bộ đội mặt đất, nhưng là Giang Châu hành động, để bọn họ không thể không đem sự chú ý tập trung đến cái này cụm tác chiến tàu sân bay bên trên. Thự Quang quân hàng không mẫu hạm đội lập tức chặn lại, hơn nữa không ngừng để cho không quân bộ đội tiến hành quấy rầy. Thế nhưng là hiệu quả không lớn, hơn 40 chiếc quân hạm tập trung lại, kia phòng ngự hỏa lực là chưa từng có khủng bố, Thự Quang quân máy bay chiến đấu cũng rất khó đến gần. Hữu dụng nhất phương thức chính là đạn đạo công kích tầm xa, nhưng là Giang Châu đạn đạo hệ thống phòng ngự là dốc nhiều tâm lực. Không giống với Nguyệt Nha đảo bên kia hàng không mẫu hạm, hai chiếc cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo trực tiếp đánh cho thành quỷ thuyền, bên này đạn đạo hệ thống phòng ngự cùng với pháo hạm gần phòng tháo, chờ tạo thành mạng lưới phòng ngự, thậm chí có thể chặn lại cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo. Diệp Phàm bên này bắn thử hai phát cũng không có thuận lợi đột phòng, dứt khoát dừng lại cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo bắn, mà là tiếp tục dùng thường quy thủ đoạn chiến đấu. Dù sao đối phương phòng ngự mặc dù mạnh, công kích lại không có mạnh như vậy, dù sao không có máy bay hạm, lực công kích giảm bớt nhiều. Thự Quang quân dùng đạn tên lửa, giờ dồn, không ngừng tiến hành quấy nhiễu công kích, bước bách Giang Châu hàng không mẫu hạm không thể không dừng lại, ứng đối Thự Quang quân quấy rầy. Cứ như vậy, hai bên ở trên mặt sông lại là một cái trạng thái giằng co. Trên mặt sông giằng co, trận địa chiến đấu cũng tiến vào trạng thái giằng co. Bởi vì ở hậu phương Trịnh Tấn Nam bắt đầu nhúng tay chiến tranh. Thiếu soái, công tước đại nhân điện thoại. Đang chỉ huy tác chiến Sở Nguyên, nhận được Trịnh Tấn Nam điện thoại. Phụ thân. Sở Nguyên, ngươi hãy nghe ta nói, không nên khinh địch mạo tiến, chúng ta không quân đã tổn thất, không thể tiếp tục tổn thất nữa, vô luận là hải quân hoặc là lục quân, chỉ cần có một phương tái xuất vấn đề, cuộc chiến đấu này liền có thể sụp đổ. Phụ thân đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã không cách nào rút lui. Không, ta không cần các ngươi rút lui, các ngươi phải tiếp tục ở nơi nào tác chiến, gắt gao kéo Thự Quang quân là tốt rồi. Tốt, nhưng là đây không phải là kế hoạch lâu dài. Trịnh Tấn Nam cười lạnh một tiếng, ngươi liền nghe ta không sai, ta đã đem toàn bộ ở Giang Châu người ngoại quốc cũng bắt lại, bước bách bọn họ quốc gia xuất binh, chung nhau đối phó Diệp Phàm. Sở Nguyên vừa nghe nhất thời kinh hãi, phụ thân, đây chính là dẫn sói vào nhà à, những người đến này dễ dàng, để bọn họ đi liền khó khăn, đến lúc đó sợ rằng muốn chia cắt địa bàn của chúng ta. Trịnh Tấn Nam lắc đầu, ngươi lỗi, không phải chia cắt địa bàn của chúng ta, là chia cắt Diệp Phàm địa bàn, ta đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần đáp ứng, Diệp Phàm toàn bộ lãnh địa, bọn họ đi tự do phân phối. Sở Nguyên suy nghĩ một chút, vậy bọn họ đều đồng ý sao? Có một nhóm người đồng ý, còn đưa lại người bởi vì đường xa quá xa, chỉ sợ là không kịp, bất quá ngươi không cần lo lắng, Nữ Dung Quốc, Sơn Thăng Quốc, Chậu Rửa Chân Gà ba nhà đã đáp ứng lập tức xuất binh, nhiều nhất trong vòng 3 ngày là có thể chạy tới chiến trường. La Sát Quốc cũng đáp ứng xuất binh, nhưng là bọn họ khoảng cách xa, đoán chừng muốn 5 ngày sau này mới đến được phương Bắc biên cảnh, đi tấn công Thự Quang thành, cho chúng ta bên này chia sẻ áp lực. Ngươi bây giờ phải làm, chính là nhất định phải kiên trì 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 ngày ngươi không sụp đổ, thế cuộc nhất định sẽ nguy chuyển. Nghe được cái này, Sở Nguyên trong lòng có lòng tin. Phụ thân đại nhân xin yên tâm đi, ta mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng là kiên trì 3 ngày tuyệt đối không có vấn đề, vô luận là hải quân hay là lục quân phương diện, Thự Quang quân cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Nghe được Sở Nguyên bảo đảm, Trịnh Tấn Nam cũng thỏa mãn. Tốt, chỉ cần ngươi chịu đựng, chúng ta nhất định thắng được cuộc chiến đấu này, chỉ cần Diệp Phàm thất bại, Tô Kiều bên kia cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó toàn bộ đế quốc đều là ta, mà tuổi của ta cũng không nhỏ, quốc gia này, tương lai ta sẽ chuyển cho ngươi. Sở Nguyên nghe cặp mắt sáng lên, cả người giống như điên cuồng vậy. Lần nữa bảo đảm, còn kém nguyên dụ thể, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem chiến cục kéo dài thêm. Trên thực tế Sở Nguyên cũng không có khoác lác, hải quân hơn 40 chiếc quân hạm phòng thủ, lục quân 800,000 đại quân phòng thủ, Thự Quang quân lại nhiều, mong muốn trong vòng 3 ngày kết thúc chiến đấu cũng không thể. Trừ phi có không hợp với lẽ thường hiện tượng siêu tự nhiên phát sinh, không phải căn bản không làm được. Cái này canh 2 là đổ ngày hôm qua, buổi tối còn có canh 2. Chương 125, vòng sắt sông trận chương 125, vòng sắt sông trận trưởng quan, kẻ địch bây giờ học giàu hạn, không tốt gặp à, chúng ta bố trí nhiều lần chiến thuật, còn một mực tiến hành quấy rầy. Đến bây giờ cũng chỉ là đánh chìm hai chiếc không quá trọng yếu chiến hạm. Phụ trách tấn công Giang Châu hải quân bộ đội các sĩ quan, bây giờ là một bụng kêu ca. Giang Châu những người này hoàn toàn biến thành rùa đen rút đầu, tất cả đều co đầu rút cổ lại với nhau, không cho Thự Quang quân bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Máy bay không đánh vào được, đạn đạo không đánh vào được, giờ dồn đánh lên đi cũng không có tác dụng gì, dù sao quân hạm không phải chiến xa, không phải tốt như vậy kết hủy. Kỳ thực đại gia cũng đều biết, những thứ này quân hạm trước mắt không chiếm được hậu cần tiếp viện, như vậy mang xuống, sớm muộn đều chỉ có tiêu diệt một con đường. Nhưng vấn đề chính là, kẻ địch cũng biết một điểm này, còn tình nguyện kéo dài thêm, cái này có vấn đề. Diệp Phàm đều không thể không hoài nghi, địch nhân là còn có hay không hậu thủ. Đang ở hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm, đến từ quân tình cục tình báo chứng minh một điểm này. Trường Quan, Nữ Dung Quốc, Sơn Thăng Quốc, Chậu Rửa Chân Gà mấy cái quốc gia đều có dị động, bọn họ đang tổ chức hạm đội, hướng chúng ta cái phương hướng này tiến phát. A, mấy cái này quốc gia muốn tham gia cùng chúng ta Tần Hán nội chiến. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, nhưng là một liên tưởng cục diện bây giờ, hắn liền hiểu. Khó trách a, khó trách Sở Nguyên chọn lựa loại này co đầu rút cổ chiến thuật, xem là đang chờ chết, thật ra là hướng chết mà sinh. Trước mắt chiến đấu, Thự Quang quân bên này cũng cơ hồ là toàn quân đặt lên. Phía sau phi thường trống không, có thể rút đi binh lực cũng rút đi sắp xỉ. Mặc dù Diệp Phàm còn có hơn 100 triệu bốn, nhưng là vậy cũng là hữu dụng, còn phải vì sau này chiến tranh làm chuẩn bị. Lúc này nếu như lại gặp bị mấy nhóm công kích của địch nhân, vậy thật đúng là có chút nguy hiểm. Nhất định phải nhanh kết thúc trước mắt chiến tranh, vô luận là đường biển hoặc là mặt đất, chúng ta ít nhất phải lấy được một cái phương hướng đột phá, đem địch nhân hoàn toàn đánh sụp, như vậy mới có thể làm cho những thứ kia thế lực ngoại quốc ném chuột sợ vỡ đồ, không còn dám tham dự vào. Các sĩ quan rồi rít gật đầu, nhưng là cũng đều không biết, cục diện bây giờ nên như thế nào mới có thể hoàn thành đột phá. Bất quá Diệp Phàm biết, bởi vì ngay tại vừa rồi, hệ thống nhắc nhở vang lên. Vòm sắt xây dựng hoàn thành. Trải qua 48 giờ đau khổ, vòm sắt rốt cuộc hoàn thành. Diệp Phàm lập tức trở về đến Thự Quang đảo, ở nghị hội tòa nhà phụ cận, đem vòm sắt trưng bày đi ra. Cái này vật kiến trúc trưng bày đi ra, phía dưới là một cái chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông kim loại cơ tọa, phía trên liên tiếp 4 cái cực lớn kim loại viên cầu, 4 cái viên cầu phía trên có điện quang màu tím, đại biểu nên vật kiến trúc tùy thời có thể sử dụng. Vòm sắt, hồng cảnh đặc thù khoa học kỹ thuật, có thể sản xuất một mảnh phòng ngự năng lượng cách tầng, phạm vi bao trùm dài rộng 100 mét hình vuông. Khu vực này bên trong bị che kín bên ta đơn vị, trong vòng một canh giờ sẽ thuộc về vô địch trạng thái, có thể chống đỡ bất kỳ hình thức công kích. Chi phí 100 triệu kim. Rốt, kỹ năng này thời gian cooldown 48 giờ, vòm sắt trang bị có thể tái diễn xây dựng. Xem vật này hoàn thành, Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng. Chậm chạp không cách nào mở ra cục diện, có cái này vòm sắt, vậy thì hoàn toàn có thể mở ra. Diệp Phàm bây giờ có hai cái lựa chọn. Một là đem vòm sắt sử dụng ở lục quân phía trên, bao trùm một đám tạ, xông thẳng kẻ địch trận địa. Còn có một cái lựa chọn chính là bao trùm quân hạm, xông thẳng kẻ địch hạm đội. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm quyết định lựa chọn thứ nhì cái. Những thứ kia quân hạm đều là hao phí món tiền khổng lồ chế tạo, chỉ cần đem đánh phế, Giang Châu gần như có thể nói liền không có cái gì tiềm lực chiến tranh. Chỉ bất quá mong muốn bao trùm quân hạm, cũng là có một chút vấn đề, cái này vòm sắt phạm vi bao trùm là dài rộng đều là 100 mét phạm vi, mà quân hạm chiều dài, đồng dạng đều muốn vượt qua phạm vi này, có thể có một bộ phận bao trùm không dưới. Diệp Phàm vào lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, có thể bao trùm bao nhiêu bao trùm bao nhiêu. Ngồi trực thăng, Diệp Phàm bay thẳng đến Thiên Giang trên chiến trường. Ở tàu sân bay hạt nhân trên bong thuyền hạ xuống, Diệp Phàm bốn phía nhìn một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn chiến liệt hạm. Hiện đại hóa hải chiến liệt hạm chỗ dùng đã không lớn, đối mặt siêu siêu bay loạn đạn đạo, chiến liệt hạm cơ bản dựa vào không đi lên. Nhưng là không thể phủ nhận một chút, nếu như chiến liệt hạm có thể dựa vào đi, như vậy nhất định sẽ cấp kẻ địch mang đến cực lớn uy hiếp. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh, để cho ba chiếc chiến liệt hạm lái tới. Cái này chiều rộng đủ để bao trùm 3 chiếc chiến lược hạng, nhưng là chiều dài không đủ. Không đủ cũng không có sao, đầu đuôi bộ phận cũng không bao trùm, đem trung gian pháo chính tháp, đạn dược hoàng, hạm đảo cái gì cũng bao trùm, bảo đảm quân hạm sẽ không bị bắn chìm là được. Còn lại bộ phận lựa chọn nằm ngang, nơi đó không phải là yếu hại bộ vị, coi như chúng đạn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chìm mất. 3 chiếc một mực phái không ra sân chiến lược hạng nhích tới gần, song song đi tới hàng không mẫu hạm bên người. Thự quang quân chiến lược hạng hay là rất dài, mỗi một chiếc chiều dài đều có hơn 200 mét. Nhưng là trước mặt nhất ước chừng 50 mét, cũng chính là đầu hạm vị trí. Căn bản không có cái gì trọng yếu trang bị, hoàn toàn có thể buông tha cho. Diệp Phàm bấm trước mặt pháo chính tháp vị trí bắt đầu tính toán, chống đi 75 mét. Sau đó đem vòm sắt một phúc lập, phía sau cũng chống ra hơn mấy chục mét. Vòm sắt bao trùm lên đi sau này, một trận hào quang màu tím lấp lóe, ba chiếc chiến liệt hạm trung bộ, toàn bộ đều bị vòm sắt bao trùm đứng lên. Bị che kín địa phương, có một tầng chỉ có Diệp Phàm có thể thấy được từ quang, người khác là không thấy được, vùng này bây giờ chính là vô địch trạng thái. Về phần trước mặt phía sau địa phương, đánh phải đạn đạo đồng dạng sẽ bị thương. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, thấy được ba chiếc chiến liệt hạm đã bị che kín, Diệp Phàm vung tay lên, lên cho ta. Vọt tới hạm đội địch nhân trung ương đi. Vòm sắt kéo dài thời gian chỉ có một giờ, ba chiếc chiến liệt hạm lấy được ra lệnh, lập tức mở đủ mã lực, ung ung liền xông về xa xa kẻ địch cụm tắt chiến tàu sân bay. Bởi vì giao chiến nguyên nhân, khoảng cách của hai bên đã chỉ có chưa đủ 20 km. Ba sao chiến liệt hạm tốc độ đạt tới 36 mã, ước chừng hơn 10 phút liền có thể vọt tới dự định vị trí. Sở Nguyên ở tàu sân bay hạt nhân bên trên, đang chỉ huy tác chiến. Trên bầu trời, Thự Quang quân máy bay khắp nơi bay loạn, nhưng là không dám đến gần quân hạm bầu trời khoảng cách gần vị trí. Bọn họ cũng kiêng kỵ nơi này không chỗ nào không có mặt đạn đạo hệ thống phòng ngự, tại không có lấy được ưu thế trước, vẫn có chỗ cố kỵ. Trong bầu trời, đạn đạo cũng ở đây qua lại bay loạn, Thự Quang quân bên kia, đạn đạo kết hợp dở dồn, cơ hồ là không gián đoạn phát động cái dây, để cho Giang Châu bộ đội một mực thuộc về bận rộn trạng thái phòng ngự trạng thái. Mặc dù có chút bị động, nhưng là còn có thể kiên trì, lần này tới tấn công Thự Quang đảo, Sở Nguyên bộ đội mang đủ đạn dược, cho nên Thự Quang quân cứ việc thế công một mực mãnh liệt, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là đánh chìm một chiếc tàu hộ tống cùng một chiếc vận binh thuyền, ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là Sở Nguyên vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại có 3 chiếc quân hạm, cứ như vậy vô nào vào tới. Khoảng cách không phải quá xa, đã phát hiện là 3 chiếc chiến liệt hạm. Cái này 3 chiếc chiến liệt hạm quan chỉ huy, nên không phải tới đầu hàng a. Sở Nguyên tin tưởng, Thự Quang quân cũng nhận được 3 cái quốc gia hướng bên này tiến binh tình báo. Đừng xem Thự Quang quân bây giờ chiếm cứ ưu thế, nhưng là trong thời gian ngắn lại không bắt được bản thân, một khi bên mình viện quân đến, Thự Quang quân có thể liền thua. Dưới tình huống này, chẳng lẽ đối phương lòng quân rối loạn? Cái này 3 chiếc chiến liệt hạm cảm giác không được, chạy tới đầu hàng. Xin lỗi, Giang Châu không thu. Bất kể Thự Quang quân mục đích như thế nào, Sở Nguyên cũng coi thường cái này 3 chiếc chiến liệt hạm, trực tiếp ra lệnh. Khai hỏa, đưa bọn họ đánh chìm, loại thời điểm này mới chịu đầu hàng. Một, chúng ta Giang Châu bộ đội cũng không phải là rác rưởi thu dụng trận, cái gì thuyền hỏng đều hướng nơi này đưa. Theo Sở Nguyên ra lệnh, Giang Châu bộ đội khai hỏa. 3 cái tên lửa diệt hạm từ phía sau tàu tuần dương lên cao vô ích lên, chạy thẳng tới 3 chiếc chiến liệt hạm bay đi. Chiến liệt hạm loại này thế kỷ trước lao cổ hủ, đối với đạn đạo cơ hồ là không có năng lực chống cự. Cho nên Sở Nguyên không hoài nghi chút nào 3 chiếc đạn đạo có thể đánh trúng, cũng không nghi ngờ có thể đem mấy cái này lao cổ hủ đánh chìm. Hắn ý nghĩ thực hiện một nửa. 3 chiếc đạn đạo sát thực bắn đi qua, cũng sát thực không có gặp phải trở lại, sát thực đánh trúng, thậm chí còn nổ tung. Sau đó, liền không có sau đó. 3 chiếc đạn đạo đánh xuống, giống như giọt nước rơi vào trong ao, nhộn nhạo một vòng rung động, sau đó liền biến mất không thấy. Thì giống như một thanh phi đao, trực tiếp bắn tới hố bùng trong, không có sau đó. Thấy được cái kết quả này, Sở Nguyên há to miệng, hình ảnh hàng đầu trọn vẹn mười mấy giây. Miệng khó khăn lắm mới khép lại, giơ tay lên, rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin được bản thân thấy được hết thảy. Các ngươi xác định đánh trúng sao? Cái này, thiếu soái, nên là đánh trúng nha, căn cứ ra đa biểu hiện, chính giữa thân hạm trung bộ, nổ tung tựa hồ ánh lửa chúng ta đều thấy được. Sở Nguyên tiếp tục chất vấn, nổ tung, vì sao không bốc khói đâu? Lính ra đa bị hỏi mặt trầm tư, vậy mà cấp không ra câu trả lời. Đúng nha, vì sao không bốc khói đâu? Chẳng lẽ là chiến liệt hạm bên trên cài đặt sắp xếp khói phủ? Kia đến bao lớn công suất nhà? Nhãn hiệu gì nha? Lính ra đa đơn giản là hoài nghi cuộc sống, xem Sở Nguyên nghi vấn ánh mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì. Phế vật, tiếp tục bắn. Trở lại một phát, lại là 3 cái đạn đạo bắn đi ra ngoài, mấy giây sau, thuận lợi mệnh trung. Phốc phốc phốc. Lúc nổ, bởi vì đối phương quân hạm lần nữa đến gần, Sở Nguyên mơ hồ nghe được, đúng là mệnh trung. Nhưng là vừa không có sau đó, 3 cái đạn đạo thì giống như 3 cái cái rắm, đánh xong liền xong chuyện. Thậm chí không bằng 3 cái cái rắm, 3 cái rắm cũng có thể hun đối thủ một cái lộn nào, đây coi là cái gì? Sở Nguyên không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là đây chính là sự thật. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ là chúng ta đạn đạo bị người động tay chân, không có cài đặt đầu đạn sao? Coi như không có đầu đạn, đập cũng hẳn là đập chết đối phương mấy người đi, đây là gặp quỷ sao? Sở Nguyên không tin tà lần nữa để cho người bắn đạn đạo, kết quả hay là vậy, chút nào tác dụng không có. Như vậy qua lại một trì hoãn, Thự Quang quân 3 chiếc chiến lược hạm đã nhích tới gần Sở Nguyên cụm tác chiến. Bất kể, bắn tháo cho ta. Ngư lôi, pháo hạm, gần phong tháo. Đánh cho ta, ta muốn nhìn, cái này Thự Quang quân hạm, chẳng lẽ vẫn là kim cương bất hoại thân thể không được. Chương 126, đánh cược lần cuối chương 126, đánh cược lần cuối Thự Quang quân 3 chiếc chiến lược hạm, gồm đỡ kẻ địch mấy vòng đạn đạo công kích, rốt cuộc xông vào hạm đội phe địch phụ cận. Giang Châu hạm đội rõ ràng cho thấy rối loạn tay chân, vô số đạn dược hướng chiến liệt hạm chút xuống mà tới. Chiến liệt hạm đầu hạm bộ phận lập tức gặp gỡ vô số đả kích. Trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, khói lửa tràn ngập. Nhưng là những thứ này đều là mặt ngoài hiện tượng, chiến liệt hạm đầu hạm không có cái gì vật, mặc cho kẻ địch đánh chính là. Mà chiến liệt hạm pháo hạm cũng ở đây một khắc bắt đầu mãnh liệt khai hỏa. Thần Long hạm làm thần long cấp thủ hạm, đã thời gian rất lâu không có có tác dụng lớn. Thường Hâm làm hạm trưởng, gần đây cũng là tương đối sầu não. Nhớ khi xưa trưởng quan mới vừa tới đến Thự Quang đảo thời điểm, chế tạo ra thứ nhất chiếc chiến liệt hạm thời điểm, khi đó mình là giường nào phong quang. Thần Long hạm ở Giang Hải bên trên ngang dọc, đánh lúc ấy còn gọi vạn quốc đảo hải quân bộ đội kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy tháng đi qua, hết thảy đều thay đổi. Trưởng quan binh lực càng ngày càng nhiều, quân hạm càng ngày càng mạnh, bây giờ liền tàu sân bay hạt nhân đều đi ra. Theo lý mà nói, chiến liệt hạm nên giải ngũ, hoặc là bị trưởng quan thu về rơi. Thế nhưng là trưởng quan không có, vẫn vậy để cho chiến liệt hạm phục vụ, nhưng là nhiệm vụ chủ yếu đã là đánh zombie. Pháo hạm đánh zombie, có một loại pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác, hơn nữa chỉ có thể đánh bên bờ con muỗi. Nhưng là Tưởng Hâm không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chỉ huy chiến liệt hạm tác chiến, trong nội tâm vẫn vậy hy vọng một ngày kia, chiến liệt hạm có thể trở lại biển rộng, tiếp tục làm trưởng quan tác chiến. Không nghĩ tới, cơ hội như vậy vậy mà thật xuất hiện. Trưởng quan để cho 3 chiếc chiến liệt hạm đồng thời bao trùm bọc sắt, sau đó đi cùng kẻ địch chém giết. Tưởng Hâm trong lòng nín một hơi, hắn dẫn quân hạm trước tiến đến, nhìn chằm chằm nặng nề pháo hỏa, một hơi giết tới một chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạm bên người. Vì phòng ngừa đánh không trúng, pháo hạm khoảng cách đối phương hàng không mẫu hạm chỉ có chưa đủ 100 mét khoảng cách. Đây gần như là đối đánh, cũng không tin đánh không trúng. Rầm rầm rầm. Đã lâu không gặp pháo hạm, bắt đầu hắn điên cuồng gầm thét. Mỗi một chiếc chiến liệt hạm đều có 6 tòa 3 liên trang pháo chính, cùng với tầng tầng lớp lớp pháo phụ. Những thứ này pháo trước mắt phần lớn đều ở đây vòm sắt bao phủ dưới, hoàn toàn không lo lắng kẻ địch pháo hỏa đưa bọn họ phá hủy. Loại này đối mặt nã pháo phương thức, trực tiếp liền đem chiếc này hàng không mẫu hạm đánh choáng váng. Thự Quang quân chiến liệt hạm, đây chính là 3 sao chiến liệt hạm, pháo đường kính đạt tới 480 ly. Hơn nữa trang bị đạn xuyên giáp, chính là hàng không mẫu hạm bong thuyền đều là gánh không được. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, bọn họ gần như có thể trực tiếp mệnh trung hàng không mẫu hạm mấu chốt bộ đội đánh một cái chuẩn. Liên tiếp không ngừng pháo đạn rơi xuống, vậy mà đánh hàng không mẫu hạm thủng lỗ chỗ. Hạm đảo cũng là chiến liệt hạm mục tiêu chủ yếu, gần như thứ nhất thời gian liền chịu 20-30 pháo, bị đánh bốc cháy thiêu đốt. Tập trung hỏa lực, phong tỏa đạn dược khoang, bắn pháo cho ta. Tường Hâm khàn cả giọng la lên, mặt mày rạng rỡ, hưng phấn dị thường. Loại này nã pháo phương thức thật đã gần à, hắn không biết mình có còn hay không cơ hội thể nghiệm lần thứ hai, nhưng là hôm nay, hắn nhất định phải đã cơn biển mới được. Chiến liệt hạm pháo hạm điều chỉnh vị trí, tập trung hỏa lực công kích đạn dược khoang. Rầm rầm rầm, liên tục mười mấy quả đạn xuyên giáp, đánh trúng cùng cái vị trí, nhất thời đem thành thuyền bên trên bong thuyền đánh xuyên qua. Sau đó cho dù đạn trái phá bắn, kẻ địch gần phòng pháo đã liều mạng chặn lại, còn không ngừng đối chiến liệt hạm tiến hành hỏa lực áp chế. Thế nhưng là chiếc này thuyền hỏng thật là quái đản, rõ ràng mũi thuyền đuôi thuyền cũng bốc cháy bốc khói, nhưng là tổng bộ nhưng thủy chung không có đánh xuyên qua, tràng diện vô cùng quái dị. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, hoàn toàn chặn lại phải không thực tế. Theo nhiều quả đạn trái phá đánh trúng, chỗ này đạn dược khoang phát sinh nổ tung. Cực lớn nổ tung từ bên trong xuất hiện, quả cầu lửa cực lớn gần như bao phủ hơn phân nửa con thuyền. Đây chính là từ cổ chí kim, thứ nhất chiếc bị chiến liệt hạm đánh tan hàng không mẫu hạm. Rõ ràng chung quanh còn có cả mấy chiếc tàu tuần dương cùng tàu hộ tống ở đối chiến liệt hạm khai hỏa, thế nhưng là vẫn vậy hoàn toàn vô dụng. Bọn họ càng là tập trung đánh chiến liệt hạm trung bộ, càng là không được tác dụng. Cứ như vậy, một chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạm, sống sờ sờ bị chiến liệt hạm đánh tan. Mắt thấy chiếc này hàng không mẫu hạm đã xong đời, Tường Hâm lại đem nòng pháo nhắm ngay tàu tuần dương. Những thứ này có phòng không năng lực quân hạm, nhất định phải trọng điểm tiêu diệt. Hắn bên này ở không chút tiên kỵ khai hỏa, còn lại hai chiếc chiến liệt hạm cũng không khác mấy. Mũi thuyền đuôi thuyền khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Trải qua bão hòa đả kích, bọn họ không thể nào giữ vững đầy đủ, thậm chí đều bị đánh xuyên qua, đánh biến hình. Thế nhưng là mặc dù như thế, chiến liệt hạm vẫn vậy không chìm, vẫn còn ở điên cuồng nã pháo. Đây quả thực phải đem Giang Châu các sĩ quan tươi sống tức chết. Ngoài ra hai chiếc chiến liệt hạm tập trung hỏa lực công kích những hộ vệ kia hạm, loại này nhỏ một chút thuyền bè vẫn tương đối tốt đánh. Chiến liệt hạm pháo hạm khiêu khích đi, một vòng bắn một lượng, sắp xỉ liền bị hỏng. Cứ như vậy, ba chiếc chiến liệt hạm cứ là đánh ra thiên quân vạn mã khí thế, đem địch nhân hạm đội trộn lẫn hỏng bét. Nửa giờ, đã có mười mấy chiếc quân hạm tươi sống bị chiến liệt hạm bắn chìm. Sở Nguyên đã tức điên, nếu không có vệ binh lôi kéo, hắn đều muốn cầm quân đao đi xuống cùng cái này mấy chiếc chiến liệt hạm liều mạng. Ma pháp, cái này nhất định là ma pháp. Thế nào cái này mấy chiếc quân hạm đánh không chìm? Diệp Phàm, ta sẽ không bỏ rơi. Ta là bị giáo dục cao đẳng kẻ vô thần, như ngươi loại này chiêu trò không dọa được ta. Lái thuyền cấp ta đụng, đụng cũng phải đem cái này mấy chiếc thuyền hỏng cấp ta đụng ngã lăn đi. Sở Nguyên không ngừng gầm thét, vào lúc này ai cũng áp chế không nổi tính tình của hắn. Cũng không đúng, vẫn có thể áp chế. Thì như là đạo, đang ở chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm. Thử quang quân xuất thủ lần nữa, nhóm lớn dở dồn cùng đạn tên lửa dập trời ngập đất xuống, điên cuồng là quấy rầy kẻ địch hệ thống phòng thủ tên lửa. Đang quấy rầy cùng chiến liệt hạm kiềm chế hạ, Giang Châu hạm đội hệ thống phòng thủ tên lửa đối mặt bão hòa đả kích, đã muốn không chịu nổi. Mà lúc này đây, mang theo ion âm mối cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo, rốt cuộc xuống tới. Ầm ầm, liên tục hai quả đạn đạo đột phòng, đánh trúng tàu sân bay hạt nhân. Cực lớn nổ tung, đem khoang thuyền nội bộ người, một lần tính nổ chết 80%. Còn thừa lại người, cũng gần như người người mang thương. Loại này cực lớn tàu sân bay hạt nhân xác thực không tốt bắn chìm, nhưng là có thể đem người ở bên trong đánh chết. Thì giống như Nguyệt Nha đảo hàng không mẫu hạm một màn kia tái diễn vậy, tàu sân bay hạt nhân phế. Sở Nguyên không có chết, hắn bị hàng không mẫu hạm bên trên trực thăng chở theo trốn, bất quá một cái chân vẫn mất. Theo tàu sân bay hạt nhân báo phế, kẻ địch phản dẫn năng lực lần nữa trượt, cũng nữa không ngăn được tự quan quân cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo. Tướng biên đạn đạo thực hiện đột phòng, mục tiêu tiếp theo tất cả đều là có hùng mạnh hỏa lực phòng không tàu tuần dương. Tự quan quân bên này tổng cộng bố trí 8 cái mang theo ion âm mối đạn đạo, toàn bộ mệnh trùng. Hai quả nổ hàng không mẫu hạm, còn thừa lại 6 cái, tích hủy 6 chiếc tàu tuần dương. Theo những thứ này tàu tuần dương bị tích hủy, Giang Châu Hải quân liền rốt cuộc không chống được thự quang quân máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, gào thét mà tới. Nhất là kia máy bay ném bom, đem từng chuỗi bom hàng không ném xuống sau, trận này hải chiến cơ bản liền kết thúc. Kẻ địch tàu chuyên trở, tàu hộ tống cái gì, đều ở đây bom hàng không hành tạc hạ rối rít chỉ mất. Hơn 40 chiếc quân hạm, trước sau gặp vô số đả kích, cuối cùng chỉ còn lại 5 chiếc quân hạm, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Trong đó một chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạm, còn lại đều là tàu chuyên trở. Đừng không phải là không muốn đầu hàng, thự quan quân không có cấp cơ hội, liền phá hủy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Theo hải quân đầu hàng, thiên giang bên trên chiến đấu kết thúc. Giang Châu hải quân cùng không quân đã toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại lục quân bộ đội. Sở Nguyên đã ngồi trực thăng chạy đến lục quân bên này, bây giờ đang chỉ huy chỗ bên trong thống khổ không chịu nổi. Hải quân bên kia đầu hàng là hắn ngầm cho phép, hắn không ngầm cho phép cũng không được, chỉ huy đều không nghe hắn. Vào lúc này nội tâm của hắn, giống như trở lại mấy tháng trước, thự quan quân đánh lén thứ nhất hạm đội một ngày kia. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, thự quan quân một lần nữa tại trên Thiên Giang đánh bại hắn. Hơn nữa lần này thua vô cùng kiếp nhược, hắn đến bây giờ cũng không hiểu, bản thân làm sao sẽ nhanh như vậy liền binh bại như núi đổ. Cương đại dương nào cụm tắt chiến tàu sân bay à, ba cái cụm tắt chiến, cả nửa ngày bên trong liền tổn thất hầu như không còn, đây quả thực là không thể tin nổi. Bọn họ bây giờ bốn nhà, chung vào một chỗ binh lực đại khái còn có 750,000 tả hữu, thuần một màu lục quân bộ đội. Mặc dù những lục quân này vẫn vậy có rất mạnh phòng không năng lực, mặc dù binh lực của bọn họ vẫn còn ưu thế, nhưng là trên thực tế đã là tình thế xấu. Nếu như dưới tình huống bình thường, Sở Nguyên sẽ chọn lui binh, lui giữ Giang Châu. Giang Châu còn có đến gần 300,000 bộ đội, cộng thêm cái này 750,000 người, còn có thể tạo thành triệu đại quân, phòng ngự vẫn là có thể. Thế nhưng là hắn biết, bây giờ không thể lui. Một khi lui, Trịnh Tấn Nam sau này bố trí tất cả đều thành không trung lâu cát, không có ý nghĩa. Hơn nữa lui giữ sau kéo dài hơi tàn, còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Giang Châu sắt thép dự trữ, đạn dược dự trữ, khoáng thạch dự trữ, dầu mỏ dự trữ cái gì, cũng tiêu hao sắp xỉ. Còn có vũ khí dự trữ, gần như cũng lấy ra trang bị zombie bộ đội, bây giờ tổn kho còn dư lại không có mấy. Trở về thì là chờ chết, vậy còn không bằng buông tay đánh một trận. Thông qua lần này chiến đấu, Sở Nguyên cũng đã nhìn ra, Diệp Phàm sát thực sẽ không trước tiên sử dụng bom hạt nhân. Đã như vậy, đây cũng là không có gì đáng sợ. Liều mạng, đem thử quang quân trước mặt 100,000+ lục quân liều sạch, lần chiến đấu này vậy thì không tính thua. Giờ khắc này Sở Nguyên, giống như là một cái thua đỏ mắt con bạc, không kịp chờ đợi phải đem toàn bộ bốn liếng toàn bộ áp lên đi, cùng Diệp Phàm một thành định thắng thua. Vì thế, Sở Nguyên đem Lưu Cảnh Viêm, Tống Ngọc Sương, Tử Vi ba người tìm khắp đi qua. Mấy vị thủ lĩnh, chuyện cho tới bây giờ ta cũng sẽ không cất, nghĩa vụ ta đã liên lạc ngoại quốc binh lực tham gia, còn có hơn 2 ngày liền đến nơi này, bây giờ chúng ta không quân hải quân đều bị tiêu diệt, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận, chúng ta lục quân còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối, chúng ta nhất định phải liều mạng một lần, đại gia đều phải giúp ta. Mấy người rối rít gật đầu, đến một bước này, bọn họ cũng không có gì đường lui. Nhất là ba thuộc cùng Giang Nam hai nhà, còn thừa lại binh lực cũng không nhiều. Thậm chí Giang Châu tổn thất cũng phi thường to lớn, mà vào lúc này không có ai chú ý tới, Lưu Cảnh Viêm mang đến 300,000 bộ đội, còn thừa lại 280,000. Giờ phút này đối mặt Sở Nguyên hiệu triệu, Lưu Cảnh Viêm cũng tích cực hưởng ứng. Liên quân lục quân bộ đội bắt đầu chuyển thủ làm công, bất kể giá cao, cũng phải đem thử quan quân lục quân hoàn toàn tiêu diệt. Cảm tạ, Lưu Cảnh Viêm, diễn viên, thêm hình cư sĩ 5,000 tiền khen thưởng. Cảm tạ đá cờ cờ bạn đọc khen thưởng. Chương 127, pháo đài phong đường chương 127, pháo đài phong đường đoạn thời gian này, bởi vì thử quang đảo đài truyền hình kéo dài báo cáo, mọi người đều biết, tần Hán nội chiến đã tiến vào xem tử giai đoạn. Không chiến cùng hải chiến cũng cơ bản kết thúc, liên quân phương diện thảm bại. Cuối cùng lục chiến nếu như liên quân còn bại, các ngươi sau đó thử quang quân nhất định sẽ thế như trẻ tre, đem những thứ này kéo dài hơi tàn căn cứ khu từng cái một bắt lại. Nếu như liên quân lục chiến thắng, như vậy theo thế lực ngoại quốc tham gia, thử quang quân thật đúng là có bị lật ngược thế cờ có khả năng. Rất nhiều chuyện đã không phải là bí mật, Giang Châu bên kia mời thế lực ngoại quốc tin tức đã truyền ra ngoài, bây giờ ngay cả một ít quân sự nhà bình luận cũng có thể biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí cấp dân chúng khoa phổ rất nhiều thứ. Chiến thắng thắng bại ở nơi này hai ngày, thử quang quân có thể hay không ở ngoại quốc thế lực đến trước kết thúc trận này hội chiến chính là chiến tranh tiết điểm. Đại gia cũng rất khẩn trương, trận này tần Hán nội chiến quan hệ đến mỗi một người bọn họ. Liên quân một phương, vào lúc này coi như là đem hết sức bình sinh cũng sử xuất ra. Vô luận là Giang Châu, Giang Nam, Ba Thục, Linh Nam, hoặc là núi sông căn cứ, Hoài Hải căn cứ, đều ở đây như bị điên phản tháo, cuối cùng điên cuồng cũng xác thực đưa đến tương đương tác dụng. Thấp nhất ở Thiên Giang phụ cận trên chiến trường, liên quân một phương nhấc lên thanh thế to lớn thế công. Ba Thục cùng Giang Nam hai cái căn cứ khu đã hoàn toàn buông tay đánh một trận, hai cái căn cứ khu cộng lại hơn 200,000 người, đã toàn bộ bị cưỡng ép đẩy lên một đường. Bọn họ đã không có đường lui, không thành công thì thành nhân. Giang Châu bên kia cũng không khác mấy, Sở Nguyên cũng không có đường lui, hắn chỉ huy Giang Châu còn lại không tới 300,000 người, bắt đầu đối thử quan quân trận địa triển khai bỏ mạng đánh vào. Lần này, bọn họ không có quyền khống chế bầu trời, thử quan quân chiến cơ cấp liên quân mang đến phiền toái rất lớn. Mấy chục km trên chiến tuyến, thử quan quân máy bay thường phát động không tập, cấp liên quân một phương mang đến rất lớn tổn thất. Mà liên quân bên này cũng không cho không, bọn họ cấp lục quân lâu dài chuẩn bị vũ khí phòng không, lúc này cũng thể hiện ra uy lực. Thử quan quân trực thăng không dám bay lên không, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom cũng không dám tầng thấp phi hành, kẻ địch tên lửa phòng không bây giờ là bất kể chi phí bắn, mong muốn ăn một miếng rơi đối phương cũng rất không có khả năng. Mà Sở Nguyên thời là chỉ huy, trải qua một ngày một đêm bỏ mạng chém giết, bỏ lại 100,000+ bộ thi thể dưới tình huống, lần nữa đem chiến tuyến đẩy tới đến số 3 trận địa phụ cận. Cái này để lại cho liên quân sỉ nhục trí nhớ trận địa, rốt cuộc lần nữa đi tới liên quân trước mắt, nhất định phải bắt lại số 3 trận địa. Bắt lại nơi này, thế cuộc liền đem lịch chuyển. Bắt lại nơi này, chúng ta liền có thể bằng vào nơi này ưu việt công sự phòng ngự, ngược lại đối phó thử quan quân, nhất định có thể chỉ hoãn đến viện binh đến. Sở Nguyên đã liều lĩnh, bất kể bỏ ra bao lớn thương vong giá cao, đều phải bắt lại cái này cái trận địa. Phương viên mấy ngàn mét đỉnh núi nhỏ, hai bên triển khai người chết ta sống tranh đoạt. Liên quân phương diện biết mình đã không có đường lui, cũng bắt đầu không muốn sống tấn công, vậy mà cũng đánh ra tương đối không sai chiến đấu, chứ không nói chiến quả bao lớn, cũng coi là thả chết chứ không chịu khuất phục. Mà thử quan quân phương diện, thời là dựa theo Diệp Phàm ra lệnh, không ngừng triển khai sắc bén phản kích đồng thời, cũng bắt đầu chiến lược có rút lại. Dựa theo đạo lý, lúc này nên là đối đầu gay gắt, mỗi một tấc đất tất tranh, nhưng là Diệp Phàm không có làm như vậy, hắn tựa hồ đối với số 3 trận địa có cực lớn lòng tin. Rất nhanh chiến đấu tiến vào ngày thứ nhì. Liên quân vẫn vậy duy trì thế công, thậm chí tấn công so với hôm qua càng thêm mãnh liệt. Trưởng quan, kẻ địch tấn công quá bỏ mạng, tiếp tục như vậy thật không thành vấn đề sao? Diệp Phàm tạm thời chỗ chỉ huy trong, thự quan quân tướng lãnh nói lên vấn đề. Diệp Phàm cười nhìn thủ hạ của mình tướng lãnh, các ngươi cảm thấy sẽ có vấn đề sao? Gia Cát Vân Tuyết suy nghĩ một chút, trưởng quan, ta cảm thấy chúng ta thủ vững 2 ngày vấn đề không lớn, bây giờ bộ đội là cố ý co rút lại phòng thủ, cũng không phải là không tiếp tục kiên trì được, nhưng là trong vòng 2 ngày tiêu diệt kẻ địch, đó là rất khó. đã được bổ nhiệm làm thứ nhất sư sư trưởng Vương Hổ mở miệng, "Trưởng quan, ta có một ít cái nhìn bất đồng." Người nói, Vương Hổ dù sao cũng là lâu dài ở một đường chiến đấu chỉ huy, cũng là thử quan quân thứ nhất tế lính, kinh nghiệm chiến đấu so bất luận kẻ nào cũng phong phú, hắn mở miệng nói chuyện, đương nhiên là có căn cứ. "Trưởng quan, ta cảm thấy, kẻ địch tấn công mặc dù nhìn như hung mãnh, nhưng thực ra còn không có đem hết toàn lực, bọn họ còn có cất giữ lực lượng." Diệp Phàm gật đầu một cái, "Vậy ngươi nói bọn họ cất giữ mục đích là cái gì?" "Trì hoãn thời gian, lấy nhìn như cao áp phương thức cùng chúng ta chiến đấu, kỳ thực bọn họ là đang làm phương án dự phòng, nếu như có thể tìm được chiến cơ, bắt lại số 3 trận địa, bọn họ dĩ nhiên sẽ lên, nếu như không có như vậy cơ hội thích hợp, cũng là thông qua loại phương thức này cho chúng ta áp lực, để chúng ta không thể không toàn lực ứng phó, đây cũng là ở cấp những thứ kia thế lực ngoại quốc sáng tạo thời gian, đang trì hoãn cái hơn một ngày, bọn họ liền phải khoe." Diệp Phàm con kiến gật đầu, nói không sai, làm có ngươi có thể thấy được một điểm này, kỳ thực đây cũng là mấu chốt của vấn đề chỗ. Diệp Phàm chỉ bản đồ, bây giờ kẻ địch từ bốn phương tám hướng áp lên tới, mong muốn một hơi ăn số 3 trận địa, nhưng là chúng ta ở chỗ này phòng ngự quách nếu vững chắc, bọn họ cơ bản không có gì cơ hội. Thế nhưng là loại này trì hoãn là bất lợi cho chúng ta không kéo nổi, cho nên ta định cho bọn họ một cái cơ hội. Các sĩ quan cùng ánh mắt lấp lánh xem Diệp Phàm, không biết hắn có ý gì. Diệp Phàm chỉ trên bản đồ một cái điểm, thấy chỗ này không? Tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện đây là một cái từ trận địa trong đám xuyên qua xa lộ, trong đó có một đoạn là hai nơi núi cao vòng quanh, địa thế coi như hiểm trở. Điều này công lộ dĩ nhiên là đi thông thử quan quân đại bản doanh nhanh nhất công lộ, nhưng là cũng bị Diệp Phàm trọng điểm phòng ngự, dựa theo trận địa phân chia, nơi này thuộc về số 1 trận địa, là mấu chốt nhất phòng ngự địa điểm. Liên quân ở trận địa tấn công trong mấy lần đánh điều này công lộ chủ ý, đều vô công mà trở lại, cho nên bây giờ gần như bông tha cho từ công lộ tấn công, chuyên tâm công kích số 3 trận địa. "Trưởng quan, ý của ngài là, chúng ta muốn ở số 1 trên trận địa làm văn chương?" Gia Cát Vân Tuyết hỏi. Diệp Phàm lần nữa gật đầu, "Không sai, bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, chúng ta muốn biểu hiện ra binh lực không đủ dáng vẻ, rút đi điều này trên đường lớn quân coi giữ, để cho địch nhân thấy được cơ hội, đoạt lấy công lộ quyền khống chế." Vương Hổ sửng sốt một chút, "Trưởng quan, địch nhân kia sẽ phải đánh thẳng vào, số 3 trận địa đều bị đi bằng qua." Diệp Phàm hừ một tiếng, chính là muốn để bọn họ đánh thẳng vào, đợi đến bọn họ đối cái này trận địa không nuốt vào được, lại không nỡ phun ra thời điểm, chiến đấu sẽ phải kết thúc. Mọi người thấy Diệp Phàm chỉ địa điểm, biết tổng chỉ huy có thể phải ở chỗ này để phòng. Nhưng là dựa theo liên quân bây giờ sức điên cùng đầu, chiến đấu đến khi đó, cục diện có thể sẽ mất khống chế. Đến lúc đó thật sự có thể trận lại vì mạng sống liều lĩnh liên quân sao? Chẳng lẽ tổng chỉ huy sẽ tư lợi nuốt lời, chủ động trong chiến tranh sử dụng bom hạt nhân sao? Nếu như không sử dụng bom hạt nhân, như vậy tổn thất nhất định là cực lớn. Chiến đấu tiếp tục tiến lên hành, đang ở sở nguyên kéo dài đối thủ quan quân giữ vững cao áp trạng thái thời điểm, một cái bị Giang Châu điện tử bộ đội chặn được điện báo xuất hiện ở sở nguyên trong tay. A, Diệp Phàm điều số 1 trận địa quân coi giữ đi số 3 trận địa. Thấy được cái này thì tin tức, sở nguyên trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Quả nhiên sự điên cuồng của mình tấn công lấy được hiệu quả. Bây giờ thử quan quân số 3 trận địa đã không kiên trì nổi, vậy mà từ số 1 trận địa bắt đầu điều binh. So sánh số 3 trận địa, số 1 trận địa kỳ thực còn có giá trị. Cái này trận địa ở vào số 3 trận địa cùng số 5 trận địa trung gian, là một cái xa lộ, nếu như bắt lại nơi này, chỉ cần thông qua hai cái này cấp trên giữa thung lũng, phía sau chính là một mảnh thảm đồ, thử quan quân cái khác trận địa cũng không có ý nghĩa. Thật là không nghĩ tới, thử quan quân cũng không chịu nổi. Chiếm được tin tức này, Sở Nguyên lập tức điều tập đại bộ đội, đối số 1 trận địa phát khởi đánh mạnh. Rất nhanh, chiến đấu tin tức nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Thự quan quân ở số 1 trận địa đóng quân vậy mà rất ít, không nghĩ tới Diệp Phàm thật phạm vào loại này sai lầm. Nhất thời, Sở Nguyên có một loại đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Tấn công số 3 trận địa lâu như vậy không có kết quả, không nghĩ tới bây giờ phương đông không sáng phương tây sáng, số 1 trận địa sẽ phải rơi vào trong tay của hắn. Binh quý thần tốc, Sở Nguyên hạ lệnh lớn không bộ đội hướng số 1 trận địa lấy tới, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ cái lối đi này. Tối om om liên quân bộ đội đã xông phá số 1 trận địa phần lớn phòng ngự. Nơi này thự quan quân cùng cái khác ra chiến bộ đội so sánh, tựa hồ ít một chút huyết tính, chiến đấu không bao lâu liền rút lui, đã đem thật là nhiều trận địa nhường lại. Mắt thấy phía trước còn có hai cây số liền lao ra mảnh này vùng núi, Sở Nguyên mừng rỡ trong lòng. Cấp ta hướng, thắng lợi trong tầm mắt. Bắt lại cái này phiến trận địa, thự quan quân liền nhất định phải rút lui, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng chúng ta không có sao có thể, sẽ để cho Diệp Phàm đi về nhà làm đi. Liên quân bên này người người hưng phấn, mong muốn nhanh chóng đột phá trận địa. Thế nhưng là coi như bọn họ mắt thấy là phải rẽ một cái liền chạy ra khỏi hai cái bên trong ngọn núi nhỏ giữa uy hiếp thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Thứ một chiếc chạy nhanh nhất một cái đoàn trưởng xe, queo qua cong sau này, tài xế hơi kém đem lái xe đến trong khe đi. Bởi vì ở nơi này điều con đường phải đi qua trung gian, hắn vậy mà thấy được một tòa pháo đài to lớn. Không sai, hắn không phải đang nằm mơ, hắn đã bấm chiến hữu bắp đùi nghiệm chứng tới, nơi này đúng là một tòa phi thường lớn pháo đài. Vương vương bước, mấy trăm mét chiều rộng, cao vút nguy nga, xem thì giống như một tòa núi nhỏ vậy, trực tiếp chắn con đường trung gian. Cho nên đang tấn công liên quân cũng sẽ không ai biết cái này pháo đài tại sao phải ở chỗ này. Nếu như nó vẹn vẹn chỉ là một tòa pháo đài, hoặc giả cũng sẽ không để cho liên quân quá chú ý thế, nhưng là sự tồn tại của hắn trực tiếp phủ kín lại số 1 trận địa cuối cùng xuất khẩu. Bây giờ mấy chục vạn đại quân xâm nhập số 1 điều này trên đường cao tốc mặt, lui bước đã không kịp. Sở Nguyên dứt khoát cắn răng một cái, hắn bất kể đối phương là thế nào kiến tạo ra được, nhưng này tồn tại tức là hợp lý, hắn cần làm chính là hoàn toàn san bằng Diệp Phàm hết thảy, hắn đã không có lựa chọn khác. Chương 128, mục tiêu Giang Châu. Chương 128, mục tiêu Giang Châu. Làm liên quân lần nữa đối chỗ ngồi này đột nhiên xuất hiện pháo đài phát động cuối cùng thời điểm tiến công, Diệp Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch thành công. Mong muốn ở trong vòng một ngày tiêu diệt nhánh đại quân này, bình thường thủ đoạn rất khó xử đến. Cấp kẻ địch hy vọng, để bọn họ tự chui đầu vào lưới, mới là biện pháp tốt nhất. Chỗ ngồi này pháo đài không phải đường, chính là Diệp Phàm quân trưởng sau giải tỏa vật kiến trúc, chiến tranh pháo đài. Chiến tranh pháo đài, hợp kim chế tạo thành bảo thức trận địa, đường kính 500m, độ cao 150m, có 1.000 cái chỗ nấp, 1.000 cái súng máy bắn miệng, 500 cái pháo binh cửa sổ, mỗi cái cửa sổ đơn độc tác chiến, tự mang 5.000 phòng ngự binh lực cùng với vũ khí, chi phí 50 triệu kim. Rốt, có thể thăng cấp. Làm Diệp Phàm làm ra vòm sắt sau, thứ nhất thời gian liền điểm chọn cái này vật kiến trúc. Hai ngày này chiến đấu, vừa đúng đem cái này vật kiến trúc làm ra tới, bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Cái này tòa pháo đài liền có 5.000 phòng ngự binh lực, hơn nữa toàn bộ từ hợp kim chế tạo, cực kỳ chắc chắn. Nhưng là từ ở bề ngoài trên căn bản không nhìn ra, xem thì giống như bình thường bê tông kiến trúc. Hắn ở chỗ này đặt pháo đài, chính là không cho liên quân để lại đường lui. Liên quân không dám triệt binh, một khi triệt binh, thử quan quân bám đuôi đi qua, bọn họ ngày tận thế đã đến. Bọn họ bây giờ cũng là nỏ hết đà, cái này rủi ro là tuyệt đối bước lên không nổi. Cho nên bọn họ chỉ có một con đường đi đến đen, bắt lại cái này pháo đài, cũng liền hoàn toàn đả thông thử quan quân trận địa. Liên quân chính là một loại tiến có thể công lui có thể thủ trạng thái. Cho nên cuộc chiến đấu này, dựa theo Diệp Phàm kế hoạch khai hỏa. Chiến đấu kịch liệt đã kéo dài hơn 5 giờ, từ xế chiều đánh tới trời tối. Khi lại một đợt công kích bộ đội thất bại mà về, hao binh tổn tướng rút lui lúc trở lại, Sở Nguyên rốt cuộc biết không được bình thường. Cái này pháo đài, cơ hồ là không thể phá hủy. Bọn họ thủ đoạn gì đều đem ra hết, nhưng là pháo đài vẫn vậy giống như một cái cục sắt vậy nằm ở nơi nào. Pháo đài trước mặt, lại có 100 mấy ngàn đại quân bỏ mạng ở chỗ này, liên quân các loại chiến xa cùng thi thể khắp nơi đều là. Pháo đài trên tường thành, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, kia chứng minh liên quân ở chỗ này bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Bọn họ chống đỡ thử quan quân trời cao oanh tạc, phát động hết đợt này đến đợt khác thế công, thì giống như hải triều vậy tuần hoàn vỗ vào. Nhưng là bất kể vỗ vào bao nhiêu lần, kia pháo đài vẫn vậy giống như đá ngầm vậy ở lại chơi ở nơi nào, vẫn không nhúc đích. Trong pháo đài khắp nơi đều là bắn lỗ, những thứ kia thử quan quân nút ở bắn lỗ phía sau, không ngừng cho liên quân chí mạng sát thương. Cái này trong lúc, bọn họ thậm chí không nhìn thấy thử quan quân bị bẩn, nhưng chính là sống sờ sờ không bắt được cái này cục sắt. Thiếu soái, cái này pháo đài hình như là kim loại chế tạo, chúng ta pháo hỏa cơ bản không có hiệu quả. Sở Nguyên nhìn về phía trước giống như cự thú bình thường pháo đài, trong lòng một mảnh cay đắng. Hắn thật không nghĩ ra, vì sao khổng lồ như vậy một cái kim loại xuất hiện ở nơi này, bên mình vậy mà một chút tình báo cũng không có lấy được. Bất quá bây giờ xoắn xuýt cái vấn đề này đã không có ý nghĩa, vấn đề thực tế đặt ở trước mắt, hay không còn muốn tấn công cái này pháo đài. Phát động tấn công thời điểm hơn 700.000 đại quân, bây giờ đã chỉ còn lại hơn 400.000. Trong đó Giang Nam căn cứ còn thừa lại 5 vạn người, ba thuộc căn cứ chỉ còn lại 40.000 người. Giang Châu bên này cũng không có tốt đi đến nơi nào, liền còn thừa lại mười mấy vạn người. Còn lại 200.000 người đều là lĩnh Nam bộ đội. Những người này tất cả đều là người ngửa kiệt lực, tinh lực không tốt, một lần thứ đụng bể đầu chảy máu tấn công, để bọn họ ý chí chiến đấu đang không ngừng tiêu tán. Sở Nguyên xem còn thừa lại binh lực, trong lòng dần dần có cảnh giác. Tình huống bây giờ có chút không ổn, bản thân Giang Châu vốn là binh lực nhiều nhất, bây giờ lại còn không có Lăng Nam nhiều người. Tình huống như vậy có chút chủ khách đổi bên, Sở Nguyên có chút bận tâm bản thân không khống chế được chi bộ đội này. Đang ở hắn còn có chút ngần ngừ do dự thời điểm, đã có trọn vẹn thời gian hoàn thành an bài thử quan quân, rốt cuộc phát động phản công. Kẻ địch từ bốn phương tám hướng mà tới, mặc dù tổng số vẫn vậy không sánh bằng liên quân, nhưng là này sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu, đã không phải là liên quân đám người ô hợp này có thể so sánh. Liên quân đánh lên cuối cùng tinh thần chống cự, thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Thấy được tình huống như vậy, Sở Nguyên không thể không thừa nhận, bản thân thua. Trận này kéo dài 6-7 ngày chiến đấu, liên quân phương diện sát sát thật thật bại. Mặc dù núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ vẫn còn ở kiên trì, nhưng là theo Sở Nguyên, loại này kiên trì đã không có ý nghĩa. Bên này nhất định phải thua, bên kia coi như thắng lợi cũng không có ý nghĩa, đã không ảnh hưởng đại cục. Đến lúc này, Sở Nguyên đã không dám nghĩ lấy được ngoại quốc tiếp viện, cũng không dám nghĩ sẽ tương lai trở thành hoàng đế mộng đẹp. Có thể đem chi này tàn binh bại tướng mang về, coi như báo đáp nghĩa phụ Trịnh Tấn Nam ơn chi nộ. Nghĩ thông suốt Sở Nguyên, lập tức làm ra một cái quyết định. Triệt binh. Hơn nữa còn là muốn lặng lẽ triệt binh, không thông báo bất luận kẻ nào. Bây giờ thử quan quân phản công đã bắt đầu, ba thuộc căn cứ cùng Giang Nam căn cứ còn sót lại binh lực đã chống đi tới, thông báo không thông báo bọn họ cũng không chạy được. Về phần lĩnh Nam Lưu Cảnh Viêm, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, người này quá giàu hoạt, thời điểm chiến đấu một mực đường, tới thời điểm kia chưa đủ 300.000 người, bây giờ lại còn thừa lại 200.000. Hắn nhất định phải ở Lưu Cảnh Viêm dẫn đội trở lại Giang Châu trước, đem Giang Châu bộ đội mang về, dạy đến nghĩa phụ trong tay. Hơn nữa hắn còn phải nói cho nghĩa phụ, Lưu Cảnh Viêm không thể tin. Quyết định rồi thôi sau, Sở Nguyên không có chút do dự nào, trực tiếp thông chi bản bộ, hậu trận biến thành trước trận, trực tiếp rút lui. Thự quan quân lửa giận, sẽ để cho ba tên này từ từ chịu đựng đi, hắn không chơi nổi. Lấy được Sở Nguyên ra lệnh Giang Châu bộ đội, lập tức bắt chân lên cổ mà chạy đường. Mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Châu bộ đội bên này vừa rút lui, lĩnh Nam bộ đội gần như cũng đồng thời rút lui. Lưu Cảnh Viêm tựa hồ đã sớm chuẩn bị giờ khắc này, hắn ra lệnh một tiếng, lĩnh Nam binh lính lập tức lên xe chạy trốn. Lĩnh Nam căn cứ rút lui tốc độ, không ngờ so Giang Châu còn nhanh hơn. Bọn họ cái này chạy trốn, trực tiếp đưa đến trận hình phòng ngự sụp đổ, vẫn còn ở cố gắng làm lưới rách cá chết ba thuộc căn cứ cùng Giang Nam căn cứ liền bị hắn lừa thảm rồi. Biết được chiến hưu vứt bỏ bản thân rút lui, cái này hai con bộ đội hoàn toàn mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Làm Diệp Phàm tiếp nhận bạn cái này hơn 90,000 người tù binh thời điểm, đã biết Sở Nguyên cùng Lưu Cảnh Viêm dẫn đội bỏ trốn chuyện. Ha ha, thật là hay cho một thiếu soái, hay cho một lãnh địa thủ lĩnh a. Chạy trốn người sắp xỉ có 300,000, so với ta quân đội số lượng bồi hoàn gấp đôi nhiều. Bất quá bọn họ thật sự cho rằng, chạy hòa thượng, còn có thể chạy miếu sao? Nhắn đủ mệnh lệnh của ta, mục tiêu kế tiếp, Giang Châu thành. Đến giờ khắc này, Diệp Phàm rốt cuộc lộ ra nanh đuốt của mình. Giang Châu Trịnh Tấn Nam cho mình thêm phiền toái nhiều như vậy, cũng cho bản thân phản hồi hắn một lần. Lấy được ra lệnh tự quan quân, chỉ để lại một số ít người phụ trách áp tải tù binh, còn lại 140,000 đại quân, còn bao gồm hải quân quân hạm cùng không trung máy bay chiến đấu, toàn thể xuất động. Lục quân dọc theo lục địa tiến lên, toàn bộ binh lính ở hùng mạnh chuyển vận đội ngũ trở theo hạng, hướng Giang Châu thành tiến phát. Hải quân mấy chục chiếc quân hạm, trừ 3 chiếc mũi thuyền đuôi thuyền gần như bị đánh nát, ở thuyền kéo kéo lấy lần tới đến đủ tàu sửa chữa chiến liệt hạm không tính ngoài, còn lại quân hạm toàn thể áp lên đi. Trịnh Tấn Nam phách lối đủ lâu, cũng nên xuống đài. Sở Nguyên cùng Lưu Cảnh Viêm cơ hồ là ngươi đuổi ta đuổi rút lui trở lại Giang Châu. Mà tự quan quân hoàn toàn bất kể đã đầu hàng ba thuộc cùng Giang Nam, cũng bất kể vẫn còn ở kịch chiến Giang Bắc chiến trường, đi theo cái này hai chi bại binh, trực tiếp thẳng hướng Giang Châu. Trải qua thời gian dài, Giang Châu người cũng trải qua gần như không bị uy hiếp này. Ngay cả lần trước dọn bị vây thành sự kiện, Giang Châu trăm họ cũng không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hôm nay đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa chiến tranh trực tiếp đã đến cửa nhà. Nhất là biết được tự quan quân bộ đội sẽ ở một giờ sau này liền đạt tới sau, Giang Châu thành rối loạn. Ngày xưa nút ở hùng mạnh quân sự hào quang hạ vấn đề cũng bại lộ đi ra, hơn nữa các loại vấn đề trong khoảng thời gian ngắn cũng diễn biến một cái vấn đề, đó chính là bỏ thành chạy trốn. Ngay cả Trịnh Tấn Nam ở lại giữ ở Giang Châu hơn 200,000 người, cũng ngăn cản không được loại này quân hướng. Vốn là cho là Sở Nguyên bộ đội cùng Lưu Cảnh Viêm bộ đội sau khi trở về có thể thay đổi loại cục diện này, thế nhưng là bạn không nghĩ tới cái này hai con bộ đội trở lại trực tiếp cũng bởi vì ai tiên tiến thành đánh nhau. Mắt thấy thử quan quân sẽ phải đến, hai người kia vẫn còn ở nơi này nội chiến, Trịnh Tấn Nam lòng như lửa đốt, trực tiếp phái binh trấn áp. Không nghĩ tới dưới tình huống này, Lĩnh Nam bộ đội vậy mà trực tiếp cùng Giang Châu bộ đội khai chiến. Ngọn lửa chiến tranh rất nhanh lan tràn đến bên trong thành, thành thị hoàn toàn rối loạn lên. Mà Giang Châu bộ đội căn bản vô tâm cùng Lưu Cảnh Viêm cái này sau gót sinh phản cốt người dây dưa, bọn họ còn phải lưu lại tinh lực còn ứng đối sắp đến thử quan quân. Cho nên Lĩnh Nam căn cứ bộ đội, bọn họ căn bản là không có cách quét sạch, hơn nữa rất nhanh náo động lên lớn hơn nhiễu loạn. Ở thử quan quân công kích Giang Châu trước 15 phút, Lưu Cảnh Viêm tự mình dẫn đội, vọt vào Giang Châu sở nghiên cứu. Âu Dương bác sĩ vẫn còn ở dốc sức với vũ trang dọn bị nghiên cứu cùng cải tiến, liền bị Lưu Cảnh Viêm dẫn người vọt vào sở nghiên cứu. Âu Dương bác sĩ, chim côn chọn cành mà đậu, loại thời điểm này không có cần thiết bởi vì Giang Châu bán mạng đi. Âu Dương bác sĩ xem trước mặt Lưu Cảnh Viêm, nét miệng lên một nụ cười. Lưu thủ lĩnh, nếu như ta không có đoán sai, ta có một người bạn giống như đang vì ngươi công tác đi. Lưu Cảnh Viêm cười ha ha một tiếng, không sai, bất quá con người của ta thích càng nhiều càng tốt, cho nên còn mời Âu Dương bác sĩ đi theo ta tiến về Lĩnh Nam đi. Âu Dương bác sĩ thở dài một tiếng, mà thôi, vậy ta hãy cùng ngươi đi. Cái này Trịnh Tấn Nam không phải một cái được việc tính cách, nhậm nhân duy thân, cùng binh độc vũ, lưng đeo một cái phản quốc tặc tên, cuối cùng vẫn là tránh không được thất bại, ta cũng không cần trên một thân cây treo cổ, liền đi cùng ngươi đi. Lưu Cảnh Viêm mừng lớn, trực tiếp mời Âu Dương bác sĩ lên xe, ở Lĩnh Nam bộ đội dưới sự bảo vệ, cứng rắn xông phá Giang Châu thành cửa Nam, mang theo sở nghiên cứu người, cùng với bộ đội của mình, một đường hướng Nam rời đi. Giang Châu bộ đội, thậm chí không có năng lực truy kích, bọn họ toàn bộ tinh lực đều đặt ở ứng đối đã đến tới tự quan quân trên người. Tối thiểu phiếu hàng tháng cầu một câu. Chương 129, Kim núi chương 129, Kim núi tự quan quân đã áp sát Giang Châu. Trịnh Tấn Nam không kịp oán hận Lưu Cảnh Viêm chọc sau lưng, đội vội vàng vàng tổ chức phòng ngự. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tan tác sẽ đến nhanh như vậy. Sở Nguyên đã trở lại rồi, trực tiếp liền bị Trịnh Tấn Nam bắt lại bắn chết. Bất kể hắn thế nào thích đứa con trai nuôi này, trước sau thất bại hai lần đều không cách nào tiếp tục khoan dung hắn. Giang Châu còn có đến gần 300,000 bộ đội, hắn lại tạm thời kéo hơn 200,000 người, tạo thành 500,000 đại quân, chuẩn bị làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đồng thời hắn còn phải liên hệ những thứ kia thế lực ngoại quốc, để bọn họ nắm chặt tiến vào Tần Hán. Kể từ liên quân thất bại sau này, những thứ kia vốn là muốn gia nhập Tần Hán nội chiến thế lực ngoại quốc liền dừng bước, bên ngoài biển trì trệ không tiến, có chút đánh chống rút lui ý tứ. Trịnh Tấn Nam không nghĩ bọn họ rút lui, từng cái một điện thoại đánh đi ra, lại là uy hiếp lại là lợi dụng, hy vọng những thế lực này nhanh lên một chút gia nhập, hóa giải Giang Châu áp lực. Thế nhưng là những thứ kia người nước ngoài cũng không phải dễ dụ như vậy gạt, trước liên quân lớn như vậy ưu thế cũng thua, bọn họ bây giờ không tin Trịnh Tấn Nam có thể lật ngược thế cờ. Lại là một cú điện thoại treo, Trịnh Tấn Nam mệt mỏi nắm mi tâm. Hắn đang suy tư, còn có thứ gì có thể để cho những thứ này người nước ngoài động tâm, có thể để cho bọn họ gia nhập. Nhưng là hắn có thể cho hầu như đều cấp, thuộc về Diệp Phàm đã toàn bộ cấp đi ra ngoài, núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ thậm chí đều bị hắn phân chia đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn đem Giang Nam căn cứ, thậm chí Lĩnh Nam địa khu địa bàn cũng cắt nhượng đi ra ngoài sao? Vậy mình coi như thắng, vị hoàng đế này còn làm có ý gì? Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hoa rơi lặng lặng xuất thần. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới tháng 11. Cái này thiên giang hai bờ đóa hoa đã bắt đầu điêu linh, mùa đông đến rồi. Bầu trời xa xăm trong, mấy con mơ hồ có thể thấy được loài chim ở quanh quẩn. Bên trong phòng máy truyền hình xảy ra vấn đề, ầm ầm nghe để cho người phiền lòng. Trên đường xe quân sự, đang khẩn cấp đến tiền tuyến an bài binh lực, Thự Quang quân đã áp sát đến 100 km bên trong. Lúc này, Trịnh Tấn Nam có chút hoài niệm bản thân nghĩa nữ hoa vô song. Nếu là Song Nhi vẫn còn ở, hoặc giả còn có thể nhằm vào Diệp Phàm tới một trận ám sát. Dẫu gì, bản thân còn mang theo vô song rời đi, đi một cái cách xa Tần Hán đất nước, bằng vào trí tuệ của mình, tích góp tài sản, cùng với vô song bản lãnh, Đông Sơn tái khởi cũng không phải là không thể được. Lui 10,000 bước nói, bản thân lại không có tranh bá thiên hạ cơ hội, mang theo vô song làm ông nhà giàu cũng là lựa chọn tốt. Dù sao vô song xinh đẹp như vậy, cả thế gian hiếm thấy. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, cuộc chiến đấu này, phần thắng không lớn. Hắn có chút tâm phiền ý loạn đem máy truyền hình đóng cửa, tưởng tượng hưởng thụ một hồi thanh tịnh, mặc dù hắn biết đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Thời khắc mấu chốt này, cuối cùng sẽ có vô số điện thoại tới quấy rầy mình. Thế nhưng là qua một lúc lâu, lại vẫn thật rất thanh tịnh. Không nên nha. Trịnh Tấn Nam xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, xem mấy cái kia quanh quẩn điểm đen nhi, nếu không phải mình đạt tới cấp 2 đột biến người tụi cùng, còn không thấy được mấy cái này vẫn. Không đúng. Nghĩ đến xảy ra vấn đề truyền hình tín hiệu, nghĩ tới đây sao thời gian dài sẽ không vang lên điện thoại, hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Chẳng lẽ là Trịnh Tấn Nam trong lòng còi báo động vũ vang, đột nhiên liền thấy một đạo hỏa quang từ xa xa nhanh chóng đánh tới. Mà lúc này đây, chói tai phòng không báo động đột nhiên vang lên. Ở hắn nhà chung quanh đạn đạo hệ thống phòng ngự mở toang ra, hai quả đạn đạo bay lên không chặn lại. Giờ khắc này Trịnh Tấn Nam mới biết, vậy nơi nào là cái gì loài chim, rõ ràng là Thự Quang quân dở dồn. Chém đầu hành động. Nghĩ tới đây mấy chữ, Trịnh Tấn Nam cũng nữa bất chấp những thứ khác, vội vàng liền muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Thế nhưng là hết thảy đều muộn. Hắn chặn lại đạn đạo không có đạt hiệu quả, Thự Quang quân đạn đạo ở cuối cùng gia tốc, trực tiếp đột phá đạn đạo hệ thống phòng ngự chặn lại, hung hăng đập xuống. Oeng. Nương theo lấy tiếng nổ cực lớn, một đoàn đám mây hình nấm nhỏ ở Trịnh Tấn Nam trụ sở bay lên không. Phòng ngự hơn trăm thước trực tiếp bị bao phủ đi bảo, một căn tiểu lâu trong nháy mắt hóa thành phế tích. Trịnh Tấn Nam cấp 2 tuổi cùng đột biến người, trực tiếp chết ở đạn đạo tập kích dưới, liền cái toàn thây cũng không có còn lại. Mà lúc này đây, đại đa số Giang Châu bộ đội thậm chí còn không biết tin tức, thành tường bên kia đã bắt đầu giao chiến. Trịnh Tấn Nam vệ đội hoảng hốt 43, tới, cũng có nhân viên cứu viện cố gắng tiến vào bốc cháy khu vực tìm Trịnh Tấn Nam. Không nhìn thấy thi thể thời điểm, không người nào dám nói hắn chết rồi, dù sao cũng là bọn họ thống soái tối cao. Hẳn mấy cái Trịnh Tấn Nam con nuôi đến, bọn họ một bên tổ chức cứu hỏa, một bên cũng đánh hắn tâm tư. Trịnh Tấn Nam nếu như chết rồi, bọn họ có cơ hội trở thành người thừa kế sao? Nếu như là bình thường, đại gia nhất định sẽ vì người thừa kế này vị trí đánh bể đầu chảy máu, nhưng là lúc này, ai tiếp nhận Giang Châu sẽ phải trực tiếp cùng Diệp Phạm Thự Quang quân chống lại. Còn chưa cần làm cái này chim đầu đàn cho thỏa đáng đi, bọn họ tự nhận là không có bản lĩnh kia, dứt khoát coi như lên rùa đen rụt đầu, đối với không ngừng đến quân lệnh, trực tiếp đẩy một cái 625. Đại gia đá bóng vậy đá tới đá bảo, ai cũng không chịu phát ra mệnh lệnh, sẽ để cho quân đội bên kia tự đi phán quyết. Vốn cũng không phải là Thự Quang quân đối thủ, lại rắn mất đầu dưới tình huống, kết quả có thể tưởng tượng được. Ngay cả chính Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, chém đầu hành động mang đến hiệu quả lại tốt như vậy. Trịnh Tấn Nam vừa chết, Giang Châu rắn mất đầu, gần như trực tiếp thuộc về trạng thái tê liệt. Chiến đấu chỉ kéo dài hơn một giờ, Giang Châu bên kia liền có người đầu hàng. Một cái đầu hàng, liền kéo theo một mảnh đầu hàng, Giang Châu các tân binh cũng không tiếp tục cam tâm thay Trịnh Tấn Nam cùng con nuôi của hắn nhóm bán mạng, cuối cùng trực tiếp tác chiến Đông Môn dứt khoát cửa thành mở toang ra, hoan nên Thự Quang quân nhập thành. Chỉ 2 giờ rưỡi, Giang Châu toàn diện ngừng bắn, Thự Quang quân tiến vào thành thị, tiếp quản thành phòng, hơn nữa tuyên bố Giang Châu tiến vào quân quản trạng thái, toàn diện giới nghiêm. Nhóm lớn quân tình cục người tiến vào thành thị, khai chiến công việc của bọn họ. Chiến đấu hậu kỳ, toàn bộ ngoan cố phần tử đều sẽ lấy được bọn họ phải có trừng phạt. Một cái bóng đêm đen kịt đi qua, Giang Châu thành bên trong, hơn 10.000 người trực tiếp bị xử tử, những người này đều là cho tới nay đối Thự Quang quân lòng mang bất mãn, thuộc về chống cự Diệp Phạm tuyến ngoài cùng những người kia. Quân tình cục đã sớm nắm giữ đại lượng tình báo, đối Giang Châu bên trong vấn đề nhân sự rõ như lòng bàn tay. Còn có hơn 2 vạn người trực tiếp bị giam tiến ngục giam, tịch thu hết thẻ tài sản, chờ đợi thẩm tra. Không thể không nói, tịch biên gia sản một chiêu này đúng là thực hiện nhanh chóng trả thù thủ đoạn. Diệp Phàm ở phía sau đều nghe nói, lần này tịch biên gia sản hành động thu được đại lượng tài sản, không thể kiềm được, ở Giang Châu thất thủ ngày thứ 3, tiến vào Giang Châu thành. Làm Diệp Phàm ngày thứ 3 tiến vào Giang Châu thành thời điểm, cục diện đã bắt đầu vững vàng xuống. Bất kể trong tối còn có bao nhiêu người không thích Diệp Phàm, căm ghét Thự Quang quân, nhưng là thấp nhất trên mặt nổi dám phản đối người đã trải qua không có. Lần này thẩm cục trưởng bọn họ dốc nhiều tâm lực, từ bộ đội đặc chủng phối hợp, thủ đoạn cùng với khốc liệt, giết một đám người, cũng khiếp sợ một nhóm lớn. Trải qua chiến tranh cùng thanh tẩy, toàn bộ Giang Châu thành nhân khẩu tựa hồ cũng giảm bớt. Cho nên Diệp Phàm đến sau, nơi này đã tất cả đều là thuận dân. Diệp Phàm trực tiếp tiến vào Giang Châu tòa thị chính. Nơi này đã bị Thự Quang quân chiếm cứ, tòa thị chính bên trong toàn diện kiểm tra, không có bất kỳ kẻ địch tồn tại, thu thập tới tài sản cũng đều tụ lại đến nơi này. Nơi này không đơn thuần có tịch biên gia sản mang đến tài sản, còn có Giang Châu từ xưa tới nay thu thập tài sản, bên trong ngân hàng toi vàng cái gì, tất cả đều đưa đến nơi này. Bởi vì những của cải này thu thập, Thự Quang quân cũng rơi xuống một ít tiếng xấu, nhưng là những thứ này tiếng xấu đều bị thẩm cục trưởng bọn họ cõng, cùng Diệp Phàm cơ bản không có quan hệ gì. Diệp Phàm cũng chưa từng có nghĩ tới, lại đem những của cải này trả lại dân chúng cái gì, ở lãnh địa bên trong hắn muốn duy trì nhân nghĩa hình tượng, nhưng là ở loại này mới vừa tiếp nhận khu chiếm lĩnh, đó là cũng không cần duy trì cái gì. Diệp Phàm cũng coi là thói quen vàng bạc người, nhưng là vẫn vậy bị nơi này tài sản số lượng cấp hung hăng khiếp sợ đến. Giang Châu ở vào Thiên Giang ven bờ, thuộc về sớm nhất thành lập căn cứ khu, chung quanh những trụ sở khác đều là vì Trịnh Tấn Nam như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngay cả ban đầu băng thành Quách Chuẩn tới một chuyến Giang Châu, vì lấy được một cái thân phận quý tộc, cũng là nộp lên không ít vàng bạc mới bắt lại. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, những lời này không phải là không có đạo lý. Trịnh Tấn Nam hiển nhiên cũng là người như vậy, hắn nơi này thu thập tài sản gần như chất đống hơn nửa tòa thị chính. Dĩ nhiên, nơi này cũng có rất nhiều những người khác gia sản, bây giờ đều giống như rác rưởi vậy chất đống ở chỗ này, chất thành một tòa núi nhỏ, ở ánh đèn chiếu rọi, tàn mát ra làm cho tâm thần người say mê quang. Diệp Phàm xem chỗ ngồi này kim núi, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá nhiều. Nhẹ nhàng vươn tay, chạm đến kim núi thời điểm, lập tức chuyển tới hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến kim loại quý, có hay không chuyển đổi hệ thống muốn. Lập tức chuyển đổi, toàn bộ chuyển đổi. Chuyển đổi hoàn thành, chúc mừng trưởng quan đạt được 925, 532, 839 kim. Diệp Phàm đếm một cái con số, trong lòng mừng như điên. 900 triệu nhiều a. Cái này ngọn núi bảng, vậy mà mang đến cho hắn 900 triệu lượng hơn 10 triệu tài sản. Cộng thêm trước xây dựng xong chiến tranh pháo đài còn lại 4, Diệp Phàm trong tay tài 4, từ trước tới nay lần đầu tiên đạt tới 1 tỷ đại quan. 1 tỷ, bản thân đạt được hệ thống đến bây giờ, cộng lại 4 thậm chí cũng không có 1 tỷ. Số tiền này toàn dùng để bạo binh vậy, sợ rằng trực tiếp là có thể để cho toàn quân đời biên. Nhưng lại như vậy khoa học kỹ thuật chỉ biết là hậu, cho dù thăng cấp tư lệnh, sau khoa học kỹ thuật cũng sẽ không giải tỏa. Diệp Phàm chỗ đi đường vẫn luôn là hai bút cùng vẽ, một bên bạo bình một bên phát triển khoa học kỹ thuật, xưa nay không đi cực đoan, cho nên lần này hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch đủ để cho Thự Quang quân thực lực quân sự có một lần chất lượng bay vọt. Bây giờ mặc dù đánh bại Giang Châu Trịnh Tấn Nam, nhưng là hắn chung quanh cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Núi sông căn cứ cùng Hoài Hải căn cứ bên kia đã lùi về ổ, Diệp Phàm cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Còn có khoảng cách gần hắn nhất Giang Nam căn cứ, Sàng Chi bên há lại cho người khác đủ say, nhất định phải diệt trừ. Còn có Nguyệt Nha đảo, Sơn Tham quốc những thứ này cũng đều đem nhét vào bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Đang ở Diệp Phàm mơ ước tương lai thời điểm, điện thoại vang lên. Tô Kiểu cấp Diệp Phàm đánh tới. Chương 130, cuồng bạo tiêu phí chương 130, cuồng bạo tiêu phí. Diệp Phàm tiếp lên điện thoại, đối diện chuyển tới Tô Kiểu thanh âm. "Chúc mừng nha, thân vương của ta điện hạ, chúc mừng ngươi bắt lại Giang Châu, giải quyết cái họa tâm phúc đi." Tô Kiểu thanh âm mềm mềm, ngọt ngào, không giống như là nàng sau khi lên ngôi uy nghiêm, mà là mang theo một điểm nhỏ nữa như điều. Diệp Phàm cũng cười, cũng chúc mừng bệ hạ đại hoạch toàn thắng, đánh bại Thiên Thực quốc, làm lớn ra chúng ta Tần Hán danh giới diện tích. Khoảng thời gian này, Tô Kiểu tinh lực chủ yếu cũng tập trung đối Thiên Thực quốc tác chiến phía trên, cũng xác thực thu được cực lớn thắng lợi. Đang ở một tuần trước, Tô Kiểu bộ đội công phá Thiên Thực quốc đô thành, gần như tiêu diệt hết chủ lực của địch nhân, hơn nữa ở sau đại khai sát giới, đem những thứ kia tội trạng chống chất người, một mạch giết sạch, trực tiếp nổ cỏ tận gốc. Lần này, chẳng những đem Tần Hán cố hữu lãnh thổ thu hồi, còn ra bên ngoài làm lớn ra hơn 2 triệu cây số vương lãnh địa, coi như phong công vĩ tích. Cho nên Diệp Phàm cũng phi thường bội phục Tô Kiểu, cái này tiểu nữ sinh thật đúng là rất lợi hại. Nghe được Diệp Phàm chúc phúc, Tô Kiểu lại hơi than thở. Ta cùng ngươi vẫn là không có biện pháp tương so, Thiên Thực quốc bên này quân lực không hề mạnh, mà ngươi đối mặt cũng là toàn bộ Tần Hán quân phiệt tinh nhuệ bộ đội, nếu như đổi thành ngươi, bây giờ sợ rằng cũng đánh tới đại lục phương Tây đi, ta làm chuyện không đáng giá nhắc tới. Nghe đến đó, Diệp Phàm trong lòng cảm thấy có chút lạ, vị hoàng đế này tự xưng cùng hắn không cách nào so sánh được, cảm giác luôn có chút nhi mất tự nhiên. Tô Kiểu đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, sau đó, chúng ta có phải hay không phải đem núi sông căn cứ cùng Hải Hải căn cứ bắt lại đâu? Diệp Phàm gật đầu một cái, không sai, hai cái này căn cứ đã là kéo dài hơi tàn, như vậy đi. Bệ hạ bắt lại núi sông căn cứ, ta cầm Hoài Hải căn cứ, trực tiếp tiếp nhận lãnh địa của bọn họ là được. Tốt. Bọn họ đã căn bản không có sức chiến đấu gì, sợ là chúng ta bộ đội đến, bọn họ chỉ biết đầu hàng, bắt lại hai cái này căn cứ sau này, toàn bộ Thiên Giang bờ Bắc, liền rốt cuộc không có chống cự thế lực của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ đi một chuyến tự băng đảo, cùng ngươi gặp một lần, trước liền nói phải đi, nhưng vẫn không có dọn ra đến lúc. Vậy ta liền quét dọn giường chiếu mà đợi, chờ đợi bệ hạ giá lâm. Hai chúng ta nói riêng thời điểm, cũng không cần nói bệ hạ, trực tiếp gọi ta tên, gọi Tiểu Kiều đi. Diệp Phàm biết lặng. Một tiếng này Tiểu Kiểu, có phải hay không có chút quá mức thân mật nữa nha. Tô Kiểu lại cùng Diệp Phàm ước định một cái xuất binh thời gian, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, Diệp Phàm đang ở Giang Châu tòa thị chính nơi này, tại chỗ bạo binh một đợt. Trong tay có 1 tỷ 4, Diệp Phàm hoàn toàn có thể phung phí một cái. Đầu tiên, Diệp Phàm đã chọn một cái kiến trúc vật. Đây là kế vòm sắt sau, siêu cấp vũ khí giải tỏa thứ nhì cái. Giếng phóng tên lửa hạt nhân. Giếng phóng tên lửa hạt nhân, lợi dụng tên lửa đẩy phương thức, bắn xuyên lục địa bom nguyên tử, ở tầng khí quyển ngoài phi hành, có thể thực hiện toàn cầu đả kích. Trước mắt chuyên trở đầu đạn vì hai loại cấp chiến lược đầu đạn hạt nhân, thứ nhất loại sát thương phạm vi bán kính 5 km, phóng xạ phạm vi 150 km, thứ nhì loại sát thương bán kính 30 km, phóng xạ bán kính 1,000 km. Chi phí 100 triệu kim. Rốt, tên lửa đẩy tiêu hao hết sẽ tự động đổi mới, nhưng là hai loại đầu đạn hạt nhân giá cả giống nhau, sẽ không tự động đổi mới, cần trưởng quan tự đi mua, giá tiền là 1 triệu kim một cái. Nhìn đến đây, Diệp Phàm đầu tiên là điểm chọn xây dựng. Giếng phóng tên lửa hạt nhân xây dựng trong, thời gian là 72 giờ, mời trưởng quan kiên nhận chờ đợi. Xây dựng xong sau này, Diệp Phàm nhìn một chút hai loại đầu đạn hạt nhân, bây giờ nhiều đã trang bị hàng loạt ở công binh xưởng. Diệp Phàm nhớ, thế kỷ trước, có một cái gọi là Tiểu Nam Hải bom nguyên tử bị người đời chỗ quen thuộc. kia một cái bom nguyên tử sát thương bán kính mới 3.2 km, còn không sánh bằng bản thân thứ nhất loại bom nguyên tử. Về phần thứ nhì loại bom nguyên tử liền càng thêm chí mạng, trực tiếp sát thương bán kính đạt tới 30 km, phóng xạ bán kính càng là đạt tới khủng bố 1.000 km, loại này bom Diệp Phàm cũng không quá nhận tâm sử dụng. Trừ đối phó zombie, cần bao lớn cừu hận mới có thể sử dụng loại này đâu? Hắn cũng hiểu hệ thống đưa cho hai loại đầu đạn hạt nhân dụng ý đối phó bất đồng kẻ địch, sử dụng bất đồng đầu đạn hạt nhân đi. 100 triệu tốn hao đi ra ngoài, Diệp Phàm ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, tiếp tục lựa chọn tiêu phí. Trước mắt Thử Quang Quân có 2 cái giã chiến sư, Diệp Phàm quyết định trực tiếp một lần tính đem 5 cái giã chiến sư bổ sung đầy đủ. Đến loại trình độ này, đơn thuần bạo binh đã không hao phí bao nhiêu tiền, một cái lữ mới hơn 10 triệu, một sư vậy, xứng xe nhiều hơn một chút, cũng chính là 70 triệu tốn hao. Diệp Phàm trực tiếp bổ sung 3 cái sư, 210 triệu tốn hao đi ra ngoài. Lần này bổ sung đã cơ bản đem lục quân kéo căng, đối với lục quân bộ binh an bài, sau đó chính là một ít căn cứ khu thành vệ bộ đội. Trước mắt Thử Quang Quân chiếm cứ 5 cái tỉnh, theo thứ tự là ở vào đông bắc địa khu 3 cái tỉnh, sau đó đủ lục tỉnh cùng 800 tỉnh. Trừ những thứ này địa khu, còn có nội hải vịnh địa khu cùng Thử Quang đảo, cùng với mấy cái linh tinh hòn đảo. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lại bổ sung 3 cái thành vệ lữ. Cứ như vậy, Thử Quang Quân liền có 5 cái thành vệ lữ, phân biệt đóng tại những thứ này khu vực, như vậy liền có thể giải phóng toàn bộ giã chiến sư, giã chiến bộ đội chính là dùng để đánh trận, những thứ này thành vệ bộ đội sẽ dùng tới ổn định địa phương, cùng với ứng đối có thể xuất hiện đàn tang thi là tốt rồi. 3 cái lữ lại tốn hết hơn 30 triệu, trong tay còn có hơn 650 triệu. Diệp Phàm lại bắt đầu xây dựng binh doanh, chuyện này, hắn trực tiếp thụ quyền cấp các nơi đóng quân thủ lĩnh. Mới xây bộ đội ước chừng cần 550 cái binh doanh, hắn trực tiếp các nơi phân bố, nhưng là chủ yếu là tập trung ở Giang Châu trung quanh, Thử Quang đảo trung quanh, cùng với nội hải vịnh địa khu, dù sao những chỗ này tương lai đều có thể trở thành mới chiến trường. Lại là 27 triệu 500 ngàn tốn hao đi ra ngoài. Còn lại 600 triệu lượng hơn 10 triệu, Diệp Phàm thứ nhất bước trước trọng điểm chế tạo hải quân. Trước mắt Thử Quang quân tổng cộng có 4 cái cụm tác chiến tàu sân bay, trong đó một chiếc tàu sân bay hạt nhân, 3 chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạm. Thường quy động lực hàng không mẫu hạm có thể đình sản, Diệp Phàm trước bổ sung 2 cái tàu sân bay hạt nhân. Một chiếc tàu sân bay hạt nhân, hợp với 2 chiếc 55 hình tàu khu trục, lại trang bị bên trên 4 chiếc tàu hộ tống, trang bị 4 chiếc cụ tàu tàu đổ bộ, cơ bản cũng là một cái cụm tác chiến tàu sân bay. Trong đó đắt tiền nhất chính là tàu sân bay hạt nhân, một chiếc hàng không mẫu hạm 40 triệu, hợp với 110 chiếc máy bay hạm, lại là 33 triệu. Sau đó 2 chiếc tàu khu trục 6 triệu, tàu hộ tống cộng thêm vụ tàu tàu đổ bộ 8 triệu, những thứ này chính là 87 triệu. Những thuyền kia ổ tàu đổ bộ cũng không thể trống không, lại trang bị một ít đổ bộ công kích gạ bộ cạ lita, lại trang bị một ít hải quân chiến sĩ, còn có một chút đệm khí tàu đổ bộ. Cá nỏ, người nhái cái gì, một cái tàu sân bay hạt nhân cụm tác chiến chi phí ước chừng là 95 triệu. Diệp Phàm trả lại cho tàu sân bay hạt nhân cụm tác chiến trang bị 100 đầu đại bạch tuộc, những thứ này bạch tuộc có thể gánh nặng dưới nước nhiệm vụ tác chiến, xua đổi đại dương quái thú, còn có thể hiểm hộ người nhái tác nghiệp. Một cái đại bạch tuộc chi phí 50,000, 100 đầu chính là 5 triệu, cứ tính toán như thế tới, một cái tàu sân bay hạt nhân cụm tác chiến chi phí, vừa đúng chính là 100 triệu. Hai cái cụm tác chiến tàu sân bay đập xuống, lại là 200 triệu tốn hao đi ra ngoài. Hai cái này cụm tác chiến kiến tạo ra được, Diệp Phàm quyết định đem 3 chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạm biên đội cũng thống nhất đến tàu sân bay hạt nhân biên đội bên trong đi. Cứ như vậy, mỗi cái cụm tác chiến tàu sân bay đã kích năng lực liền đem tăng mạnh, đơn độc một cái cụm tác chiến tàu sân bay kéo ra ngoài, gần như đều có thể tiêu diệt một cái trung đẳng quy mô quốc gia. Vốn còn dư lại 400 triệu lượng ngàn 5 triệu, Diệp Phàm tiếp tục tiêu phí. Sau đó chính là không quân bộ đội, Diệp Phàm tiếp tục bổ sung công 20 máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom. Chiến cơ muốn từng bước thực hiện đổi mới, công 20 làm chủ lực thứ 5 thay máy bay chiến đấu, cũng phải từng bước thay thế công 10 cùng công 16. Trước Thử Quang quân tổng cộng có 5 cái không quân đại đội, máy bay chiến đấu cộng thêm máy bay ném bom 500 chiếc. Diệp Phàm lần này lại trực tiếp bổ sung 5 cái không quân đại đội, trong đó bao gồm 400 chiếc công 10, cùng với 100 chiếc Bạch Hùng máy bay ném bom. Cứ như vậy, Thử Quang quân chiến cơ số lượng trực tiếp tăng lên tới 1.000 lượt chiếc. Hơn nữa làm chủ lực chiến cơ công 20 cũng đạt tới 500 chiếc nhiều. Máy bay ném bom cũng đạt tới 200 chiếc, tầm xa không chiến tăng mạnh. Sau đó chính là máy bay vận tải, điện tử tác chiến cơ, cùng với tiếp dầu trên không cơ bổ sung. Những thứ này máy bay Diệp Phàm cũng bổ sung 50 chiếc, phân biệt gia nhập vào mới không quân đại đội trong đi. Bổ sung không quân, tiêu phí 160 triệu. Diệp Phàm trong tay 4, nhanh chóng hạ xuống tới hơn 260 triệu. Diệp Phàm lại bổ sung lính thiết giáp cùng pháo binh. Lính thiết giáp bị chính thức tăng lên tới thiết giáp sư, trước tổng cộng có 2.000 chiếc ạ, lần này bổ sung lại 1.000 chiếc, thuần một màu ạ bổ cả lita. Bổ sung xong sau, 3.000 chiếc ạ, bị Diệp Phàm chia phần 5 cái lữ. Mỗi một cái lữ đều có 600 chiếc chủ chiến ạ, bao gồm 200 chiếc nhiều chức năng bộ binh xe. 100 triệu tiêu phí đi ra ngoài, còn lại 100 triệu nhiều, Diệp Phàm lại lớn quy mô bổ sung pháo binh bộ đội. Vệ binh 2 pháo phản lực xe phóng, tầm bắn 480 km, 6 liên phát ống tháo, nhưng chở theo đạn trái phá, độn thổ đạn, bom bi chở, sát thương bán kính 450 m, tự mang thành viên 3 người, không tinh trạng thái mỗi ngày chuẩn bị đạn 30 quả, tăng sao một cấp gia tăng 6 quả chuẩn bị đạn, gia tăng 10 km tầm bắn cùng 20 m sát thương bán kính. Chi phí 50,000 kim. Loại này pháo phản lực uy lực cùng hiệu ích tuyệt đối là phi thường cao. Diệp Phàm trước kia liền thích xem pháo phản lực cái loại đó vạn pháo tề phát tràn diện, xem cũng rất rung động. 2.000 chiếc pháo phản lực bổ sung đi xuống, lại là 100 triệu tiêu phí đi ra ngoài. Thự quang quân pháo binh bộ đội cũng sửa đổi thành pháo binh sư, tổng cộng có 5,000 cửa các loại hình hào đại pháo. Pháo binh sư cũng là chia phần 5 cái lữ, mỗi cái lữ 1,000 khẩu pháo, bình thường chú đóng thời điểm, cũng là cùng số bộ đội tăng thiết giáp lân cận chú đóng sau ở chung một chỗ, hành động thời điểm cũng phương tiện. Một trận điên cuồng bạo binh sau, Diệp Phàm phát hiện, 1 tỷ 4, liền còn thừa lại hơn 60 triệu. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới hoa nhanh như vậy. Nhưng là không thể không nói, loại cảm giác này là thật đã quyền a một tour này bạo binh sau, hắn chẳng những có thứ nhì cái siêu cấp vũ khí, hơn nữa thử quan quân số lượng cũng là nhanh chóng tăng lên. Lục quân 5 cái giã chiến sư, 5 cái thành vệ lữ, nhân số liền đạt tới 600,000. Hải quân 3 cái cụm tác chiến tàu sân bay, mỗi cái cụm tác chiến tàu sân bay bản thân nhân số liền đạt tới 13,000 người, hơn nữa còn có 3 cái hải quân đổ bộ lữ. Cái này 3 cái lữ cũng có 6 vạn người, bình thường đi theo cụm tác chiến tàu sân bay cùng nhau hành động. Như vậy tính toán, hải quân nhân viên cũng đạt tới 100,000. Không quân phi công đến gần 3,000 người, lục hàng đoàn trước mắt nhân số không nhiều, 2 cái nhảy dù đoàn, cộng thêm hậu cần mặt đất nhân viên, toàn bộ không quân ước chừng 15,000 người. Thiết giáp đại học sư phạm hẹn 20,000 người, pháo binh đại học sư phạm hẹn 5 vạn người. Công binh bộ đội một cái lữ, tổng cộng 20,000 người. Còn thừa lại cảnh vệ đoàn, quân tình cục, 2 cái bộ đội đặc chủng, bộ đội tác chiến điện tử, các lớn sở nghiên cứu, đoàn văn công, nghi trưởng đội, cùng với một ít ngục giam đóng quân cái gì, cộng lại ước chừng 20,000 người. Không tính không biết, tính toán giật cả mình, Diệp Phàm lúc này mới chú ý tới, thự quan quân tổng binh lực đã đạt tới 825,000 người. Khoảng cách toàn quân đầy biên 100 vạn người, cũng kém không được bao nhiêu. Chương 131, hại não thao tác chương 131, hại não thao tác Diệp Phàm bên này bộ đội vừa ra tới, lập tức liền bắt đầu chia ra 4 đường phát động tấn công. Thự quan quân thứ 3 sư, phụ mệnh Bắc Thượng, chạy thẳng tới Hoài Hải căn cứ. Thự quan quân thứ 4 sư, thời là bắt đầu xuôi nam, tấn công Giang Nam căn cứ, hơn nữa thứ nhì cụm tác chiến tàu sân bay cũng từ trên mặt biển phối hợp thứ 4 sư phát động tấn công. Mà thự quan quân thứ 5 giã chiến sư, thời là bắt đầu lặn lội 43, tiến vào phương Bắc Thảo Nguyên tỉnh. Bọn họ chẳng những muốn thu phục cái này đất rộng của nhiều tỉnh, hơn nữa còn phải tiếp tục hướng bắc đẩy tới, thu phục ngày xưa cũng không thuộc về Tần Hán đế quốc Bắc Thảo Nguyên. Đây cũng là thự quan quân lần đầu tiên đi ra quốc cảnh, bắt đầu khai cương thác thổ. Thự quan quân một cái thiết giáp đoàn, một cái pháo binh đoàn đi theo, một cái khác không quân đại đội trú đóng ở thự quan thành, tùy thời có thể từ không trung phát động tiếp ứng đả kích. Một sư 10 vạn người, cộng thêm những lực lượng này, đủ để nhẹ nhõm đánh bại một ít không phải đặc biệt cường đại quốc gia. Diệp Phàm sở dĩ làm như vậy, cũng là mau sớm mở rộng chiến lược thọc sâu, đồng thời cũng phải để cho thứ 5 sư trú đóng Bắc Cương, để phòng la sát người, hơn nữa bảo vệ thự quan thành. Về phần Diệp Phàm bản thân, vào lúc này đã xuất lĩnh thứ nhất thứ nhì cụm tác chiến tàu sân bay, trước tiên hướng Nguyệt Nha đảo tiến phát. Thiết giáp một lữ, pháo binh một lữ, giã chiến thứ nhất sư, thời là dọc theo lục địa tiến lên, cũng hướng Nguyệt Nha đảo phương hướng tiến lên. Thứ hai giã chiến sư vốn là kế hoạch phải đi tấn công Ba Thục, nhưng là Tô Kiểu bên kia cũng bắt đầu hành động, Viễn Kinh đóng quân một bên tấn công núi sông căn cứ, một bên hướng Ba Thục căn cứ phát động tấn công. Diệp Phàm cũng không tốt đi cùng Tô Kiểu tranh đoạt, dứt khoát sẽ để cho thứ nhì giã chiến sư, thứ nhì thiết giáp lữ cùng pháo binh lữ bắt đầu hướng lĩnh Nam tiến phát. Bất quá đối với lĩnh Nam chiến đấu sẽ không lập tức khai hỏa, bởi vì Diệp Phàm biết, trước mắt trong nước toàn bộ căn cứ khu trồng là thuộc lĩnh Nam sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng là thái độ này nhất định phải làm được, đem Ba Thục nhường cho Tô Kiểu, như vậy lĩnh Nam Diệp Phàm liền nhất định phải bắt lại. Đợi đến kết thúc bên này mấy đường chiến sự, Diệp Phàm rảnh tay, gặp nhau xử lý lĩnh Nam chuyện. Bây giờ đã là trung tuần tháng 11, ở Diệp Phàm trong lòng, Tết xuân trước, cả nước nhất định phải là bằng, chỉ cho phép có hắn cùng Tô Kiểu hai thế lực lớn. Lớn như vậy quy mô hành động quân sự, trực tiếp khiếp sợ cả nước. Bị tấn công căn cứ khu bắt đầu đội vàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng là rất nhiều người đều biết, kia bất quá chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, bây giờ thự quan quân đã không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chống cự. Cảm thụ đập vào mặt gió biển, Diệp Phàm đứng ở tàu sân bay hạt nhân trên bong thuyền nhìn về phương xa. Hàng không mẫu hạm phía dưới, từng cái cực lớn biển sâu cỡ lớn bạch tuộc lúc gần lúc hiện. Tiểu Bát Tình cơ lộ ra nó kia đường kính 70-80 mét đầu lớn, thì giống như một tòa trong biển sâu đảo nhỏ. Nó rất thích biển sâu hoàn cảnh, nhất là cùng chủ nhân ở chung một chỗ thời điểm, khi thì xuất hiện, giống như đứa bé vậy làm nũng, hơi một tí phun ra một cái hơi nước, nghịch ngợm vô cùng. Phía trước hòn đảo là cái gì đảo? Xem một mảnh ẩn hiện hòn đảo, Diệp Phàm mở miệng hỏi. Trưởng quan, đó là cá đảo. Nghe được thủy binh trả lời, Diệp Phàm nhớ tới, cái này ở mặt thế trước chính là Tần Hán một cái đảo nhỏ, hay là một cái bầy nhỏ đảo. Ở chỗ này dừng một chút, ta đi xem một chút. Hàng không mẫu hạm ở phụ cận đầu, Diệp Phàm ngồi đệm khí tàu đổ bộ, leo lên hòn đảo này. Tại sau lưng Diệp Phàm, ngoài ra một chiếc đệm khí tàu đổ bộ chở theo một đài căn cứ xe đi theo tiến lên. Đang đến gần hòn đảo thời điểm, Diệp Phàm thấy được hòn đảo bên trên xuất hiện mấy người. Những người này trong miệng bô lô ba la kêu cái gì, nghe giống như là chậu rửa chân cả người. Khi thấy thự quan quân dấu hiệu sau, những người này chuyển thành Tần Hán ngôn ngữ. Đi ra. Nơi này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, trở lại chính ngươi địa phương đi. Tiếp tục đến gần vậy, thì đồng nghĩa với chủ động khơi mào chiến tranh. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp vung tay lên. Tàu đổ bộ bên trên tay súng bắn tỉa lập tức nổ súng, mấy cái tay súng bắn tỉa đồng thời nổ súng, tại chỗ liền đem mấy cái này chậu rửa chân gà người đánh gục. Đến Diệp Phàm loại trình độ này, hắn đã không cần cùng bất luận kẻ nào nói nhảm, muốn làm cái gì trực tiếp liền làm. Ngược lại chậu rửa chân gà một mực cùng Tần Hán đối nghịch, bất kể có hay không hòn đảo này, sớm muộn đều muốn khai chiến. Đến hòn đảo bên trên, các chiến sĩ dọn dẹp thi thể, Diệp Phàm đem căn cứ xe liền triển khai. Nhà máy phát điện, binh doanh, vệ tinh gián điệp, chiến xa nhà máy, tủ tàu, sân bay vân vân, nhanh chóng liền bị xây dựng đứng lên. Chỗ này không lớn, nhưng là đáy biển tài nguyên cực kỳ phong phú. Dầu mỏ, khí thiên nhiên vân vân, số lượng dự trữ cũng phi thường lớn. Mặt thế bản thân liền là một lần lớn sao bài, quả đấm của người nào lớn, người đó liền có thể chiếm cứ nhiều hơn địa bàn cùng tài nguyên. Bây giờ Diệp Phàm quả đấm lớn, dĩ nhiên muốn chiếm lĩnh nhiều hơn địa bàn, huống chi nơi này vốn chính là Tần Hán lãnh thổ. Một tiểu đoàn binh lính, cộng thêm một cái tàu khu trục cùng một chiếc thuyền ổ tàu đổ bộ, cộng thêm một tiểu đội 10 chiếc máy bay chiến đấu, một chiếc radar máy bay cảnh báo trước, ước chừng 1.000 binh lực, trú đóng ở cá đảo nơi này. Trưởng quan, dân chính bên kia gặp nhau lập tức phái ra đội ngũ, ở chỗ này xây dựng trên biển giàn khoan, khai thác phía dưới dầu mỏ cùng khí thiên nhiên. Ừm, mau sớm hành động, không đơn thuần là nơi này, đào mỏ công tác muốn toàn diện bày, dân gian toàn bộ có tương quan trải qua nhân viên hành nghề, đều có thể đại lượng chiêu mộ, ở chúng ta lãnh thổ trong phạm vi tiến hành toàn diện thăm dò cùng khai thác, nhất là mỏ vàng, mỏ bạc, đá quý mỏ. Tốt trưởng quan, ta lập tức an bài. Đi theo mà tới hậu cần quan viên tiến hành ghi chép. Bây giờ chuyện trăm mối tơ vò, Diệp Phàm lại nóng lòng đạp bằng cả nước, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể ở Diệp Phàm bên người làm việc, phương tiện tạm thời phát ra mệnh lệnh. Tỷ như trước mắt toàn bộ khu chiếm lĩnh bên trong, tính toán phát hành đám tiếp theo quan nguyên, chuyện này Diệp Phàm cũng không kịp làm, liền vội vàng vàng khai chiến. Bắt lại cá đảo chẳng qua là một cái nho nhỏ nhặt đệm, đây là thử quan quân hiện lộ rõ ràng thực lực chứng minh. Rời đi cá đảo vùng biển, hạm đội cũng nhanh đến gần Nguyệt Nha đảo. Lục quân thứ nhất sư tới nơi nào? Trưởng quan, lục quân bộ đội sẽ ở tối mai đến trăng lưới liềm eo biển bên bờ, tổ chức chúng ta đại lượng tàu chuyên chở cũng đã chờ ở nơi nào? Diệp Phàm lần này còn mang đến đại lượng tàu chuyên chở, trong đó bao gồm đại lượng đến từ Giang Châu tàu chuyên chở, đây đều là trước kia Giang Châu lưu lại của cải, hiện tại cũng thuộc về hắn. Nguyệt Nha đảo tình huống bên kia đâu? Điều tra sao? Trình tra qua, trước mắt Nguyệt Nha đảo đã không có hàng không mẫu hạm, nhưng là còn có mười mấy chiếc quân hạm, hòn đảo bên trên cư dân ước chừng có 6 triệu người, có vũ trang bộ đội 300,000 người, trong đó không quân còn có ước chừng 150 chiếc máy bay chiến đấu, hình hào cao thấp không đều, không có năm thay cơ. Bọn họ biết chúng ta tới rồi sao? Nên biết, Nguyệt Nha đảo bên trên người cho tới nay cùng chậu rửa chân gà bên kia đi gần, lần này chúng ta xử lý bắt cá đảo người, bọn họ bên kia khẳng định lấy được tin tức, bây giờ cũng đã loạn đi lên. Bất kể hắn thế nào loạn, chúng ta hành động chúng ta, sáng sớm ngày mai đến sau, lập tức triển khai công kích, nhất định phải ở bờ Tây lấy được một cái điểm dừng chân, phương tiện sau này thứ nhất dã chiến sư đổ bộ. Diệp Phàm chỉ phụ trách tuyên bố đại khái ra lệnh, cụ thể chiến đấu, nếu như không phải tình huống đặc biệt phức tạp, hắn cũng không có ý định can dự, tham mưu tác chiến bộ sẽ lấy ra rất tốt phương án. Giống như Diệp Phàm dự liệu sắp xỉ, Nguyệt Nha đảo bên này thật sớm liền nhìn chằm chằm thử quan quân hải quân hành động đâu. Hai cái cụm tác chiến tàu sân bay rời cảng, trọng đại như vậy tin tức bọn họ dĩ nhiên biết, nhưng là trước mắt bọn họ ở trên biển lực lượng quân sự rất mỏng yếu, căn bản không có gì năng lực điều tra. Bọn họ chỉ có thể hy vọng, cái này cụm tác chiến tàu sân bay là thu phục Giang Nam, hoặc là tấn công Sơn Tam Quốc. Nhưng là cá đảo thất thủ, để bọn họ lập tức ý thức được xong. Diệp Phàm vậy mà tự mình dẫn đội từ phía trên đại dương đánh tới, đây là quyết tâm muốn bắt lấy Nguyệt Nha đảo a một đoạn thời gian trước, Nguyệt Nha đảo người thậm chí còn tính toán tấn công Tần Hán bộ thổ. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, Diệp Phàm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mặt thế hơn một năm, hắn giống như một mực tại đánh trận, không phải cùng dòm bị đánh chính là cùng người đánh, hắn sẽ đối với Nguyệt Nha đảo nương tay sao? Bây giờ trong đảo nghị hội đã bắt đầu thảo luận chiến đấu kế tiếp ý nghĩ, trong đó phần lớn là chủ chiến, bởi vì bọn họ còn có 300,000 binh lực, còn có không quân cùng hải quân, tại sao có thể bó tay chịu trói đâu? Ngoài ra còn có một số ít, vậy mà nghĩ ra một chút không thể tưởng tượng nổi biện pháp. Chúng ta Nguyệt Nha đảo giàu gì cũng là Tần Hán một bộ phận, huống chi chúng ta nhìn Diệp Phàm cũng chưa chắc có dũng khí coi trời bằng vùng tới đánh chúng ta. Có người lập tức phản bác, lúc này nhớ tới là Tần Hán một phần, đơn giản đấu trí, ngươi cho là Diệp Phàm là ăn chay sao? Hắn thời gian dài như vậy tới nay, đánh người còn thiếu sao? Nói hắn là thiên hạ đệ nhất đao phủ đều không quá phận có được hay không? Bên này người cũng phản bác, hắn kia đánh chính là quân nhân rồi, quân nhân và hắn chiến tranh, hắn dĩ nhiên muốn đánh, nhưng là ngươi nhìn hắn đánh qua trăm họ sao? Ngươi có ý gì? Ý của ta rất đơn giản rồi, nếu như chúng ta bộ đội đánh không lại, chúng ta có thể tổ chức chúng ta trăm họ, trực tiếp lôi kéo biểu ngự đứng ở bên bờ kháng nghị rồi, ta đến là muốn nhìn một chút, thử quan quân đạn, có dám hay không đánh vào chúng ta trăm họ trên người. Diệp Phàm chẳng lẽ còn dám không để ý dân, khư khư cố chấp sao? Ta nhìn sẽ không rồi. Hắn cái chủ ý này vừa nói xong, thật đừng nói, còn có rất nhiều người cảm thấy có thể thử một lần. Nguyệt Nha đảo bộ đội, trước giờ cũng không lấy sức chiến đấu cường hãn mà sừng, khiến cái này quân nhân đi cùng thử quan quân đối kháng, bọn họ thật lòng tin không lớn. Nhưng là bất kể như thế nào, luôn không khả năng không chống cự, vì vậy trong đảo nghị hội thương thảo đi qua, làm ra quyết nghị. Trong đảo hải lục không tăng quân, lập tức ở bờ Tây cùng bờ Bắc phụ cận bắt đầu quân diễn, hướng thử quan quân biểu diễn bắp thịt cùng thực lực, uy hiếp đối thủ. Mà trong đảo cũng dựa theo một ít người đề nghị, lập tức tổ chức trăm họ tập hợp, đồng thời chế tác biểu ngữ, in các loại chống cự tiêu ngữ. Nếu quả thật đánh nhau, nếu như chiến sự thuận lợi, như vậy những thứ đồ này nhưng không dùng được. Nhưng là vạn nhất đánh không lại thử quan quân, những thứ đồ này liền có chỗ dùng. Ở bọn họ có thể tuyên truyền hạ, trong đảo đã chuẩn bị mấy trăm ngàn người lớn du hành, kháng nghị, thị uy hoạt động, cũng không tin Diệp Phàm một chút cũng không sợ. Chương 132, Đại Dương Ma Cà Bông uy lực. Chương 132, Đại Dương Ma Cà Bông uy lực. Nguyệt Nha đảo loại này thao tác, nghe vào giống như rất nao tản, nhưng là trên thực tế, mặt thế trước bọn họ vẫn là làm như vậy, cũng một mực không có vấn đề gì. Du hành, kháng nghị, thị uy, thậm chí là hỗn loạn, ở thế giới phương Tây đều là chuyện rất bình thường, gần như mỗi một ngày đều đang trình diễn. Cho nên bọn họ không phải náo tàn, chẳng qua là không nhìn rõ trước mắt hình thức. Diệp Phàm sẽ nuông chiều bọn họ tật xấu sao? Bọn họ bây giờ cũng nói không chính xác, nhưng là cũng phải thử một lần. Vì vậy, Nguyệt Nha đảo bên trên bộ đội bắt đầu ở eo biển bên mở, tiến hành một trận xưa nay chưa từng có quy mô lớn quân diễn, khiếp sợ thử quang quân, đồng thời cũng là bởi vì chiến đấu làm chuẩn bị. Trên mặt biển, thử quang quân hạm đội vẫn ở chỗ cũ đi tới, khoảng cách Nguyệt Nha đảo đã chỉ có 500 hải lý khoảng cách. Diệp Phàm đang uống trà, lấy được theo quân công trình sư báo cáo. Trưởng quan, hải quân tác chiến phòng thí nghiệm có đột phá. A, lại có cái gì tốt vật? Mời trưởng quan kiểm tra trang bị danh sách. Diệp Phàm lập tức mở ra đồ chứa danh sách, quả nhiên ở bên trong thấy được một chiếc mới quân hạm. 815 điện tử điều tra thuyền, điện tử tác chiến thuyền bè, áp dụng ẩn thân cột buồm cùng điện tử cầu hình ra đa lồng, trọng tải 6,000 tấn, trang bị ngoài tầm nhìn ra đa mạng pha, phạm vi dò xét 1,000 km, có thể bắt ẩn thân chiến cơ tín hiệu, đồng thời có được điện tử đối kháng cùng vệ tinh điều tra chức năng, có hùng mạnh quấy nhiễu năng lực cùng chống nhiễu năng lực. Tự mang thủy thủ đoàn 100 tên, chi phí 2 triệu kim. Thấy được chiếc thuyền này, Diệp Phàm lập tức nghĩ đến một cái danh tử. Đại Dương Ma Cà Đông. Chiếc thuyền này ở mặt thế trước liền tỏa sáng rực rỡ, thường ở người khác quân diễn thời điểm không ngợi mà tới, gia nhập kẻ địch diễn tập trong. Hơn nữa còn có một cái đặc điểm, gia đa không cách nào phát hiện nó. Thừa dịp người khác quân diễn thời điểm, cho ngươi phát ra một ca khúc, chơi hai cái ngạnh, để cho địch nhân đường biển chết đi cái gì, đều là thường quy thao tác. Diệp Phàm sau khi thấy, không chút do dự liền kiến tạo một chiếc. Vừa đúng bắt cá đảo bên kia cũng coi ụ tàu, rất nhanh hãy cùng tới. Thông báo 815 bên kia, đi tham dự một cái kẻ địch quân diễn, cho chúng ta sáng tạo một chút cơ hội. Bên này cụm tác chiến tàu sân bay hãm lại tốc độ, 815 rất nhanh vượt qua đi qua, tiến vào Nguyệt Nha đảo chung quanh vùng biển. Ngày này sáng sớm, sắc trời hơi sáng. Nguyệt Nha đảo phương diện, tam quân liên hợp quân diễn chính thức bắt đầu. Thành đoàn máy bay chiến đấu biên đội phi hành trên không trung, trên mặt biển, mười mấy chiếc quân hạm bổ sóng xé biển đi tới, khí thế như hồng. Trên mặt đất, đại pháo ầm vang, lấy cao tới 25 tỷ lệ chính xác, không ngừng kích trung hải trên mặt biển ngắm. Các chiến sĩ bày ra các loại khớp huyễn hình thù, giống như từng ngọn hoa lệ pho tượng. Theo quân phóng viên quay chụp từng màn rung động lòng người hình ảnh, thông qua truyền hình tiếp sóng đi ra ngoài. Trong đảo dân chúng thấy được bản thân bộ đội uy vũ hình tượng, bộc phát ra từng trận hoan hô. Nguyệt Bắc căn cứ khu nơi này, vô số dân chúng đã bắt đầu tụ tập, vì chiến sĩ của bọn họ ủng hộ, đồng thời cũng chuẩn bị rất nhiều biểu ngữ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không ngừng có người gia nhập vào, dòng người càng ngày càng lớn. Đầu đường màn hình điện tử bên trên đang phát ra quân diễn hình ảnh. Không quân bộ đội đang trong chuẩn bị hoành tạc một chiếc bia thuyền, kia chiếc bia thuyền đóng vai chính là đội bộ quân hạng, đang tiếp thụ trong đảo không quân chính nghĩa thẩm phán. Chấp hành nhiệm vụ máy bay đang từ sân bay cất cánh, tiến về mặt biển. Phi công tùy thân máy thu hình cũng đang tiến hành truyền hình trực tiếp. Phi hành trên đường, màn hình TV nhảy một hồi, ước chừng 10 giây đồng hồ sau này khôi phục bình thường. Tổng cộng 10 chiếc máy bay công kích trên mặt biển thuyền bè. Ngoài ra hải quân phương diện cũng ở đây mô phỏng công kích bầu trời chiến cơ. Chiến cơ là giờ dồn đóng bay, chính là muốn bay qua cấp quân hạm đánh rơi. Gần như cùng máy bay bên kia đồng thời, màn hình TV cũng là một trận đung đưa, 10 giây sau khôi phục bình thường. Máy bay trong hình, bia thuyền xuất hiện. Phi công lập tức bắn phi đạn tiến hành công kích. Mà bia thuyền bên kia cũng đồng thời khai hỏa đánh trả. Trên màn ảnh truyền hình, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt khai hỏa. Bèn, một chiếc máy bay bị đánh xuống. Điều này làm cho dân chúng sửng sốt, không biết đây là một cái tình huống gì. Có người đang nhìn hải quân phương diện hình ảnh, phát hiện hải quân thuyền bè vậy mà thật gặp gỡ công kích. Trong lúc nhất thời, báo động kéo vang, tình báo không ngừng truyền lại trở lại. Báo cáo, báo cáo. Quân tình khẩn cấp, phát hiện thử quang quân thuyền bè. Bên ta chiến cơ gặp gỡ công kích, đã thuộc về trạng thái chiến đấu. Báo cáo, bên ta chiến cơ đánh trúng thử quang quân một chiếc tàu hộ tống, nhưng là đã tổn thất 3 cái máy bay chiến đấu, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Báo cáo, báo cáo. Bên ta gặp gỡ thử quang quân máy bay không tập, trước mắt đã có thương vong xuất hiện, thỉnh cầu tiếp viện. Địch tấn công tin tức không ngừng chuyển tới, trong đảo nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn. Ngay cả trong đảo người nắm quyền cũng luống cuống, đội vàng phái binh, đồng thời tiếp viện không quân cùng hải quân. Cứ như vậy, diễn tập còn chưa bắt đầu bao lâu, liền nhanh chóng tiến vào thực chiến trạng thái. Dân chúng chú ý hai bên tình huống, xem trên màn ảnh lớn phản hồi về tới chiến đấu hình ảnh, kích động không được. Mặc dù bộ đội của bọn họ cũng có tổn thất, nhưng là kẻ địch cũng có tổn thất đã trước lúc này, phần lớn người đều cho rằng bọn họ không thể nào là thử quang quân đối thủ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đại gia thực lực giống như cũng thiếu một chút mà. Chiến đấu kịch liệt kéo dài 40 phút. Máy bay tổn thất hơn 20 chiếc, quân hạm bị đánh chìm một chiếc, đánh cho bị thương một chiếc. Đang ở trong đảo dân chúng không ngừng hoan hô thời điểm, chiến đấu ngừng lại. Để cho người lúng túng hình ảnh chuyển tới. Quay chụp phi công trong tấm hình, thấy được bị đánh bị thương quân hạm, lại là nhà mình. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, quân hạm bên trên cũng nhìn thấy, trên bầu trời bay máy bay chiến đấu, vậy mà cũng là nhà mình. Số đen rồi. Không quân diễn tập đánh hải quân diễn tập đánh hải quân, đánh tới đánh lui đều là người mình. Loại này để cho người lúng túng đến chết ngủ xuẩn chuyện, vậy mà thật phát sinh. Quân độ người phụ trách bừng bừng lửa giận, hạ lệnh lập tức đem phụ trách diễn tập quan chỉ huy tại chỗ đánh gục. Tiếp theo, càng thêm chuyện lúng túng xuất hiện. Lục quân bên kia diễn tập hình ảnh cũng xảy ra vấn đề, vậy mà tại chỗ phát ra lên đảo quốc phim hành động tình cảm. Phim hành động trong chiến đấu cũng tương đương kịch liệt, để cho du hành đội ngũ người cũng nhìn ngây người. Đại gia cũng không đi, không chớp mắt xem màn hình TV, cảm xúc mênh mông. Phụ trách phát ra hình ảnh người cũng đội muốn chết, nhưng là hình ảnh này vậy mà không cách nào đóng cửa, mặc cho hắn cố gắng thế nào. Trong hình chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. lao lực sức ba bỏ chín châu, bị thủ trưởng mắng tối tăm mặt mũi, rốt cuộc đem hình ảnh hoán đổi rơi, kết quả lại xảy ra vấn đề. Trên TV lại biểu hiện thử quan quân xuống tới, lần này bọn họ thứ nhất phản ứng không phải nên chiến, mà là đi để cho quân bộ xử lý, đừng lại để cho những thứ này ngu xuẩn quân đội ở dân chúng trước mặt mất mặt xấu hổ. Vì vậy, đại gia cũng ngơ ngác nhìn chiến đấu hình ảnh, không ngừng khiển trách bộ đội, khiển trách những người này một cái diễn tập tại sao phải đánh kịch liệt như vậy. Cho đến lục quân bên kia, vậy mà quay chụp đến kẻ địch chiến cơ cùng đạn đạo bắt đầu hành tạc bến cảng, đại gia mới ý thức tới, đây không phải là diễn tập. Ô, thê lương phòng không báo động ở Nguyệt Bắc căn cứ khu bầu trời vang lên. Bến cảng bên kia tiếng nổ mạnh vang động trời. Nguyệt Nha đảo không quân đã cất cánh lên chiến, nhưng là máy bay mới vừa từ sân bay cất cánh, liền bị không biết ở đâu tới phi đạn cấp đánh xuống. Sân bay trung quanh, cùng với có vài chục khung máy bay bị kích hủy, còn thừa lại máy bay nói gì cũng không chịu cất cánh. Các phi công có càng chạy trốn, loại này chịu chết hành vi, ai thích đi người đó đi đi. Hải quân tình huống bên kia cũng không khác mấy, thử quan quân một trận báo hòa đặc kích, hoàn toàn tướng quân hạm bên trên phòng không hệ thống phá hủy, sau đó bên trong đại dương, cỡ lớn bạch tuộc xuất hiện, dễ dàng cắn nuốt quân hạm bên trên binh lính. Đám hải quân kêu cha gọi mẹ, rối rít bỏ thuyền mà chạy. Không trốn cũng không được, loại này biển sâu cự thú căn bản không phải vũ khí nhẹ có thể dung chuyển, lên thuyền sau này, trừ phi ngươi để cho quân hạm biến thành bom tự bạo, không phải sẽ chết chắc. Chẳng mấy chốc, từng chiếc quỷ thuyền trôi lơ lửng ở trên biển, căn bản không người thao túng. Bên bờ lục quân thảm hại hơn, gặp một trận báo hòa hoành tạc, cho nên trận địa ở đạn đạo trước mặt căn bản không được chút nào tác dụng, một phát đi xuống thì sẽ chết mất một mảng lớn. Nhất là làm thử quan quân máy bay ném bom biên đội xuất hiện ở không trung, hướng về phía bên bờ trận địa áp dụng thứ nhì vòng hoành tạc sau, bên bờ quân coi giữ cũng không kiên trì nổi, rối rít bắt đầu rút lui. Đây chính là Ô Mai Bình, gặp gỡ đả kích lập tức nản lòng, một cái so một cái chạy nhanh. Quân bộ người bên kia tức chết, không ngừng phái ra đốc chiến đội, mong muốn đi duy trì bên bờ tình huống. Không duy trì không được, bởi vì thử quan quân đủ tàu đổ bộ đã xuất hiện ở trong tầm mắt. U tàu đổ bộ ở biển cạn địa khu dừng lại, từng chiếc một cực lớn ạ bộ cạ lịt tạ từ trong khoang thuyền đi ra, trực tiếp tiến vào đáy biển tiến lên. Từng chiếc đệm khí tàu đổ bộ cũng từ trên thuyền xuống, chở theo đại lượng hải quân chiến sĩ, bắt đầu hướng bên bờ tiến phát. Một trận này công kích, trực tiếp liền đem Nguyệt Nha đảo bộ đội đánh ngông. Thự quan quân hư thật, lợi dụng 815 điện tử trinh sát thuyền để bọn họ nội chiến, sau đó đột nhiên phát động đả kích, sói đến đây câu chuyện thể hiện vô cùng tinh tế. Vốn là thực lực cách xa, yếu một phương còn không có chuẩn bị xong, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng là Nguyệt Nha đảo người cũng biết, một khi để cho thự quan quân ở trên bờ biển đặt chân, như vậy bọn họ liền hoàn toàn xong đời. Đang lúc bọn họ cũng gấp không được thời điểm, du hành đám người đến. Bọn họ vốn là đã làm tốt chuẩn bị, như là đã đến một bước này, vậy hay để cho bọn họ đăng chẳng đi. Vô số người giơ cờ xí, đánh biểu ngữ, cầm loa phóng thanh, khí thế hung hăng đi tới bãi biển trước. Phản đối thự quan quân chủ nghĩa bá quyền, đà đảo diệp phàm. Còn Nguyệt Nha đảo một mảnh sáng sủa quang đãng. Thự quan quân cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Dân chúng quần tình xúc động, thậm chí họp thành đội đi về phía bãi biển, muốn ngăn cản thự quan quân đổ bộ. Đây là bọn họ quyền lợi, đây là bọn họ tự do, bọn họ có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn. Bọn họ là tay không tấc sắt dân chúng, có lúc tay không tấc sắt mấy chữ này ngược lại trở thành có lực vũ khí, cũng không tin thự quan quân dám đối với dân chúng ra tay. Chỉ cần có người dám đối với dân chúng đánh ra một viên đạn, ngày mai sẽ chờ toàn thế giới khiển trách đi. Chương 133, hải quái tẩy địa, Diệp Phàm hái rơi xuống đất đảo. Chương 133, hải quái tẩy địa, Diệp Phàm hái rơi xuống đất đảo. Đáng chết, đám này kẻ sống sót muốn làm gì? Bọn họ không ngờ cố gắng lấy thân thể máu thịt ngăn trở quân hạm của chúng ta ta, bọn họ điên rồi sao? Trưởng quan, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý, ta đề nghị để cho máy bay ném bom ở trong đám người giữa ném xuống hai viên bom hàng không, sau đó toàn bộ thanh em phản đối liền cũng không có. Ta tán thành, đối phó đám này không biết trời cao đất rộng vương bắt đạn, liền phải tới chút tuyệt. Thự quan quân các tướng lĩnh rồi rít lên tiếng, đối với những thứ này cố gắng ngăn trở thự quan quân lên đảo người, bọn họ không có một chút thiện cảm cùng thương hại. Diệp Phàm nhìn một chút những thứ kia ở bên bờ thị uy người, cũng là cảm thấy phi thường phiền lòng. Hắn hơi kém liền đồng ý ném bom đề nghị, nhưng là cái loại đó dù sao xem ra không quá nhân đạo. Hoặc giả, còn có một loại khác không nhân đạo phương pháp. Diệp Phàm trực tiếp quay đầu, hỏi gì, mập mạp thi vương mang tới chưa? Mang đến trưởng quan, ta không thể cách đây cái thi vương quá xa, không phải sẽ mất khống chế, cho nên nó bây giờ đang ở trong khoang thuyền. Mang ra, hỏi một chút nó có thể hay không khống chế hải quái, nếu như có thể khống chế, sẽ để cho hắn khống chế hải quái lên đảo, ta muốn nhìn, những thứ này cùng chúng ta người kháng nghị, vẫn sẽ hay không đối hải quái kháng nghị. Dì lập tức đem mập mạp thi vương từ khoang thuyền mang ra ngoài, hỏi thăm dưới, mập mạp thi vương bày tỏ, có thể khống chế một ít không tính loại cỡ quá lớn hải quái. Tỷ như cá voi, mực khổng lồ, cá mập trắng khổng lồ loại này còn không được, bất quá khống chế nào khác cái 80-100 ngàn còn có thể làm được. 80-100 ngàn, tuyệt đối đủ dùng, dù sao Nguyệt Nha đảo lực lượng đề kháng đã không mạnh. Thông báo bộ đội rút lui, đang ở bên bờ chờ. Ra lệnh một tiếng sau, thự quan quân chiến cơ trở lại hàng không mẫu hạm bên trên, đổ bộ bộ đội rút về đến đủ tàu đổ bộ bên trên, những thứ kia đã ở trên bờ biển lộ ra đầu ạ bộ cả Lista cũng mở trở về. Thấy được thự quan quân rút lui, những người này bộc phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Theo bọn họ nghĩ, đây chính là bọn họ thắng lợi. Thự quan quân người xâm lược ở chính nghĩa của bọn họ lực lượng hạ lui bước. Ngay cả những người nắm quyền kia cũng mặt mày hớn hở, không nghĩ tới Diệp Phàm như vậy lòng dạ yếu mềm. Đã như vậy, vậy bọn họ liền rốt cuộc đừng nghĩ chiếm lĩnh Nguyệt Nha đảo. Bắt đầu không chờ bọn họ cao hứng một hồi, trên mặt biển liền xuất hiện biến hóa. Đại lượng đại dương cự thú từ bên trong biển sâu xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng đi tới trên bờ cát. Những thứ kia vẫn còn ở hoan hô đám người nhất thời liền mắt trợn tròn. Mọi người đều biết, Thự Quang Quân có thể khống chế một đám đại bạch tuộc, nhưng là đám này cũng không phải là bạch tuộc, nổ ngang, cái gì cũng có thể nói hải sản thịnh yến. Đại lượng đại dương cự thú xông lên bãi cát, hướng về phía những thứ kia sợ choáng váng đám người liền bắt đầu cắn nuốt. Những thứ này cá lớn con cua lớn cái gì, mở ra một máu, tốc độ cắn nuốt có thể so với zombie nhanh nhiều. Trong nháy mắt, bên bờ liền có cả mấy ngàn người trở thành đại dương cự thú khẩu lương. Những người này kêu thảm, nhanh chóng sụp đổ. Bọn họ co cẳng bắt đầu hướng đất liền chạy, nhưng là bọn họ hai chân thế nào cũng không thể nào chạy qua đại dương cự thú. Bi thảm nhất trần gian một màn, bắt đầu ở trên bờ biển diễn. Vốn là bị Thự Quang Quân đánh chạy trốn tứ phía bộ đội, không thể không cầm vũ khí lên, bắt đầu cùng đại dương cự thú khai chiến. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn lo lắng Thự Quang Quân sẽ thừa dịp cháy nhà hối của, mượn cơ hội công chiếm trụ sở của bọn họ thị. Nhưng là không nghĩ tới, Thự Quang Quân bây giờ biến thành xem của vui, liền xem đại dương cự thú dày xéo. Dần dần, Nguyệt Nha đảo người hơi an tâm một chút, bắt đầu toàn lực ứng phó đối kháng đại dương cự thú. Nhưng là rất nhanh, bọn họ biết ngay đại dương cự thú uy lực. Ban đầu đại dương cự thú tấn công Thự Quang đảo thời điểm, Diệp Phàm cũng sớm chuẩn bị, vẫn vậy đánh vô cùng chật vật, cuối cùng còn phải dựa vào tự bạo xe tải mới xem như thay đổi chiến cứ. Mặc dù cái này sóng đại dương cự thú vóc dáng chưa tính là đặc biệt lớn, nhưng là đây là có Thi Vương chỉ huy a, hơn nữa Thi Vương cũng bị gì chỉ huy, hoàn toàn là dựa theo trí tuệ của nhân loại tới. Nguyệt Nha đảo người muốn cùng bọn nó đối kháng, hay là kém không ít ý tứ. Đại dương cự thú rất mau bỏ qua đuổi giết chạy trốn tứ phía người, mà là lao thẳng tới Nguyệt Bắc căn cứ khu. Toàn bộ Nguyệt Nha đảo bây giờ tổng cộng cũng chỉ có 3 cái căn cứ khu, hơn nữa toàn bộ tập trung ở Bắc Bộ. Ngoài ra 2 cái căn cứ khu kích thước không lớn, Nguyệt Bắc chiếm cứ Nguyệt Nha đảo 7 phần nhân khẩu. Về phần khu vực phía Nam, căn bản không có thu phục, nơi đó vẫn vậy khắp nơi là zombie, một người sống cũng không có. Cho nên Nguyệt Bắc căn cứ khu là Nguyệt Nha đảo căn cơ chỗ, một khi thất thủ, Nguyệt Nha đảo tuyệt đối sẽ thụt lùi trở về mấy chục năm trước. Cho nên Nguyệt Nha đảo quân đội căn bản không có đường lui, chỉ có thể cùng đại dương cự thú đấu sống chết. Một trận chiến này đánh hơn 2 giờ. Đợi đến lúc xế chiều, Nguyệt Nha đảo bên này không chịu nổi. Bộ đội của bọn họ tổn thất quá lớn, ở hải quái hung mãnh tấn công hạ, bộ đội tăng thiết giáp cùng pháo binh bộ đội gần như toàn diện. Bọn họ máy bay chiến đấu cũng không khác mấy, ở một đoàn chim biển tấn công hạ, trước sau truy hủy trên 100 chiếc. Theo một đoàn biến dị cua, dù bọn họ cực lớn cái càng phá vỡ Nguyệt Bắc căn cứ khu cửa thành sau, người nơi này cũng sụp đổ. Đại dương cự thú vào thành, tuyệt đối có thể đem nơi này mấy triệu người tất cả đều ăn sạch. Nguyệt Nha đảo những người nắm quyền lúc này cũng hoàn toàn luống cuống, bọn họ ngồi máy bay, vậy mà chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi chim biển truy kích, kết quả Diệp Phàm bên này ra tay. Đã sớm ở phụ cận vùng biển bồi hồi tàu khu trục khai hỏa, một phát đạn đạo đem Nguyệt Nha đảo những người nắm quyền máy bay kích hủy. Máy bay rơi xuống, người ở bên trong hoặc là bị nổ chết, hoặc là rơi hư ngã chết, hoặc là rơi đến hải lý làm mồi cho cá. Theo mấy cái chủ yếu người nắm quyền tử vong, người phía dưới cũng rốt cuộc nhìn ra đầu mối. Những thứ này hải quái, tựa hồ cùng Thự Quang Quân có chút quan hệ. Dĩ nhiên, bọn họ không cho là những thứ này hải quái cùng Diệp Phàm có thân thích, nhưng là Diệp Phàm nhìn thế nào, đều giống như là thủ phạm đứng sau dáng vẻ. Không phải những thứ kia hải quái thế nào không tấn công gần trong gang tấc Thự Quang Quân, mà là đuổi theo bọn họ đánh đâu. Người phía dưới cũng coi là có chút đầu óc, trực tiếp lựa chọn hướng Thự Quang Quân đầu hàng vô điều kiện. Về phần những thứ kia trước còn người kháng nghị, kiên quyết ngăn chặn Thự Quang Quân lên đảo người, vào lúc này cũng không giảm ổn. Không đầu hàng không được, kiên trì nữa đi xuống, tất cả mọi người đều muốn làm mồi cho cá. Đầu hàng Thự Quang Quân sẽ không chết, nhiều lắm là từ đó về sau nghe theo Diệp Phàm ra lệnh mà thôi, thế nhưng là hải quái bên kia không chấp nhận tù binh. Duy chỉ có một nắm phần tử ngoan cố, còn đang kêu gào thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Tuyệt đối không thể đối đầu trước Thự Quang Quân, cái gì những thứ này hải quái đều là Diệp Phàm khống chế, liền vì buộc bọn họ đầu hàng cái gì. Nhưng là bọn họ ngôn luận còn không có đưa tới ngọn gió nào chiều, trực tiếp liền bị đồng bạn bên cạnh nhóm giết đi. Những thứ này không có đầu óc ngu xuẩn, cũng đến lúc nào vẫn còn ở nơi này không giữ mồm giữ miệng. Ngươi muốn tìm cái chết bản thân đi, đừng kéo đại gia xuống nước. Chính ngươi không muốn đi vậy, chúng ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Mấy giờ trước còn thẳng thắn cương nghị Nguyệt Nha đảo những người may mắn còn sống sót, bây giờ đã trở thành năm bè bảy mảng, trừ đầu hàng lại không cách khác. Có lẽ ngoài ra 2 cái căn cứ khu bên kia còn có người cố gắng chống cự, nhưng là thấp nhất Nguyệt bị nơi này đã thống nhất ý kiến, đầu hàng. Trưởng quan, thấy được chưa, những thứ này tiện nhân chính là thích ăn đòn, hiện tại cũng đàng hoàng. Ha ha ha. Biết sớm như vậy, ban đầu cần gì phải như vậy mạnh miệng, lại dám với đạo đức bắt cóc trưởng quan, thật là chết chưa hết tội. Trưởng quan, nếu không để cho càng trọng. Không, để cho gì đang khống chế đại dương cự thú tàn sát một đợt. Đem toàn bộ chống cự người của ngươi hết thể tiêu diệt. Diệp Phàm khoát qua tay, không cần, những thứ này Nguyệt Nha đảo người, trải qua như vậy khắc cốt minh tâm bài học sau, nghĩ đến sẽ phải hiểu một ít đạo lý. Ở nơi này mà thế, cái gì tín ngưỡng, cái gì phân tranh, cái gì ân oán cũng không trọng yếu, hết thảy đều muốn lại lần nữa đã tới, không nghe theo quả đấm lớn người ra lệnh, sớm muộn đều là một con đường chết. Diệp Phàm căn bản không có đem những người này để ở trong mắt, hôm nay dạy dỗ, hắn cũng tin tưởng sẽ để cho những người này ảo tưởng không thực tế hoàn toàn bị đánh nát. Thẩm cục trưởng ở bên cạnh đối Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên, trưởng quan, ngài làm quá tốt rồi, những người này từ đó về sau khẳng định hiểu, cái gì nhân quyền, cái gì đạo nghĩa, những thứ đồ này đã sớm không thích hợp mà thế, không có thực lực cũng chỉ xứng làm chó, mà một cái không nghe lời chó, vậy khẳng định chính là muốn bị đánh. Diệp Phàm cười ha ha một cái, sau này đừng nói như vậy, từ hôm nay sau này, nơi này chính là chúng ta trăng lưỡi liềm tình. Lúc này, đại lượng tàu hàng cũng tới đến bên bờ, Thự Quang Quân thứ nhất dã chiến lữ thuận lợi đổ bộ. Trước Nguyệt Nha đảo bộ đội khổ cực chế tạo trận địa, đã bị đại dương cự thú san thành bình địa, khắp nơi đều là một vùng phế tích. Không thể không nói, đại dương cự thú tấn công một chiêu này quá tốt rồi, Nguyệt Nha đảo lực lượng quân sự gần như bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn thừa lại người vứt vũ khí giới áo giáp chật vật chạy thục mạng, thậm chí vứt bỏ bọn họ thân phận quân nhân. Cho nên ở Nguyệt Bắc nơi này, Thự Quang quân không còn có gặp gỡ bất kỳ chống cự gì, một đường gần như đều là đánh thẳng vào. Về phần Thự Quang quân thứ nhất dã chiến sư, còn có thiết giáp lữ cùng pháo binh lữ, ở đổ bộ sau, nhanh chóng hướng ngoài ra hai cái căn cứ khu tiến phát. Bọn họ muốn ở trong vòng 2 ngày, hoàn toàn đánh sụp Nguyệt Nha đảo toàn bộ đóng quân, sau đó đem toàn đảo cũng nhét vào quân quân trong. Về phần trước đây lưu lại các loại vấn đề, ở Diệp Phàm nơi này hoàn toàn không là vấn đề. Có chút vấn đề hoặc giả xác thực rất phiền toái, dính tới rất nhiều năm trước ân oán, phi thường khó có thể hóa giải. Thế nhưng là Diệp Phàm bất kể nhiều như vậy, có một số việc quá mức phiền toái, vậy thì dứt khoát không cấy bỡ, trực tiếp giải quyết những thứ kia mang đến phiền toái người liền tốt. Quân tỉnh cục bên kia nhanh chóng hành động đứng lên, bắt đầu hướng toàn đảo trong phạm vi thẩm đấu, chuẩn bị thu thập những thứ kia ngoan cố không thay đổi người. Mà Diệp Phàm bên này, thời là mang theo cảnh vệ đoàn, chạy thẳng tới Nguyệt Bắc trung tâm thành phố. Diệp Phàm mục tiêu là đối phương giấu kim, còn có ngân hàng kim cố. Chiến tranh tiêu hao lớn, lần này Thự Quang quân tiến quân mấy nơi, kỳ thực đại đa số cũng không có gì dầu mỡ. Tỷ như Thảo Nguyên địa khu, hoặc là Hoài Hải căn cứ, đều là điển hình nghèo rất mồm tơi. Cho nên Diệp Phàm liền nhớ Nguyệt Nha đảo tài sản, cùng với Giang Nam tài sản đâu. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Phàm hài lòng. Nguyệt Nha đảo cái này sóng, mang đến cho hắn giá trị 300 triệu vốn. Đây đối với liền còn thừa lại hơn 40 triệu Diệp Phàm mà nói, không nghi ngờ chút nào là một trận kịp thời mưa. Dù sao bây giờ còn có không ít quốc gia đối Tần Hán mắt lom lom, cái này bút tiền tới tay, Diệp Phàm cơ bản hậu cố vô ưu. Chương 134, thứ hai cái cấp 3 đột biến. Chương 134, thứ hai cái cấp 3 đột biến. Mặt thế thứ nhì năm, mùng ngày 1 tháng 12, Diệp Phàm trở lại Thự Quang đảo, chuẩn bị nên đón Tô Kiều đến. Đoạn thời gian này, Thự Quang quân cùng Tô Kiều bộ đội thế như trẻ tre, trước sau đánh hạ Thảo Nguyên tỉnh, ba thuộc địa khu, Hoài Hải địa khu, núi sông địa khu, Giang Nam địa khu, thậm chí là Nguyệt Nha đảo. Trước mắt trừ Linh Nam địa khu cùng Cao Nguyên địa khu ngoài, toàn bộ Tần Hán đều đã bị Diệp Phàm cùng Tô Kiều thu phục, phục quốc đã không phải là một câu nói xuông. Nhưng là ở dân gian cũng có một loại nói chuyện, đó chính là trước mắt hai mới là đế quốc chủ nhân. Tô Kiều là thừa kế ngai vàng không sai, nhưng là đã chiếm cứ nửa đế quốc Diệp Phàm đâu. Hắn hiểu ý cam tình nguyện trở thành Tô Kiều một người thủ hạ thân vương sao? Thân vương lại tôn quý, cũng chỉ là một cái thần tử mà thôi, huống chi Diệp Phàm trong tay có cường hãn Thự Quang quân, hắn sẽ một mực làm một cái thân vương sao? Thậm chí có rất nhiều người tiên đoán, tương lai Tô Kiều cùng Diệp Phàm giữa nhất định sẽ có một trận chiến, quyết định ai mới là đế quốc chủ nhân. Nhưng là cách nói này cũng không phải là chủ lưu. Chân chính chủ lưu cách nói, cho là cái vấn đề này phi thường dễ giải quyết. Tô Kiều bệ hạ năm nay 18 tuổi, hơn nữa sinh quốc sắc thiên hương, toàn bộ hoàng thất trước mắt cũng chỉ còn lại nàng một người, nàng tương lai khẳng định cần một cái người thừa kế. Bây giờ nhìn chung toàn bộ đế quốc, có thể xứng với bệ hạ người, cũng chỉ có Diệp Phàm. Diệp Phàm 26 tuổi, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, tướng mạo đường đường, chỉ cần hắn cưới Tô Kiều bệ hạ, như vậy Tô Kiều thậm chí có thể đem ngai vàng chuyển cho Diệp Phàm, nàng lui khỏi vị trí phía sau màn làm một cái hoàng hậu, hai người tương lai hài tử, chính là mới đế quốc người thừa kế, kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Bây giờ hai người dưới quyền con dân, cũng thích vô cùng cách nói này, cho là đây là giải quyết trước mắt đế quốc vấn đề tốt nhất phương án, cũng là duy nhất phương án. Nhất là Diệp Phàm dưới quyền, kể từ 2 ngày trước Diệp Phàm từ Nguyệt Nha đảo hồi sư, thuận tay bắt lại Giang Nam căn cứ sau, cách nói này liền bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Diệp Phàm chiếm lĩnh địa khu, đa số đều là Tần Hán giàu có địa khu, dưới quyền con dân cũng rất nhiều, bọn họ đều cho rằng Tần Hán đã là quá khứ, mặt thế đến chính là một lần sao bài, là thời điểm nên đón thời đại mới đến. Diệp Phàm trở thành hoàng đế, là tâm nguyện của bọn họ, cũng là Diệp Phàm dưới quyền khổng lồ quan liêu hệ thống nguyện ý thấy được. Có thể nói, đây đã là Diệp Phàm lãnh địa bên trong dân tâm sở hướng. Làm cách nói này truyền tới Tô Kiều bên kia thời điểm, bắt đầu còn có rất nhiều người lo lắng Tô Kiều dưới quyền quan viên sẽ phản đối, Tô Kiều cũng sẽ bất mãn, cho là Diệp Phàm lòng lang dạ thú cái gì. Nhưng là Tô Kiều đối lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm bị thai không nghe, một mực không có phát đối ý tứ, cái này để cho rất nhiều người thấy được Tô Kiều tâm tư. Tô Kiều đối với chuyện này, chỉ sợ cũng là vui lòng a lấy được Tô Kiều ngầm cho phép cùng dung túng, nhất là ở Tô Kiều tiến về Thự Quang đảo đêm trước, tin tức này càng là truyền khắp cả nước. Thậm chí một ít căn cứ khu đài truyền hình đã bắt đầu thông báo Diệp Phàm phong công vĩ tích, thậm chí còn thông báo Diệp Phàm cùng Tô Kiều ở viễn kinh thời điểm cùng khung hình ảnh, còn tự chủ trương tăng thêm rất nhiều hồng phấn bong bóng, càng làm cho vô số dân chúng bắt đầu gõ đường, cho là hai người chuyện tốt gần. Vì vậy, cố này truyền ngôn liền bắt đầu trở thành chủ lưu, trở thành ý dân, đại gia đều cho rằng hai người kết hôn sau này, đế quốc liền đem trung hưng, thời đại mới sắp đến. Thự Quang đảo bên trên đường phố treo đèn kết hoa, đến từ thế giới dân chúng của các nước, hiện tại cũng đã trở thành Tần Hán chính thức cư dân, bọn họ đều ở đây chuẩn bị hoan nghênh Tô Kiều bệ hạ đến. Cố này không khí náo nhiệt lấy mỗi người, so với năm rồi còn phải náo nhiệt. Nghị hội bên trong đại lâu, Diệp Lạc mới vừa cùng Thự Quang thành người nhà thông xong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Lạc cùng bản thân tốt khuê mật Tần Tư Bắc chia sẻ vui sướng. Tư Bắc, ba ta còn hỏi đâu, hỏi ta ca có phải hay không muốn kết hôn, còn muốn làm hoàng đế. Ta liền nói cho hắn biết, loại khả năng này rất lớn a. Tần Tư Bắc tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bé bên trên vắng ngắt, ngươi cứ như vậy khẳng định. Diệp Lạc không ngừng gật đầu, dĩ nhiên, anh ta địa vị bây giờ là hắn một tay đánh ra tới, lãnh địa bên trong người cũng nghe hắn, coi như hắn không muốn làm hoàng đế, sợ rằng đại gia cũng sẽ không đồng ý. Tần Tư Bắc suy nghĩ một chút, Tô Kiều sẽ đồng ý sao? Tư Bắc, ngươi còn không có thấy rõ sao? Tin tức này, kỳ thực chính là ở Tô Kiều cố ý dung túng Hạ mới lan rộng ra ngoài, nếu như nàng không đồng ý, căn bản không thể nào để cho dư luận đem đề tài xào lớn như vậy, đã sớm ra mặt cả chính, nàng không có cả chính, liền đại biểu nàng vui thấy thành công. Nói, Diệp Lạc bên trong đôi mắt lóe tinh tinh, thật là không nghĩ tôi à, bây giờ hoàng đế muốn trở thành chị dâu của ta, tương lai hoàng đế là anh ta, vậy ta sau này chẳng phải là hoàng đế muội muội. A a a. Tư Bắc, hạnh phúc tới quá đột ngột, ta còn không có chuẩn bị xong làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt hưng phấn Diệp Lạc, Tần Tư Bắc lông mi thật dài lôi kéo được xuống, trong mắt to lộ ra lau một cái đau thương. Chính Diệp Lạc hưng phấn nửa ngày, mới ý thức tới Tần Tư Bắc khác thường. Tư Bắc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không vì ta còn có anh ta cao hứng sao? Tần Tư Bắc dương mí mắt, ta đương nhiên là cao hứng, vậy ngươi biết anh ngươi ý tứ sao? Anh ta, hắn hẳn là cũng không có ý kiến à? Ta không nghĩ ra hắn đối với loại này chuyện đẹp có cái gì lý do cự tuyệt. Nếu như hắn có người thích, hoặc giả còn có thể có cái gì sự cố, nhưng là ta biết, hắn chưa từng có nói qua yêu đương, chắc cũng là không có thích người. Ta trước giờ chưa thấy qua hắn đối cái gì nữ nhân có hứng thú qua. Đối với nữ nhân không có gì hứng thú sao? Tần Tư Bắc tròng mắt to chớp chớp, nàng cảm thấy chưa chắc. Bất quá bây giờ nàng căn bản không nói ra cái gì, loại này trên dưới một lòng cục diện dưới, nàng có thể nói cái gì? Lại có thể làm gì chứ? Nhất là Diệp Phàm cũng không có ngăn lại loại lời đồn đãi này chuyện nhảm lên men, càng làm cho nàng không có bất kỳ lập trường mở miệng. Diệp Lạc, bây giờ Thự Quang Thành nên là mùa đông đi. Diệp Lạc gật đầu một cái, đúng nha, Thự Quang Thành bên kia tuyết rơi, ta cùng ngươi nói, Thự Quang Thành mùa đông siêu đẹp, nhất là tuyết rơi khí trời. Ở bên trong biệt thự ngẩn ngơ, ăn chút lẩu, uống chút rượu đỏ, nhìn ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, đông tuyết phiêu phiêu, tuyệt đối là cuộc sống một đại hưởng thụ. Kỳ thực ta cũng muốn trở về nhìn một chút, nhưng là chị dâu mới tới, ta vẫn còn muốn lưu lại, không phải nàng một cái nữ sinh cũng không có cái người nói chuyện, nhiều không hay lắm. Tần Tư Bắc không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ liên tục mưa lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lĩnh Nam căn cứ khu. Nơi này ở vào Tần Hán Đế quốc đại lục phía nam, đến gần biển rộng. Nơi này cũng là một nhân khẩu tỉnh lớn, chỉ bất quá bởi vì cách xa đế quốc trung tâm, ở mặt thế sau, gần như không có bao nhiêu người biết tình huống bên này. Trên thực tế, cái căn cứ này thị quy mô hoàn toàn không thể so với Giang Châu kém. Cực lớn căn cứ khu nhân khẩu vượt qua 15 triệu, chỉ riêng là thường trú bộ đội liền đạt tới 100 vạn người. Lưu Cảnh Viêm dẫn đội trở lại nơi này sau, lập tức đi trước bên trong thành một cái sở nghiên cứu. Cùng hắn cùng nhau đi trước, còn có từ Giang Châu tới Âu Dương bác sĩ. Tại sở nghiên cứu bên trong, Âu Dương bác sĩ gặp được Lĩnh Nam sở nghiên cứu tiến sĩ, Lưu bác sĩ. Lưu Cảnh Viêm chủ động cấp Âu Dương bác sĩ giới thiệu, "Âu Dương bác sĩ, đây là Lưu bác sĩ, một mực phụ trách ta bên này công việc nghiên cứu." Lưu bác sĩ chủ động đối Âu Dương bác sĩ đưa tay, ha ha. Âu Dương, đã lâu không gặp. Âu Dương bác sĩ cũng đưa tay ra bắt tay đối phương, lão Lưu à, vốn là cho là chúng ta gặp mặt lại, sẽ ở một cái trên chiến trường, không nghĩ tới vậy mà lấy loại hình thức này gặp mặt. Bên cạnh Lưu Cảnh Viêm nhìn mà ra, Lưu bác sĩ, ngươi biết Âu Dương bác sĩ? Ha ha. Nào chỉ là nhận biết ta, Âu Dương bác sĩ thế nhưng là trong chúng ta người xuất sắc, ta đặc biệt bội phục một người. Lưu Cảnh Viêm tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng nhìn hai cái tiến sĩ cũng không có mở miệng cùng hắn ý giải thích, cũng liền đè xuống cái vấn đề này không hỏi. Hắn biết, hắn sớm muộn cũng sẽ biết, chỉ cần hắn làm tốt hơn. Bởi vì Lưu bác sĩ đã sớm nói với hắn, chỉ cần hắn làm đủ tốt, tương lai cái gì cũng biết. Lưu bác sĩ đối Âu Dương bác sĩ nói, Âu Dương, ngươi tới quá là thời điểm, ta chỗ này có một cái khóa để tiến vào bình cảnh, bây giờ cần trợ giúp của ngươi. Âu Dương bác sĩ cười cười, là liên quan tới vũ trang giỏm bi khóa để sao? Kia nhất định phải có thi vương mới có thể làm đến. Không ngờ Lưu bác sĩ lắc đầu một cái, không, không phải vũ trang giỏm bi khóa để, mà là liên quan tới cấp 3 đột biến người khóa để. Cấp 3 đột biến người, ngươi cũng ở đây làm cái này? Lưu bác sĩ xem Âu Dương bác sĩ, dĩ nhiên, bất quá ta không sánh bằng tài ba của ngươi hơn người, ngươi nên là thứ nhất cái làm ra cấp 3 đột biến người người đi. Âu Dương bác sĩ cười khổ một cái, không sai, nhưng là ngươi phải biết, cấp 3 đột biến người cũng không phải là tốt như vậy làm, chẳng những hao phí đại lượng tài lực, mà còn có một chút rủi ro tính. Ban đầu ta đang làm vũ trang dọn bị trước, chính là nghiên cứu cái này khóa để, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng là phòng thí nghiệm cũng vì vậy nổ tung, lúc ấy cùng ta cùng nhau làm thí nghiệm người đều chết hết, chỉ có một mình ta may mắn còn sống, mà Trịnh Tấn Nam cũng không còn có tiền cùng tài nguyên đi làm lần sau, cho nên cái đó khóa để sau đó liền ngừng. Thế nhưng là ngươi thành công, không phải sao? Không sai, là thành công, đáng tiếc sau đó hoa vô song chết rồi. Lưu bác sĩ gật đầu một cái, vậy cũng không có sao, kỳ thực ngươi lần này tới, là ta cùng Lưu Cảnh Viêm thủ lĩnh đề nghị, hắn bên này đã làm cực kỳ trọn vẹn chuẩn bị, bây giờ còn kém một bước cuối cùng, ngươi cấp ta chia sẻ một cái mấu chốt số liệu, ta bên này liền có niềm tin rất lớn có thể thành công. A, ngươi cũng làm, ta xem một chút. Âu Dương bác sĩ kinh hãi, sau đó, Lưu bác sĩ mang theo hắn đi thăm kiệt tác của mình. Cực lớn thủy tinh đồ được bên trong, có một cái nữ sinh trôi lơ lửng ở bên trong, trên người cắm đầy các loại ống. Âu Dương, nhìn một chút cô nữ sinh này đi, nàng gọi Lạc Du Du, cấp 2 tuột cùng song hướng đột biến người, các phương diện tư chất cũng tương đương cao, mặc dù chưa chắc bị kịp ngươi hoa vô song, nhưng cũng tuyệt đối là một triệu giảm chọn một thiên tài, ngươi cảm thấy ta sẽ thành công sao? Âu Dương bác sĩ cẩn thận kiểm tra Lạc Du Du số liệu, lại nhìn rất nhiều tài liệu sau, rốt cuộc gật gật đầu. Chính ngươi làm vậy, 50 khả năng thành công đi, nhưng là nếu như cộng thêm kinh nghiệm của ta, sẽ phải có 70 khả năng thành công. Nghe được hắn những lời này, phía sau Lưu Cảnh Viêm nhất thời lộ ra nét mừng. 70 có thể, Âu Dương bác sĩ, nhất định phải giúp ta lần này, nói thật ra, trong tay ta tài nguyên, cũng chỉ có thể làm lần này, ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành chuyện này sao? Âu Dương bác sĩ nhìn về phía Lưu Cảnh Viêm, bây giờ thử quang quân nên không đến nỗi lập tức đánh tới, ngươi thế nào vội vã như vậy đâu? Lưu Cảnh Viêm ánh mắt lóe lên một tia lanh quang, bởi vì mùng ngày 5 tháng 12 chính là Tô Kiều tiến về thử quang đảo này, ta tính toán đưa cho nàng cùng Diệp Phàm một phần đại lễ. Chương 135, nữ hoàng yêu thương. Chương 135, nữ hoàng yêu thương. Trưởng quan Sơn Tham Quốc phát tới thanh minh. Đọc. Xét thấy ngày hôm trước bên ta cá biệt tướng lãnh bị Trịnh Tấn Nam đầu độc, ý đồ tham dự quý quốc nội chiến một chuyện, bên ta đã đối nên tướng lãnh làm ra nghiêm trị, đem chấp hành xử bắn, đối cấp quý quốc mang đến có nhiễu, bên ta rất là ấy nấy, bây giờ đem nên tướng lãnh đầu người, cùng với 100 tấn hoàng kim không có đền bù dâng lên, hy vọng Diệp Phàm thân vương điện hạ xem ở chúng ta lâu dài giao hảo phần bên trên, tha thứ chúng ta lần này lỗ mãng cùng mạo hiểm. Diệp Phàm nghe được lính hầu cận đọc xong, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đây là thứ ba cái cho chúng ta đưa tới ấy nấy thanh minh quốc gia đi. Là trưởng quan, đoạn thời gian trước tổng cộng có 4 cái quốc gia tính toán tham gia cùng chúng ta nội chiến, bây giờ nữ Dương quốc, Sơn Hàng quốc, La Sát quốc cũng nói xin lỗi, chỉ có chậu rửa chân gà còn không có. Chậu rửa chân gà cũng không cần nói, chúng ta ở cá trên đảo giết bọn họ người, không lập tức khai chiến chính là tốt, bọn họ cũng biết xin lỗi vô dụng, cho nên sẽ chết heo không sợ nước sôi. Kia trưởng quan sẽ tha thứ Sơn Tham quốc hành vi sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nơi nào có tha thứ không tha thứ cách nói, quốc gia này nhiều lần khiêu khích ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng là bọn họ lễ vật ta cũng giống vậy thu, đưa tới cửa không cần thì phí, về phần sau này, chờ ta làm xong trong tay chuyện, Tết xuân sau này ở thu thập bọn họ. Lính hầu cận nghe xong, lại lấy ra một phần địa báo. Đến từ Linh Nam tin tức, Lưu Cảnh Biêm thủ lĩnh bày tỏ, hy vọng trưởng quan bộ đội có thể tạm hoãn tấn công bước chân, hắn nguyện ý sai phái đại biểu tới tự quan đảo, cùng trưởng quan cùng với Tô Kiều bệ hạ thật tốt nói chuyện một chút đầu hàng điều kiện. Cái gì? Ngươi nói Lưu Cảnh Biêm muốn đầu hàng? Là, hắn điện báo bên trong là nói như vậy. Diệp Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, có chút không quá tin tưởng Lưu Cảnh Biêm vậy. Căn cứ hắn gần đây điều tra, tên tiểu tử này thế nhưng là không làm thiếu trò mờ ám. Linh Nam căn cứ đã là khu vực phía nam một ít quốc gia cấu kết lại với nhau, trong đó thậm chí bao gồm Già Ly quốc. Thậm chí quân tỉnh cục bên kia lấy được tin báo, Lưu Cảnh Viêm tính toán cùng Già Ly quốc chung nhau xuất binh Cao Nguyên tỉnh, đem cái này tỉnh lớn chia cắt. Hơn nữa chuyện này còn có khu vực phía nam hẳn mấy cái quốc gia tham dự, tuyệt đối không phải đồn vô căn cứ. Diệp Phàm tính toán cùng Tô Kiều gặp mặt sau, mới đúng Linh Nam ra tay, tranh thủ ở Tết xuân trước, hoàn toàn để cho cái này quân phiệt thế lực ở Tần Hán đại địa bên trên biến mất. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này, Lưu Cảnh Viêm vậy mà tính toán đầu hàng, hắn là thật tâm sao? Diệp Phàm không dám xác định, nhưng là hắn cảm thấy gặp một chút Lưu Cảnh Viêm phái tới đặc sứ cũng có thể. Nói cho Lưu Cảnh Viêm, chờ ta cùng Tô Kiều bệ hạ thấy xong mặt sau này, có thể gặp hắn đặc sứ. Tốt trưởng quan. Tô Kiều bệ hạ lúc nào đến? Xế chiều hôm nay 5 giờ đến. Ăn ở tất cả an bài xong sao? Tất cả an bài xong, bọn họ bên kia đã cất cánh, ngài một hồi liền có thể đi nhận điện thoại. Tốt, vậy đi sân bay đi. Diệp Phàm đứng dậy, rời đi nghị hội tòa nhà, tiến về thự quang đảo sân bay. Đi theo Diệp Phàm cùng nhau đi trước, chẳng những có cảnh vệ và người, còn có nghi trượng đội cùng đoàn văn công người. Đến sân bay sau, bên này nghi trượng đội đã xếp hàng tốt. Trên mặt đất phô thảm đỏ, đoàn văn công các cô nương cũng chuẩn bị hoa tươi. Phóng viên đài truyền hình cũng tới, các góc độ vị trí máy quay cũng chuẩn bị đâu vào đó. Diệp Phàm ngồi ở trong xe của mình, chờ đợi Tô Kiều đến. Qua ước chừng 10 phút, sân bay đài quan sát báo cáo, máy bay đến. Diệp Phàm rời đi xe, đi tới thảm đỏ trước chờ, đài truyền hình trực tiếp cũng bắt đầu. Lại qua mấy phút, Tô Kiều máy bay rơi xuống đất. Đợi đến dừng hẳn sau này, máy bay cửa khoang mở ra, một bộ màu vàng thịnh trang Tô Kiều xuất hiện qua cửa. Một trận đèn flash lấp lóe, đài truyền hình người hướng về phía bệ hạ chợt vỗ. Mấy tháng không thấy Tô Kiều, ban đầu bé gái đã lột xác thành nữ vương. Quốc sát thiên hương trên gò má, có để cho người cao không thể chạm, không thể khinh nhờn uy nghiêm. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang, sặc sỡ lóa mắt. Diệp Phàm đứng ở phía dưới, làm Tô Kiều đi tới cuối cùng mấy cấp nấc thang thời điểm, chủ động đưa tay ra. Tô Kiều đem bàn tay bút mang đưa đến Diệp Phàm trong tay, hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Trước nữ vương uy nghiêm có nhiều múc, bây giờ nụ cười liền có nhiều ngọt thật đẹp. Điều này làm cho rất nhiều xem TV dân chúng đều không khỏi tự chủ vui vẻ theo. Bệ hạ thật đẹp. Đúng nha, bệ hạ ở mặt thế trước liền được xưng Tần Hán chi hoa, là cả nước người hái mộ nhiều nhất người, há có thể không đẹp. Xem nàng cùng Diệp Phàm thân vương đứng chung một chỗ thật tốt xứng đôi à, thật hy vọng bọn họ lần này có thể đính hôn. Tuyệt đối, ta có nội tình tin tức, là Viễn Kinh bên kia cao tầng nhiệm vụ tiết lộ, hắn nói Tô Kiều bệ hạ đã đối Diệp Phàm thân vương trái tim thầm hứa, ngay cả mình đồ cưới cũng chuẩn bị. Cái gì đồ cưới? Đương nhiên là đế quốc hoàng đế ghế a, ngươi cảm thấy cái này đồ cưới thế nào? Trời ơi, đây quả thực là trên thế giới tốt nhất đồ cưới, ta thật quá gõ hai người bọn họ, các ngươi vội vàng kết hôn đi, ta đã thấy được đế quốc tương lai tốt đẹp. Dân chúng nghị luận ở Mỹ, đại gia đều ở đây nói chuyện này, trước còn có người nói đế quốc có thể tăng dã, nhưng nhìn đến Diệp Phàm dắt Tô Kiều tay, mang theo nàng cùng đi thảm đỏ thời điểm, cái đề tài này hoàn toàn không có ai nhắc lại. Chỉ cần hai người bọn họ một kết hôn, hết thảy đều không là vấn đề. Thự quang đài truyền hình toàn trình truyền hình trực tiếp chuyện này, Diệp Lạc lần nữa đảm nhiệm phóng viên, hiện trường đối Tô Kiều tiến hành phỏng vấn. Bệ hạ, hoan nên ngươi đi tới Thự Quang Đảo, ta là Thự Quang Đảo phóng viên đài truyền hình Diệp Lạc, ta muốn hỏi ngài. Diệp Lạc còn chưa nói hết, Tô Kiều liền đối diện Diệp Lạc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu Lạc, không nên gọi ta bệ hạ, ngươi tạm thời trước gọi tỷ tỷ ta đi. A, tỷ. Tô Kiều nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ta tra xét hồ sơ cá nhân của ngươi, ta lớn hơn ngươi mấy tháng, cho nên ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không thích sao?
Thích, ta.
Ta đương nhiên thích. Diệp Lạc cảm thấy to như trời ngạc nhiên rơi vào trên đầu của mình, hơn nữa nàng còn chú ý tới Tô Kiểu mới vừa nói, tạm thời gọi nàng tỷ tỷ. Như vậy cái này tạm thời sau này, tỷ tỷ có phải hay không liền biến thành chị dâu?
Tô tỷ tỷ.
Ai, Tiểu Lạc thân ngoan, cái này tặng cho ngươi, là tỷ tỷ cho ngươi lễ ra mắt. Nói, Tô Kiểu đem một cái trứng gà lớn bằng đá quý dây chuyền treo ở Diệp Lạc trên cổ. Đây là trước mắt thế giới bên trên lớn nhất thiên nhiên kim cương, tặng cho ngươi mang theo đi.
Cái này, đây cũng quá quý trọng đi.
Diệp Lạc cảm giác mình muốn choáng váng, không có nữ nhân có thể kháng cự kim cương sức hấp dẫn, viên kim cương này, để cho nàng cảm thấy đầu đều ở đây choáng váng. Thế nhưng là nàng chưa kịp từ nơi này trong vui mừng khôi phục như cũ, Tô Kiểu lại cho nàng ném ra một cái lớn bom.
Tiểu Lạc, nghe phong.
A. Diệp Lạc ngơ, sau đó vội vàng không người nghe phong.
Diệp Lạc, ngươi sâu ta thích, hôm nay ta phong ngươi làm Vĩnh Linh công chúa, cũng ban cho ngươi tha tội thần, sau này ta coi như ngươi là ta em gái ruột.
Diệp Lạc nghe được Tô Kiểu vậy, cả người đều có chút choáng váng. Phải biết, bây giờ thế nhưng là đang tiến hành truyền hình trực tiếp, Tô Kiểu trực tiếp ở tất cả người trước mặt phong nàng làm công chúa, cái ngạc nhiên này đơn giản là quá lớn. Hơn nữa còn có tha tội thần, liền đại biểu nàng sau này liền xem như phạm tội, cũng sẽ không nhận được trừng phạt. Mặc dù Diệp Lạc căn bản sẽ không cân nhắc đi phạm tội, nhưng là cái này ân sủng cũng thật là quá lớn. Nháy hai cái ánh mắt, Diệp Lạc nước mắt cũng rơi ra đến rồi.
Tô tỷ tỷ, ta.
Tô Kiểu trực tiếp đưa tay kéo Diệp Lạc, "Tiểu Lạc, không cần cảm tạ ta à, trừ phi ngươi không lấy ta làm chị ngươi."
"Sẽ không, ngươi chính là chị gái tốt của ta."
"Tạm thời a."
Nói, Tô Kiểu cười đối Diệp Lạc nháy hai cái ánh mắt, thậm chí chủ động móc ra điện thoại di động, cùng Diệp Lạc lẫn nhau thêm phương thức liên lạc.
Diệp Phàm cười híp mắt xem đây hết thảy, đối với Tô Kiểu cấp muội muội thượng, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Chờ hai nữ sinh thêm phương thức liên lạc, Diệp Lạc mới nhớ lại bản thân phóng viên chức trách.
"Tỷ tỷ, ta còn không có phỏng vấn ngươi đây."
"Phỏng vấn đi, chờ ngươi phỏng vấn xong, ta lại với ngươi ca ca đi."
"Tốt, tỷ tỷ lần này tới, chủ yếu là muốn Diệp Phàm thủ lĩnh tiến hành phương diện nào cầu thông đâu?"
"Cái đề tài này có chút lớn à, ta liền nói đơn giản mấy câu, lần này tới, ta muốn cùng Diệp Thân Vương cầu thông mấy phương diện chuyện, chủ yếu bao gồm quân sự độ sâu hợp tác, quan nguyên thống nhất đem bán, quan viên bổ nhiệm, dân sinh phúc lợi, lãnh địa thu phục, dọn bị dọn dẹp, cùng với trong nước toàn diện thống nhất quản lý các loại vấn đề, đều muốn nói một chút."
Những người bên cạnh soát soát ghi chép, những vấn đề này cũng phi thường trọng đại, quan hệ đến tương lai của đế quốc. Hơn nữa nghe Tô Kiểu ý của bệ hạ, giống như thử quan quân lãnh địa, muốn cùng nàng khống chế lãnh địa thống nhất vậy đâu.
Quân sự độ sâu hợp tác, có phải hay không muốn tướng quân đội thống nhất quản lý đâu?
Quan nguyên thống nhất đem bán, có phải hay không đại biểu sau này tiền mới rốt cuộc không cần nữa nha.
Đây chính là một khối lớn bánh gà tổ, nhìn Tô Kiểu ý tứ, tựa hồ muốn khối này bánh gà tổ chỗ tốt cũng cấp Diệp Phàm vậy.
Tại chỗ rất nhiều người cũng lộ ra nụ cười, đây là bọn họ thích thấy chuyện.
Diệp Lạc bây giờ là công chúa, dũ khí của nàng cũng theo đó gia tăng, suy nghĩ một chút, hỏi sớm định ra một cái không có đề tài.
"Bệ hạ, không biết ngươi có nghe hay không qua gần đây lời đồn đãi?"
Tô Kiểu nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười sán lạ,
"Lời đồn đãi gì?"
Chính là
liên quan tới ngươi cùng ta ca ca lời đồn đãi."
Nghe được Diệp Lạc như vậy đặt câu hỏi, tại chỗ rất nhiều người cũng khẩn trương nín thở.
Cái này Diệp Lạc thật là quá xin hỏi, nếu như bệ hạ mất hứng, đây không phải là tự tìm phiền phải sao?
Thế nhưng là Tô Kiểu nhưng căn bản không có ý tức giận, cười tủm tỉm hỏi ngược lại, "Ngươi nói là, có người cho là ta sẽ gả cho ngươi ca ca, sau đó đem ngai vàng chuyển cho hắn, ta đi làm hoàng hậu chuyện sao?"
Diệp Lạc ở Tô Kiểu trong tươi cười lấy được nhiều hơn dũng khí, trực tiếp điểm đầu, "Là, chính là cái vấn đề này, xem ra bệ hạ là nghe nói."
Tô Kiểu cũng gật đầu, ánh mắt cũng chuyển hướng Diệp Phàm.
Một đôi mắt to xinh đẹp bên trong bao hàm ánh sao cùng yêu thương, chậm rãi mở miệng,
"Ta xác thực nghe nói, nhưng là Tiểu Lạc, ngươi phải biết, đó cũng không phải ta một người nói là quyết, ta còn muốn cùng anh trai ngươi nói chuyện một chút, nghe một chút ý kiến của hắn, mới có thể cho ngươi trả lời a."
Chương 136, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chương 136, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Nghe được Tô Kiểu vậy, gần như tất cả mọi người đều hiểu vị này nữ hoàng bệ hạ ý tứ.
Phải nghe Diệp Phàm ý kiến, vậy thì chứng minh Tô Kiểu không phản đối, thậm chí là đồng ý, cho nên nói, bây giờ chỉ cần Diệp Phàm đáp ứng, như vậy hắn chính là đinh đóng cột tương lai hoàng đế. Gần như ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Diệp Phàm trên người, thậm chí rất nhiều người đã chuẩn bị xong vỗ tay.
Ở đại gia xem ra, Diệp Phàm không có lý do cự tuyệt.
Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, đều là độc thân, hơn nữa bệ hạ còn xinh đẹp như vậy, cưới người ta là có thể trở thành hoàng đế, là cá nhân cũng sẽ không cự tuyệt được rồi.
Ngay cả Diệp Lạc cũng cho rằng như thế, nàng thật hy vọng ca ca cưới Tô Kiểu.
Thấy được người chung quanh đều ở đây nhìn bản thân, Diệp Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Bệ hạ, ta cho là chúng ta nên trước nói những phương diện các chuyện, ta cũng không muốn chuyện liên quan đến vô số người lợi ích quốc gia chuyện lớn, trộn lẫn tiến tình cảm cá nhân, ta nói như vậy, bệ hạ có thể hiểu sao?"
Tô Kiểu sửng sốt một chút, sau đó trong mắt mang tới lau một cái thưởng thức.
Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm nếu như trước gật đầu đáp ứng cùng bản thân kết hôn, như vậy sau đó đàm luận chuyện, nhất định thế như trẻ tre, hết thảy đều đem hướng có lợi cho thử quang quân một phương như vậy.
Mặc dù Tô Kiểu thích Diệp Phàm, nhưng là nàng phía dưới dù sao cũng dính líu vô số người lợi ích, nàng cũng không muốn bởi vì mình chuyện riêng, để cho đi theo người của mình lợi ích bị tổn thương. Cho nên giờ khắc này ở nàng nhìn lại, Diệp Phàm công và tư rõ ràng, phái nam sức hấp dẫn bắn ra bốn phía, không hổ là nàng coi trọng nam nhân.
Thân vương điện hạ nói cực phải, vậy chúng ta trước hết nói quốc gia chuyện lớn đi.
Nói, Tô Kiểu ở Diệp Phàm dưới sự hướng dẫn lên xe, tiến về nghị hội tòa nhà.
Diệp Phàm lên xe thời điểm, mi tâm hơi nhíu lên. Tô Kiều đúng là một cái rất tốt lương duyên tốt, Diệp Phàm đối với nàng cũng không phải không có thiện cảm. Dù sao vẫn là bản thân trước kia phấn qua thần tượng, Tô Kiều trên người tìm không ra bất cứ vấn đề gì, vô luận là làm vợ hay là nàng hoàng thất thân phận, nàng cũng coi như là hoàn mỹ phái nữ. Thế nhưng là Diệp Phàm trong lòng luôn là có một người khác. Hơn nữa gần đây căn cứ quan sát của hắn, có một số việc tựa hồ có chút kỳ quặc. Chẳng qua là hắn quá bận rộn, một mực không có thời gian cẩn thận đi truy tra chuyện này, cho nên liền chỉ hoan xuống. Hôm nay đối mặt Tô Kiều đặt câu hỏi, hắn cũng là tiềm thức kéo khẽ kéo, có một số việc không quyết định chắc chắn được, chỉ hoãn một cái có lẽ sẽ có thay đổi. Nhưng là ý của hắn, ở trong mắt người khác xem ra liền biến bị. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Phàm không có trực tiếp tự tuyệt, đó chính là ngầm cho phép, chính là đồng ý chỉ bất quá hắn khí tiết cao đẹp, quyết định trước xử lý quốc gia chuyện lớn, bàn lại tư tình nhi nữ. Cho nên ở Diệp Phàm cùng Tô Kiều lên xe thời điểm, rất nhiều người cũng vỗ tay, thậm chí hô to. Hoàng đế bệ hạ và tuế, hoàng hậu bệ hạ thiên tuế, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, duyên trời tác hợp, chúc phúc các ngươi. Nương theo lấy từng trận hoan hô, Diệp Phàm lên xe, đi theo Tô Kiều tiến về nghị hội tòa nhà. Đến nghị hội tòa nhà sau, Diệp Phàm ở chỗ này thiết yến, chiêu đãi Tô Kiều cùng nàng đi theo nhân viên. Tối hôm nay hơi trễ, cơm nước xong sau này, đại gia đều cần nghỉ ngơi, cũng không thích hợp nói chuyện gì chuyện lớn, chuyện cụ thể cần ngày mai bàn lại. Diệp Lạc hí ha hí hưởng trở lại gian phòng của mình, thấy được Tần Tư Bắc đang cửa sổ ngẩn người. Dưới ánh trăng, Tần Tư Bắc khuôn mặt như vẽ, một con như thác nước tóc dài xóa, ánh trăng chói lọi cho nàng trên thân phủ thêm một tầng huỳnh quang. Nàng trong mắt to ngắm nhìn ngoài cửa sổ, cả người đang xuất thần, không khí chung quanh an tĩnh có chút bi thường, hình ảnh cảm giác mười phần mãnh liệt. Tựa hồ nàng tiếng thở lớn, tiểu cô nương này liền ép cơi gió bay đi, đến trên mặt trăng đi. Xem Tần Tư Bắc xinh đẹp gương mặt, Diệp Lạc đột nhiên cảm thấy, trên thế giới nữ nhân đẹp nhất cũng không chỉ Tô Kiều một cái, bản thân cái này quê mật liền không chút nào thua nàng. Nàng nhón tay nhón chân đi về phía trước, Tần Tư Bắc lại đột nhiên quay đầu. Lạc Lạc, ngươi trở lại rồi. A, Tư Bắc, ta quấy rầy đến ngươi sao? Không có, ta hôm nay nhìn tiết mục TV, chúc mừng ngươi trở thành công chúa. Ai nha, ta cũng không nghĩ tới, chị dâu nàng vậy mà lại đột nhiên phong ta làm công chúa, ta hiện tại cũng cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Ngươi cho rằng nàng sẽ thành chị dâu của ngươi sao? Vậy khẳng định nha, ngươi không biết anh ta tính xấu, nếu như chính hắn không muốn vậy, là không có người có thể bức bách hắn, hắn không có cự tuyệt, đó chính là đồng ý. Tần Tư Bắc hơi cúi đầu, trầm mặc một hồi. Vậy ngươi nói anh ngươi bọn họ nói xong chuyện sau, sẽ đồng ý cùng Tô Kiều kết hôn sao? Diệp Lạc suy nghĩ một chút, có thể hay không lập tức kết hôn ta cũng không biết, nhưng là đính hôn nên sắp xỉ à, ngày mai dạ tiệc nên sẽ có tin tức. Vậy ngày mai ta cùng đi với ngươi tham gia dạ tiệc đi. Tốt. Ta đến lúc đó cùng nhau dẫn ngươi đi, để cho đại gia nhìn ta một chút có hơn một xinh đẹp khuê mật. Diệp Lạc rất vui vẻ, nàng cảm thấy mình bạn bè phi thường có thể đem ra được. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thự Quang đảo đài truyền hình lại bắt đầu chuyên đề báo cáo. Thự Quang quân bên này, cùng Tô Kiều viễn kinh tới đội ngũ giữa, bắt đầu một vòng đàm phán. Hai bên nói vấn đề rất nhiều, dính líu phạm vi cũng rất lớn. Thự Quang quân bên này đàm phán đội ngũ đã làm tốt đánh một trận công kiên chiến chuẩn bị, nhưng là không ai từng nghĩ tới, đàm phán phi thường thuận lợi. Tô Kiều bên kia đại biểu bày tỏ, bọn họ có thể đem quân đội cùng Thự Quang quân thống nhất, hơn nữa lấy Thự Quang quân làm chủ đạo, thậm chí có thể đem quyền chỉ huy quân sự nộp lên cấp Diệp Phàm. Về phần quân đội tương lai là làm chủ lực, hoặc là bộ đội tuyến hai, hoặc là trực tiếp giải tán, cũng từ Diệp Phàm định đoạt. Thứ hai cái vấn đề chính là tiền tệ phát hành vấn đề. Tô Kiều phương diện đồng ý toàn diện phát hành quan nguyên, hơn nữa là từ Thự Quang quân phương diện trực tiếp đem bán, bọn họ sẽ không tham dự. Chứ nhất định phải lên đóng quốc khố bộ phận ra, còn thừa lại lợi nhuận đều thuộc về thuộc Thự Quang quân, Tô Kiều sẽ không cầm một phân một hào. Thứ ba cái vấn đề chính là quan viên bổ nhiệm, Tô Kiều ý là, trừ đi theo nàng rất lâu một ít quan viên cần cất giữ chức vụ ngoài, tương lai quan viên bổ nhiệm cũng từ Diệp Phàm tới quyết định. Còn có chính là lãnh địa vấn đề, Tô Kiều phương diện cũng bày tỏ, nàng nguyện ý đem trước mắt khống chế trong đế quốc khu vực phía tây, nhét vào Thự Quang quân phạm vi thống trị, đây chính là một mảnh cực lớn lãnh thổ, chẳng những bao hàm trước kia Tần Hán quốc thổ, còn bao gồm Thiên Thực quốc bên kia mấy triệu cây số vuông lãnh địa. Bất quá cái này có một cái điều kiện, chính là yêu cầu Diệp Phàm ở tiếp quản Tô Kiều lãnh địa sau, nhất định phải đem cao nguyên địa khu cùng với lĩnh nam địa khu thổ địa cũng thu hồi lại. Cái cuối cùng chính là dân sinh vấn đề. Phương diện này dính líu chuyện cũng rất nhiều, bao gồm cư dân phúc lợi, xã hội bảo đảm chế độ, tiền lương cải cách, nộp thuế, y liệu, giáo dục, giao thông, căn cứ khu xây dựng, dọn bị dọn dẹp tiến độ vân vân nhiều phương diện vấn đề. Bất quá Tô Kiều đoàn đội là phi thường phối hợp, căn bản là Diệp Phàm nói lên cái gì, bên kia lập tức liền đáp ứng. Đối với Tô Kiều đoàn đội phối hợp, Thự Quang quân đám người vô cùng kinh ngạc. Đây là đàm phán sao? Đây là tới đưa phúc lợi đến rồi đi. Bất quá chờ đến hết thảy vấn đề cũng nói sắp xỉ thời điểm, Tô Kiều đoàn đội đột nhiên ném ra một cái bom hạt nặng. Mong muốn đây hết thảy đàm phán lạc thật hơn nữa ký tên, còn có một cái kèm theo điều kiện, đó chính là Diệp Phàm muốn cùng Tô Kiều bệ hạ đính hôn, hơn nữa sắc phong Tô Kiều là hoàng hậu. Chuyện này, Diệp Phàm đoàn đội cũng không dám làm chủ, nhất định phải Diệp Phàm bản thân tự mình định đoạt. Vì vậy, cuối cùng quả bóng lại đá trở lại Diệp Phàm dưới chân. Giữa trưa, Diệp Phàm nhận được Tô Kiều mời, đi tới nàng ở nghị hội bên trong đại lâu chỗ ở lúc tới đợi trên đường, Diệp Phàm còn đang suy nghĩ chuyện này. Trong óc của hắn, một mực có một cái hoài nghi, đó chính là Hoa Vô Song có thể còn sống. Khoảng thời gian này, Diệp Phàm thu được rất nhiều tình báo. Đầu tiên chính là Trung Hải vấn đề. Mã Quốc Hưng sau lưng, không nghi ngờ chút nào còn có những người khác ở, nhưng là người này là ai, căn cứ điều tra tới tình báo, Diệp Phàm cho rằng là một cái thi vương. Trung Hải bên kia có rất nhiều kẻ sống sót, Diệp Phàm rất nhiều lần kiểm tra ra đa thời điểm, cũng phát hiện những người may mắn còn sống sót này vị trí, cùng zombie là trọng điểm. Vì sao những người may mắn còn sống sót này cùng zombie ở chung một chỗ không có nhận đến công kích đâu? Diệp Phàm nghĩ đến Vương Hội Đình, nghĩ đến Mập Mạp Thi Vương, trừ có Thi Vương ở, Diệp Phàm không nghĩ tới cái khác giải thích. Nếu Mã Quốc Hưng sau lưng có Thi Vương, như vậy cái này Thi Vương là ai? Hơn nữa cái này Thi Vương minh hiển là nghiêng về Thự Quan Quân, vậy chuyện này liền có ý tứ. Chắc chắn sẽ không là Vương Hội Đình, Vương Hội Đình không có bản lãnh cao như vậy. Diệp Phàm nghĩ đến Giang Châu zombie vây thành sự kiện kia cuối cùng phải lấy lắng lại, cũng là bởi vì Hoa Vô Song bị tập, đánh chết Thi Vương mới giải quyết. Giang Châu bảo vệ chiến cuối cùng, đàn tang thi rút lui, không nghi ngờ chút nào còn có Thi Vương đang chỉ huy. Như vậy Hoa Vô Song rốt cuộc thành công không có, rốt cuộc chưa chết. Cuối cùng rời đi Thi Vương là ai? Bây giờ ở Trung Hải Thi Vương lại là ai? Những vấn đề này đều muốn vẽ lên một cái to lớn dấu hỏi. Nếu như Hoa Vô Song không có chết, như vậy bản thân lại nên làm như thế nào? Vào lúc này Diệp Phàm tâm rất loạn, hắn biết, bản thân nghĩ như vậy có chút không có đảm đương. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là cùng Tô Kiều kết hôn hoặc là đính hôn, chỉnh hợp Tần Hán tất cả lực lượng, tiêu diệt ngoại địch cùng zombie, kết thúc cái mặt thế này. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối tất cả mọi người đều có lợi, là đại gia cũng hy vọng thấy được. Bản thân thân là Thự Quan Quân tổng chỉ huy, thân là vô số kẻ sống sót thủ lĩnh, đây cũng là trách nhiệm của mình. Nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng, hắn muốn biết Hoa Vô Song tin tức. Một đường suy nghĩ miên man, Diệp Phàm đi tới Tô Kiều căn phòng. Đi đến trong phòng, Tô Kiều đã chuẩn bị một chút thức ăn, mời Diệp Phàm trùng tiến bữa trưa. Xem đi mảnh vụn hoa tạp dề, mang một cái tóc búi, tựa như tiểu thê tử vậy nên đón hắn Tô Kiều, Diệp Phàm trong lòng vẫn là rất được xúc động. Có thể để cho một nước hoàng đế làm được một điểm này, hắn cảm thấy mình đối Tô Kiều cũng có thiếu sót. Diệp Phàm ngươi ngồi trước, còn có một cái món ăn liền tốt. Tô Kiều chào hỏi Diệp Phàm ngồi xuống, sau đó chạy chậm trở lại phòng bếp, hùng hùng hổ hổ xào rau. Một lát sau, một bàn xào cua sốt cay đã bưng lên. Diệp Phàm, nếm thử một chút tay nghề của ta đi, không nói gần ngươi, tay nghề của ta chỉ có ta phụ hoàng cùng mẫu hậu hưởng qua, ngươi rất may mắn à. Xem lời nói yêu kiều Tô Kiều, Diệp Phàm biết, bản thân nhất định phải làm ra một cái quyết định. Ngày hôm qua bạn tốt phụ thân qua đời, giúp một tay đến rất khuya, về nhà cũng nửa đêm, sáng sớm hôm nay lại đi tới nhà tang lễ, đây là đang nhà tang lễ dùng di động mã ra một trường, hôm nay nếu như về nhà sớm, liền tranh thủ mã ra chương 2. Chương 137, đính hôn chương 137, đính hôn Tô Kiều cấp Diệp Phàm rót thêm rượu, chậm rãi bưng ly rượu lên. Diệp Phàm, thanh âm sâu kín chuyển tới, Diệp Phàm nhìn nàng. Ta biết ngươi cần vàng bạc, ta lần này đem viễn kinh vàng bạc cũng mang đến, tặng cho ngươi, đang ở ngoài ra mấy chiếc trên phi cơ. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, đây thật là chuyện tốt, đã viễn kinh làm đế quốc đô thành, vốn là có đại lượng dự trữ vàng, có thể tưởng tượng được, Tô Kiều mang đến tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Diệp Phàm bây giờ cách Thự Quang quân toàn quân đầy biên đã không xa, nếu có thể còn nữa một ít tiền, thăng cấp tư lệnh biển cũng ngày một ngày hai. Một khi thăng cấp tư lệnh biển, Diệp Phàm biết, Thự Quang quân sẽ có được một lần bay vọt về chất. Bởi vì bây giờ Thự Quang quân trình độ đã cơ bản cùng mặt thế trước làm chuẩn, lại tăng cấp, sợ rằng đều muốn tiến vào vũ trụ thời đại. Vậy hạ, ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Tô Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi biết. Diệp Phàm hơi sững sờ, không nói gì. Tô Kiều nụ cười mang theo một tia cay đắng, Diệp Phàm, ta không biết ngươi có cái gì băn khoăn, nhưng là dưới mắt, chúng ta kết hợp là lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai, ta nghĩ ngươi nên hiểu. Diệp Phàm thở ra một hơi thật dài, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Ta hiểu, vậy hôm nay dạ tiệc thời điểm, chúng ta liền tuyên bố đính hôn đi. Tô Kiều đôi mắt đẹp đột nhiên liền sáng lên, ngươi quyết định. Diệp Phàm gật đầu một cái, quyết định, cùng công ta là Thự Quan quân lãnh tụ, nhất định phải vì tất cả mọi người cân nhắc, cùng tư. Vậy hạ quốc sắc thiên hương, ta cũng không có lý do cự tuyệt. Ừm. Ngươi có thể nói như vậy, ta thật là vui. Tô Kiều đưa ra một con tay, nhẹ nhàng kéo Diệp Phàm tay, nở nụ cười như hoa. Thời gian đi tới 7 giờ tối. Nghị hội tòa nhà nơi này đèn đuốc sáng trưng, khách khứa như rực rỡ. Lần này Tô Kiều đi tới Thự Quan đảo, hấp dẫn vô số người chú ý Tô Kiều cùng Diệp Phàm chính thức liên thủ, thậm chí là thống nhất, không nghi ngờ chút nào sẽ thành trước mắt hàng đầu chuyện lớn. Nhất là hai người có thể dính líu kết hôn cùng đính hôn vấn đề, ngay cả lâu dài cùng Diệp Phàm Tô Kiều người đối địch, cũng lễ tiết tính phái ra sứ giả tới, bày tỏ chúc phúc cùng giao hảo. Theo Diệp Phàm cùng Tô Kiều sẽ ở hôm nay dạ tiệc tuyên bố đính hôn tin tức truyền tới sau, Thự Quang đảo bên trên các lộ nhân mã nhất tề xuất động, chuẩn bị tới tham gia dạ tiệc. Rất nhiều người lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, muốn ở dạ tiệc phía trên dâng tặng lễ vật. Bây giờ là đính hôn, nếu như chờ đến kết hôn, Diệp Phàm chính là hoàng đế, chỉ sợ người muốn gặp cũng không có cơ hội. Cho nên hôm nay khách khứa là đặc biệt nhiều, nhất là Thự Quang đảo trên có vô số người ngoại quốc dưới tình huống, rất nhiều người ngoại quốc đều chiếm được ra lệnh, hôm nay nhất định phải ở Diệp Phàm trước mặt lộ một chút mặt, thay mình quốc gia nói vài lời lời hay. Cho nên dạ tiệc hôm nay tuyệt đối sẽ phi thường náo nhiệt. Đệ tử lĩnh nam sứ giả tổng cộng có 2 người. Một người trong đó người là cái hơn 50 tuổi nam nhân, ôn văn nho nhã, mặt mày phúc hậu, đây là lĩnh nam ngoại giao sứ giả. Đi theo sau lưng hắn là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé vóc người ngoại hình cực kỳ xuất sắc, khí chất cũng rất tốt, nhìn qua nên là học vũ điệu. Gần như hoàn mỹ vóc người, phối hợp một trương thanh thuần gương mặt, tuyệt đối có thể được xưng là bưu vật. Có người thấy được lĩnh nam sứ giả mang một người phụ nữ tới, không khỏi lộ ra thần sắc khinh thường. Không thấy rõ thế cuộc ngu xuẩn, ban đầu lại dám cùng Diệp Phàm đối nghịch, bây giờ Diệp Phàm sắp làm hoàng đế, cả nước đều muốn thống nhất, bọn họ mắt thấy tình huống không tốt, lại muốn ra dùng mỹ nhân kế. Người ta Diệp Phàm đều muốn cưới hoàng đế làm vợ, ngươi vào lúc này dùng mỹ nhân kế, chẳng phải là chủ động tự tìm phiền phức sao? Đến lúc đó bạn nhất Tô Kiều quật ngã bình dấm chua, Lưu Cảnh Viêm tuyệt đối là gà bay trứng mỡ, tự rước lấy đủ. Bất quá không có ai sẽ đi nhắc nhở bọn họ, loại này nhất định phải bị quét vào lịch sử đống rác người, đã không có cái gì đáng được chú ý địa phương. Hắn nguyện ý bản thân muốn chết, vậy hay để cho hắn đi được rồi. 7.30, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Mặc chỉnh tề quân nhạc đội, ở hiện trường tấu vang hòa âm. Tô Kiều bệ hạ đến, Diệp Phàm thân vương đến. Theo người dẫn chương trình hô hoán, hiện trường khách khứa đồng loạt đứng lên, không ngừng vỗ tay. Diệp Phàm người mặc một thân hoa lệ quân trang, dắt thịnh trang xuất tịch Tô Kiều đi tới hiện trường. Hiện trường tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt, mỗi cái khách khứa đều mang nét cười. Diệp Phàm đưa ra hai tay, hạ thấp xuống ép, tiếng vỗ tay dừng lại. Các vị khách, xã hội người của mọi tầng lớp, ngoại quốc bạn bè nhóm. Hôm nay, ta ở chỗ này hoan nghênh Tô Kiều bệ hạ đến, hơn nữa chính thức hướng đại gia tuyên bố, từ đó về sau, Thự Quan quân cùng Viễn Kinh giữa, đem không có biên giới, lãnh đạo của chúng ta chính thức hòa làm một thể. Ba ba ba. Hiện trường kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, rất nhiều người trong đôi mắt cũng mang tới lệ quang. Ngày này bọn họ phải đợi quá lâu, Diệp Phàm cùng Tô Kiều lấy được thắng lợi, nhưng là mọi người cũng lo lắng bọn họ trong hội hồng, bây giờ cái lo lắng này rốt cuộc biến mất. Tiếng vỗ tay đi qua, Diệp Phàm ánh mắt quét nhìn toàn trường. Nơi này có rất nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc, cũng có rất nhiều gương mặt lạ. Cách bọn họ gần đây là muội muội Diệp Lạc, cùng với nàng tốt quê mật Tần Tư Bắc. Một bàn này còn có Tạ Nghị ạ, Gia Cát Vân Tuyết chờ nữ sinh ngồi bạn, khoảng cách gần hắn nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Tư Bắc trên thân. Cô nữ sinh này thân phận có điểm đáng ngờ, Diệp Phàm cũng là thông qua mấy lần sự kiện, từ từ phát giác chỗ không đúng. Tướng mạo của nàng cùng Vô Song có chút tương tự, nhưng là vừa không hoàn toàn giống như. Diệp Phàm đã từng hoài nghi tới thân phận của nàng, cũng từng điều tra qua, nhưng là Hao Thiên cùng Tiểu Bát cũng không nhìn ra đầu mối, Diệp Phàm cũng liền dần dần yên tâm. Nhưng là sau đó lại phát sinh một chút trùng hợp, tỉ như vũ trang dọn bị công thành thời điểm, Thi Vương bị gì khống chế một khắc kia, Tần Tư Bắc vậy mà té xỉu. Còn có quân tình cục tự nói với mình, ở Mã Quốc Hưng cho mình đưa hoàng kim trước, đã từng có điện thoại liên lạc qua Trung Hải bên kia. Mà một lần kia số điện thoại lại là Tần Tư Bắc điện thoại di động thông qua đi. Những thứ này một chút đều không thể không để cho Diệp Phàm lần nữa dò xét Tần Tư Bắc thân phận. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tần Tư Bắc, xem nàng cặp kia ướt nhẹp cặp mắt đào hoa thời điểm, lại có chút chột dạ. Nếu như vậy mình bây giờ lựa chọn là đúng hay sai đâu? Diệp Phàm không phải một lựa chọn sẽ hối hận người, ánh mắt của hắn lướt qua Tần Tư Bắc, không đang suy tư chuyện này. Chuyện còn không có xác định, dưới mắt hắn làm chuyện là chính xác. Nhìn bên người Tô Kiều, Diệp Phàm lần nữa nói, ở chỗ này còn phải rất cao hứng nói cho đại gia, lần này ta sẽ cùng Tô Kiều bệ hạ đính hôn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Hắn thừa nhận, hắn rốt cuộc thừa nhận chuyện này, đây thật là quá tốt rồi. Tô Kiều vào lúc này cũng tiếp lời, bây giờ là đính hôn, chúng ta sẽ ở âm lịch năm mới sau lựa chọn kết hôn, đến lúc đó, ta sẽ đem ngai vàng nhường ngôi cấp Diệp Phàm, đế quốc này hoàng đế, ta một cái nữ sinh làm sát thực rất mệt mỏi, lực bất tòng tâm, mà Diệp Phàm không nghi ngờ chút nào là một cái trời sinh vương giả, trên thực tế nếu như Diệp Phàm phản đối ta, ta cái này ngai vàng cũng ngồi không lên, cho nên đại gia không cần lo lắng ta cái gì, đây là tâm ta cam tình nguyện, bởi vì ta yêu. Bên người người đàn ông này, hắn so với ta càng thêm thích hợp, hy vọng chúng ta hôn nhân có thể có được đại gia chúc phúc. Không hổ là nữ hoàng, nói chuyện rất phóng khoáng, bản thân không chút nào tham công, còn đem toàn bộ tốt cũng đẩy tới Diệp Phàm trên thân, nữ nhân như vậy, quả thật làm cho lòng người gãy. Nói, Tô Kiều thậm chí từ bên người đã lấy tới một cái hộp nhỏ. Diệp Phàm, đây là ta làm hoàng đế ngọc tỷ truyền quốc, bây giờ giao cho ngươi. Ngươi trước quen thuộc xử lý sự vụ của đế quốc đi, đợi đến chúng ta kết hôn một ngày kia, ngươi liền chính thức lên ngôi. Diệp Phàm gật đầu một cái, nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc. Lại tới mấy tháng, hắn chính là đế quốc hoàng đế, bây giờ bắt được ngọc tỷ, kỳ thực liền đã nắm giữ quyền lực của hoàng đế. Mà trong quá trình này, Tô Kiều cũng sẽ hiệp trợ hắn xử lý một vài sự vụ, sau đó dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn. Diệp Phàm giơ lên ngọc tỷ truyền quốc, hiện trường tiếng vỗ tay đã giống như tiếng sấm. Trong đó xen lẫn vô số hoan hô khen hay, cùng với huýt sáo thanh âm. Dạ tiệc cũng là ở loại này không khí hạ chính thức bắt đầu. Vô số phục vụ viên như là nước chảy bừng lên các loại thức ăn ngon, mời tiệc khách khứa. Mà các quốc gia sứ giả cũng thừa dịp lúc này bắt đầu dâng tặng lễ vật. Sơn Tham quốc sứ giả kính hiến trăm năm sâm núi 100 viên, chúc phúc Diệp Phàm bệ hạ cùng Tô Kiều bệ hạ vĩnh kết đồng tâm, hai nước bang giao càng ngày càng tốt. Gia Ly quốc sứ giả đưa lên đá quý 500 viên, hoàng kim 5 tấn, hương liệu 100 dương, chúc hai vị bệ hạ trăm năm tốt hợp, hoan nên hai vị bệ hạ tùy thời tới Gia Ly quốc viếng thăm. Bạch Dương quốc sứ giả đưa lên đặc sản hạt cà phê, dầu ô liu, đá kim cương một số, chúc phúc hai vị bệ hạ sớm sinh quý tử. Tần Hán có người nối nghiệp. Lĩnh Nam căn cứ thủ lĩnh Lưu Cảnh Viêm, kính hiến đồ cổ 100 kiện, đưa lên tuyệt sắc vũ cơ một kẻ, nữ tử này tinh thông vũ điệu, thiên ngoại phi tiên, hy vọng có thể để cho hai vị bệ hạ xem một chút. Nghe những thứ này như là nước chảy thứ tốt, Diệp Phàm mí mắt bất động, hắn đã từng gặp qua quá nhiều thứ tốt, cái gì đồ cổ hương liệu, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Tô Kiều thấy được cái đó Lưu Cảnh Viêm đưa ra nữ nhân sau, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cái này Lưu Cảnh Viêm thật là to gan, lại dám vào lúc này đến cho ta ngột ngạt, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho tên ghê tởm này. Tô Kiều rốt cuộc là làm qua hoàng đế, vào lúc này cũng là bá khí âm ầm, triển hiện cùng với Diệp Phàm ôn nhu một mặt khác. Diệp Phàm nhìn nàng một cái, nếu Kiều Kiều không thích, vậy hãy để cho hắn đem người nữ nhân này mang về, ta chỗ này cũng không cần. Tô Kiều lại khoát tay một cái, kia cũng không đến nỗi, không phải là một cái khiêu vũ sao, vậy hãy để cho nàng nhảy chính là, không phải sẽ để cho người khác cảm thấy, ta không có lòng dạ rộng rãi đâu. Diệp Phàm là không có vấn đề, cái này khiêu vũ nữ sinh thật vô cùng đẹp, cảm giác thậm chí không ở Song Nhi cùng Tiểu Kiều dưới, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn bây giờ hoàn toàn không có Liệp Diễm tâm tình, cho dù có tâm tình, cũng không thể nào vào lúc này ngốc biết. Tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho nàng nhảy đi. Lấy được Diệp Phàm cho phép, đệ tử Linh Nam Vũ nữ lập tức đi vào giữa sân. Thự quan quân binh lính mang theo quân quyền tới, đầu tiên là kiểm tra một chút, dù sao muốn tới gần hai vị bệ hạ người, vẫn là phải thận trọng một ít. Quân quyền không có cái gì phản ứng, chứng minh đây không phải là một cái zombie, cũng không phải một cái đột biến người. Kiểm tra xong, binh lính lui ra, âm nhạc vang lên. Vũ nữ đầu tiên là nâng lên mây tay áo, che kín nửa gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt sâu kín nhìn Diệp Phàm một cái. Một cái đi qua, cơ hồn bạc phách. Hiện trường người lập tức đem ánh mắt tập trung đến nhân vật này vũ cơ trên người. Chương 138, ám sát thời khắc. Chương 138, ám sát thời khắc. Ken 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 ken. Đinh 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 tùng tùng tùng. Cổ tranh du dương, âm nhạc vang lên, khiêu vũ người bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Làm cái này vũ nữ khiêu vũ thời điểm, người ở chỗ này cũng không nói, bởi vì cái này múa nhảy đích xác thực tốt. Một tiếng váy dài, thân treo châu ngọc, hoàn bộ đinh đông thời điểm, có một phen đặc biệt cổ điển mỹ nhân vật bị. Phối hợp cổ tranh, cổ cầm, tỳ bà các loại nhạc khí, tựa như thiên cung thắng cảnh, để cho nhân thân tâm vui thích. Diệp Phàm cũng hơi nheo mắt lại, xem trước mặt tuyệt vời vũ điệu. Nhìn một hồi, tấu nhạc thanh âm dần dần trở nên lớn lên, cũng gấp gấp rút lên. Trong sân vũ nữ động tác cũng biến sục sôi, biên độ càng ngày càng lớn. Thật dài mây tay áo hất ra, vừa khua múa chính là đến gần 10 mét khoảng cách. Theo âm nhạc tiếp tục tăng nhanh, cơ múa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, cơ múa mây tay áo tựa hồ đem vũ cơ bao vây lại, đã không thấy được người. Mọi người kinh ngạc há to miệng, cái này vũ cơ thật đúng là lợi hại. Đang ở đại gia cũng khiếp sợ với vũ cơ vũ điệu thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái mây tay áo từ tay áo phiêu phiêu bóng người bên trong bay ra, mục tiêu vậy mà chạy thẳng tới Diệp Phàm mà đi. Lần này động tác đơn giản là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến Diệp Phàm trước mặt. Ngay cả chính Diệp Phàm cũng không có phản ứng kịp, lần này tốc độ đã vượt ra khỏi hắn cấp 2 tuột cùng đột biến người phản ứng cực hạn. Trong khoảnh khắc, lạnh lẽo đã bao phủ toàn thân. Một cỗ sát khí đập vào mặt, Diệp Phàm đã rất lâu cũng không có cảm giác được nguy hiểm, hôm nay lại chân thật cảm nhận được. Sau lưng Diệp Phàm, đứng rồi gì? Nhìn lớn vũ cơ động tác, thứ nhất cái phản ứng kịp chính là hắn. Một cỗ cường đại tinh thần lực lập tức hướng về phía vũ cơ đánh tới. Duy bản thân liền là thự quan quân anh hùng đơn vị, lại ở anh hùng doanh lên cấp, hắn cùng Tạ Nghị ạ, là trong thự quan quân duy 2 chuẩn cấp 3 đột biến. Chuẩn cấp 3 đột biến đã cùng cấp 2 đột biến có bản chất chiến lệnh, hắn lần này tinh thần đánh vào, trực tiếp công kích bộ não của đối phương, bất kỳ cấp 2 đột biến đều không cách nào ngăn cản. Tinh thần đánh vào trực tiếp mệnh trung vũ cơ đầu, kết quả lại là Duy rên khẽ một tiếng, thân thể lảo đảo, mà đối diện vũ cơ, mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, thế nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này không thể nào. Duy trong nháy mắt con ngươi đỏ bừng, khó có thể tin. Hắn đường đường chuẩn cấp 3 đột biến, nghiêm khắc nhắc tới, thực lực thậm chí còn ở Tạ Nghị ạ trên, làm sao sẽ không ngăn được người nữ nhân này? Bất quá hắn công kích cũng không phải là vô dụng, hắn thành công để cho vũ cơ tốc độ chậm một chút, cũng chính là chậm một điểm này, để cho Tạ Nghị ạ bắt được cơ hội. Hai cây súng ngắn trong nháy mắt khai hỏa, đông 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 tiếng súng nối thành thành tuyến, mười mấy phát đạn trong nháy mắt bao phủ vũ cơ toàn thân các nơi, thậm chí che kín tả hữu tránh né không gian. Đối mặt Tạ Nghị ạ cấp tốc khai hỏa, vũ cơ thân thể bốn léo, mềm mại giống như một con rắn, lấy không thể tin nổi góc độ tránh né đạn. Đồng thời mây tay áo tiếp tục hướng Diệp Phàm tấn công. Diệp Phàm cũng không phải ăn chay, Duy cùng Tạ Nghị ạ động tác, cấp hắn tranh thủ đến thời gian, Diệp Phàm một thanh kéo ra khỏi áo choàng, trực tiếp đem bản thân cùng Tô Kiều chắn áo choàng phía sau. Phanh! Vũ cơ mây tay áo nặng nề đánh vào áo choàng bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. Cái này mây tay áo nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là căn cứ thanh âm phán đoán, sức nặng sợ rằng muốn ở trăm cân trên. Nếu như đánh vào trên người người khác, như vậy một cái tuyệt đối là đánh chết, nhưng là Diệp Phàm áo choàng đã là quân trưởng cấp bậc, có thể ngay mặt ngăn cản đại pháo bắn phá. Vũ cơ lần này cũng chỉ là dâng lên rung động, cũng không có làm tổn thương đến người. Vũ cơ cũng là mặt liền biến sắc, nàng chịu đựng gì tinh thần đánh bảo, Tạ Nghị ạ súng kiếp bắn liên tiếp, lấy không thể tin nổi ra tay góc độ hoàn thành công kích, kết quả vậy mà thất bại. Nàng không thể tiếp nhận thất bại, nàng lập tức lấn người mà lên, chỉ cần bén lên cái này áo choàng, Diệp Phàm cùng Tô Kiều đều sẽ trở thành thủ hạ của mình vong hồn. Thế nhưng là thự quan quân cảnh vệ đoàn cũng không phải ăn chay, gì choáng váng đầu góc lần nữa cấp vũ cơ đến rồi một lần tinh thần đánh bảo, lần này để cho vũ cơ cũng rất khó chịu, thân thể cũng lúc lắc một cái. Sau đó hoàn thành đổi đạn Tạ Nghị ạ lần nữa khai hỏa, súng ngắn cấp tốc bắn, ở khoảng cách gần như thế hạn, cũng cho vũ cơ mang đến một chút phiền toái. Mà cảnh vệ đoàn người thời là thừa cơ hội này, bổ nhào đi lên. Trong đó khoảng cách tương đối gần Thẩm Duệ Huy, Gia Cát Vân Tuyết hai người tốc độ nhanh nhất, đã đi tới Diệp Phàm cùng vũ cơ trung gian. Còn có chính là quân khuyển Hao Thiên từ phía sau bọc ra, ở Diệp Phàm trước người ngăn trở. Phân phật cảnh vệ đoàn thành viên từ bốn phương tám hướng nhào tới, chỉ cần bọn họ nhào tới, Diệp Phàm cùng Tô Kiều liền an toàn. Khi đó chẳng những Diệp Phàm an toàn, vũ cơ thậm chí cũng nguy hiểm. Năng lực mạnh hơn cá thể cũng không thể nào vượt trên quần thể lực lượng, cho dù là cấp 3 đột biến người cũng giống vậy. Cho nên giờ phút này để lại cho vũ cơ thời gian chỉ có 2 giây. 2 giây bên trong, nếu như nàng không thể giải quyết Thẩm Duệ Huy, Gia Cát Vân Tuyết, còn có Hao Thiên ngăn trở, nàng liền đem thất bại. Về phần tại hạ mặt, Lĩnh Nam sứ giả đã bị Thự Quan quân bắt lại áp chế, nhưng là hắn lại mặt thản nhiên, tựa hồ đã sớm đem sinh tử không thèm để ý, bất quá phía dưới thế cuộc không ảnh hưởng được Diệp Phàm bên này, hết thảy đều đem quyết định ở 2 giây bên trong. Kia vũ cơ sắc mặt không thay đổi chút nào, mạnh đi phía trước xông lên, thân thể tựa hồ cũng theo rộng lớn nên hưởng. hóa thành một cái trường xà. Bổ nhào tới Thẩm Duệ Huy, trực tiếp liền vô hụt, vũ cơ từ bên người hắn nhanh như tia chớp đi vòng qua. Gia Cát Vân Tuyết cùng Thẩm Duệ Huy phối hợp ăn ý, trực tiếp ngăn ở vũ cơ tiến lên lộ tuyến bên trên, trực tiếp cố gắng nổ súng. Vũ cơ không có cách nào né tránh, thế nhưng là nàng cơ múa mây tay áo, trực tiếp đem Gia Cát Vân Tuyết đạn ngăn cản rơi, nâng lên cái tay còn lại, mạnh cơ múa. Phanh! Gia Cát Vân Tuyết bị đánh bay đi ra ngoài, ngăn trở không đủ thời gian nửa giây. Vũ cơ đi thẳng đến Diệp Phàm trước mặt, Hao Thiên liền bổ nhào đi lên. Con này anh hùng cấp bậc chó lớn, nếu như nói thân thể cường hãn trình độ, sắp xỉ cũng có thể so sánh chuẩn cấp 3 đột biến người, dù sao động vật lực lượng, nhưng là muốn so nhân đại nhiều. Vũ cơ bằng vào quán tính mà tới, đã không thể tránh né, Hao Thiên cái này nào cũng là cực kỳ hung mãnh, nàng không tránh khỏi. Thế nhưng là Vũ cơ không hề hốt hoảng, mặc cho Hao Thiên cắn một cái vào y phục của nàng, sau đó cả người liền từ nơi này rộng lớn áo khoác bên trong nhảy ra ngoài. Hao Thiên toàn lực ứng phó một hớp, để cho nàng sẽ dùng ve sầu thoát xác phương thức, tài tình thoát khỏi. Chẳng những tài tình thoát khỏi, ngược lại lợi dụng cái này rộng lớn quần áo, đem Hao Thiên gắn vào bên trong, để nó không cách nào can dự bản thân động tác kế tiếp. Lúc này hắn cách Diệp Phàm cự ly ngắn, chưa đủ 1 mét. Nàng một con tay nâng lên, trên bàn tay hàn quang lấp lóe, đó là một thanh đao. Tay trái bắt lại Diệp Phàm áo choàng, manh ra bên ngoài kéo. Cực lớn lực đạo chuyển tới, Diệp Phàm đã có chút không bắt được áo choàng. Mà lúc này đây, trung quanh cảnh vệ đoàn, cách nơi này còn có 2-3 mét khoảng cách, vũ cơ động tác quá nhanh, hoàn thành những chuyện này, tốn hao chưa đủ 2 giây. Áo choàng phía dưới, Diệp Phàm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đem Tô Kiều đặt ở dưới thân thể của mình. Bản thân không đơn thuần có áo choàng, còn có đồng phục hiệu quả không hề so áo choàng kém bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng nắm bản thân súng lục, thời khắc mấu chốt, không biết cấp đông đường bắn có thể hay không cứu mạng. Hắn cũng không tin, đối phương có thể ở ngắn ngủi 1 giây bên trong đồng phục bản thân. Nếu như còn không được, hắn liền lựa chọn trốn vào trong bọc hành lý. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Diệp Phàm hai người đã xong. Không còn kịp rồi. Đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện vũ cơ bên người. Đương theo nàng cùng nhau đến, còn có một đạo rực rỡ ánh đao. Đạo ánh sáng này tới nhanh như vậy, để cho vũ cơ cũng không kịp công kích Diệp Phàm, chỉ có thể cơ múa trong tay đao ngăn cản. Ken 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 ken. Chói hai tiếng sắt thép va chạm, để cho màng nhĩ của mỗi người cũng từng trận kích động. Hai người ánh đao đụng chạm đao khí, vậy mà bay thẳng đi ra ngoài cách xa hơn 100 mét, đánh nghị hội tòa nhà đại sảnh mái cùng trên vách tường, cũng xuất hiện một đạo đạo sâu đạt mấy chục cm dấu vết. Diệp Phàm thừa dịp cái này gần như đã ở cảnh vệ đoàn dưới sự bảo vệ thật nhanh rút lui. Tô Kiều ở bên người của hắn đi sát đằng sau. Báo tử các bộ binh xuất hiện, ở Diệp Phàm bên người tạo thành phòng tuyến thép. Duy cùng Tạ Nghị ạ trở lại Diệp Phàm bên người, xích sao nhìn chăm chú chiến đấu hai nữ sinh. Không sai, tới cứu viện Diệp Phàm cũng là một cái nữ sinh. Nữ sinh cầm trong tay một thanh huyết sắc trường đao, cơ múa giữa tốc độ nhanh căn bản không thấy rõ, cùng vũ cơ đối chiến, lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Có ở đây không xa xa, Diệp Lạc trợn mắt há mồm xem hiện trường một màn, khó có thể tin. Chẳng những ca ca bị ám sát là khó có thể tin, càng khó có thể hơn tin, là nàng khuê mật lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tần Tư Bắc, thời khắc mấu chốt, là Tần Tư Bắc nhảy ra ngoài, thời khắc mấu chốt ngăn cản sắp đắc thủ thích khách. Diệp Lạc thế nào xưa nay không biết, Tần Tư Bắc lúc nào như vậy có bản lĩnh. Nàng không phải một người bình thường sao, chưa từng có biểu hiện ra qua lực lượng. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng chẳng những là một cái đột biến người, hơn nữa còn rất có thể là cái loại đó trong truyền thuyết cấp 3 đột biến người. Nàng là ai? Nàng đi tới bên cạnh mình muốn làm gì? Diệp Lạc đầu góc giờ phút này phi thường loạn, Diệp Phàm thời là mí môi, xem hiện trường chiến đấu hai người. Vượt qua mới bắt đầu nguy cơ, Diệp Phàm biết, đã không có người có thể thương tổn tới mình, cho dù là cấp 3 đột biến người cũng không được. Lưu Cảnh Viêm tên khốn kiếp này, vậy mà trong tối bồi dưỡng được cấp 3 đột biến người, còn lựa chọn tới ám sát bản thân. Diệp Phàm chưa từng có ngay mặt gặp gỡ cấp 3 đột biến người, bao nhiêu có một ít coi thường, nhưng là trải qua mới vừa giao thủ, hắn cũng nhận thức được cấp 3 đột biến người hùng mạnh. Vận dụng được rồi, tuyệt đối là một món đại sát khí. Hắn đã ở trong lòng cấp Lưu Cảnh Viêm, cấp lính nam căn cứ xử tử hình. Thế nhưng là, Tần Tư Bắc xuất hiện, để cho Diệp Phàm ý thức được cái gì? Ánh mắt của hắn vững vàng nhìn chằm chằm Tần Tư Bắc, dần dần ở trên người nàng, tìm được một tia khác thường. Gương mặt đó, tuyệt đối là trải qua hóa trang thuật, thậm chí là mặt nạ gia trì, mà có chút thay đổi. Cái này không phải là diện mục thật của nàng đi. Dù sao trên cái thế giới này, cấp 3 đột biến người số lượng quá ít, ở nơi này vũ cơ xuất hiện trước, là hắn biết một người. Là nàng tới sao? Chương 139, đi lên liền ném vương nổ chương 139, đi lên liền ném vương nổ trên sân chiến đấu kịch liệt, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Vũ cơ biết, hôm nay đã không có cơ hội, bên cạnh thử quan quân mắt long long, không nói khác, cái đó đầu hỏi nếu như một lần nữa tinh thần đánh vào, nàng lộ ra một sơ hở, có lẽ cơ hội bị đối diện khủng bố nữ nhân chém giết. Đối diện nữ nhân thực lực, để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, mình đã là cấp 3 đột biến người. Đơn đấu cơ hội là vô địch. Thế nhưng là đối diện cô nữ sinh này thực lực, thậm chí còn phải vượt qua nàng. Cấp 3 đột biến cùng cấp 3 đột biến giữa, thực lực cũng là có khoảng cách, đối diện nữ sinh, rõ ràng trở thành cấp 3 đột biến thời gian so với nàng dài. Cho nên hôm nay đã không có cơ hội, nàng quả quyết lựa chọn chạy trốn. Muốn làm liền làm, không có bất kỳ rông dài, vũ cơ vọt thẳng hướng cổng. Tần Tư bắt truy kích, nữ sinh đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, vọt thẳng ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, là vũ cơ suy yếu nhất thời khắc, nàng chịu đựng hai lần tinh thần đánh bảo. Cộng thêm thử quan quân những cao thủ tấn công, nàng thể lực tinh lực đều có tiêu hao. Vào lúc này nàng thậm chí có loại cảm giác có thể sẽ bị đối diện nữ sinh xử lý. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, nữ sinh ánh đao chậm một cái, cấp nàng cơ hội chạy trốn. Nàng thuận lợi vọt ra khỏi ngoài cửa sổ, Tần Tư Bắc cũng lập tức truy kích đi ra ngoài. Hai người giống như hai đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. "Trưởng quan, chúng ta muốn đuổi sao?" Diệp Phàm xem phá cửa sổ rời đi hai người, trầm mặc một chút, sau đó nói, "Không cần đuổi theo, đuổi cũng không đuổi kịp, cấp 3 đột biến người sẽ không ở dưới ra đa hiện ra, tăng cường đề phòng, trước xử lý tình huống hiện trường đi." Hôm nay là hiện trường truyền hình trực tiếp, Diệp Phàm gặp tập kích chuyện, tất cả mọi người đều thấy được. Thấy được Diệp Phàm cùng Tô Kiều không có sao, người người cũng tức giận mắng thích khách lớn mật hành vi, Lưu Cảnh Viêm trong lúc nhất thời trở thành toàn dân trinh phạt đối tượng. Diệp Phàm thừa cơ hội này, trực tiếp tuyên bố đối lĩnh Nam tuyên chiến. Đồng thời hắn cũng để cho Tô Kiều bộ đội tiến vào chiếm giữ Cao Nguyên tỉnh, âm lịch năm mới trước, Tần Hán nhất định phải hoàn thành toàn bộ lãnh thổ trở về, toàn diện phục quốc. Tiếp theo, Thự Quan quân cũng mượn cơ hội này khai triển một hệ liệt đả kích hành động, ở lãnh địa bên trong toàn diện dọn sạch những thứ kia có mang hai lòng người. Vô luận là lĩnh Nam căn cứ thám tử, hoặc là quốc gia khác gian tế, đều ở đây Thự Quan quân nghiêm nghị đả kích dưới. Thậm chí Tô Kiều lãnh địa bên trong cũng là như vậy, Thự Quan quân bắt đầu toàn diện tiến vào chiếm giữ tiếp quản, mượn lần này hành động, tới một cái lớn lục soát, bố giáp quy mô lớn. Những chuyện này đều là Diệp Phàm mượn được cớ, theo từng mảng lớn lãnh địa rơi vào trong tay của hắn, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Quân tỉnh cục lực lượng lần nữa lấy được tăng cường, Diệp Phàm trực tiếp bổ sung 10.000 tên gián điệp cùng 3.000 tên điện tử tác chiến binh lính, đem nhét vào quân tỉnh cục trong vòng phạm vi quản hạt. Có rất nhiều nhân thủ, quân tỉnh cục công tác khai triển cực kỳ nhanh chóng, bắt đầu ở cả nước trong phạm vi khai triển một vòng khủng bố trắng. Mà Tô Kiều cùng Diệp Phàm định hướng sau, cũng lựa chọn trở về Viễn Kinh. Chờ đợi cả nước thống nhất sau, nàng gặp nhau trở lại cùng Diệp Phàm thương nghị chuyện kết hôn. Tô Kiều trước khi đi, Diệp Phàm đem đưa đến phi trường. Tô Kiều ở trên máy bay trước, mở ra Diệp Phàm ánh mắt, bình tĩnh hỏi mấy câu nói. "Diệp Phàm, ngươi là cố ý để cho Tần Tư Bắc cùng cái đó Vũ Cơ rời đi sao?" Tô Kiều không phải không đầu góc nữ nhân, bằng vào nữ nhân không phân phải trái thứ 6 cảm giác, nàng có thể cảm giác được một vài thứ. Hơn nữa nàng cũng là cấp 2 tột cùng đột biến người, ánh mắt cũng là có, làm hai nữ nhân tỉ thí thời điểm, nàng biết, Diệp Phàm nếu là lúc này để cho thủ hạ toàn lực trợ giúp, cái đó thích khách chạy không thoát. Nàng không nghĩ ra tại sao phải để cho chạy cái đó thích khách, suy tính rất lâu, nàng cho ra một cái đáp án. Diệp Phàm mong muốn để cho Tần Tư Bắc mượn cơ hội này rời đi, cho nên mới có lần này câu hỏi. Thấy được Diệp Phàm không có trả lời, Tô Kiều lại cười nói, "Tần Tư Bắc, ngươi biết nàng đúng không?" Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, "Có lẽ đi, nhưng là đã không trọng yếu." Tô Kiều nhẹ nhàng kéo Diệp Phàm tay, "Ta không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tuân theo tâm của ngươi, làm ra nhất tranh thủ lựa chọn." Để lại cho Diệp Phàm một câu lập lờ nước đôi vậy, Tô Kiều lên phi cơ rời đi. Diệp Phàm không nhịn được có chút đắng cười, lúc này hắn có thể nói cái gì đâu? Loài người phức tạp hóa tình cảm, chính là toàn thế giới cao cấp nhất máy vi tính, cũng không thể toàn bộ tính toán ra tới. Bởi vì liền chính hắn có lúc cũng sẽ mê mang, cũng không biết nên làm như thế nào. Để cho Tần Tư Bắc rời đi, có lẽ là bây giờ lựa chọn tốt nhất đi. Nhưng là Diệp Phàm cũng biết, giờ phút này không phải so đo nhìn nữ tình trường thời điểm. Trong lòng có của hắn khí, có khí vậy sẽ phải giải ra. Lĩnh Nam bên kia, hắn là nhất định phải thu phục, Lưu Cảnh Viêm cũng nhất định phải nhận được trừng phạt. Thế nhưng là loại chiến đấu như vậy, hoàn toàn không đủ để cho hắn đem lửa giận trong lòng phát tiết đi ra ngoài. Hắn cần càng thêm chiến đấu kịch liệt, cần càng thêm tàn nhẫn trả thù, mới có thể làm cho trong lòng khẩu khí này lắng lại một chút. Đang ở Diệp Phàm hung tận lựa chọn hạ giận mục tiêu thời điểm, một cái tin truyền tới. Sơn Thang Quốc, Chậu Rửa Chân Gà, La Sát Quốc ba cái quốc gia ở cử hành liên hợp quân diễn. Thấy được tin tức này, Diệp Phàm lập tức tìm được chút giận mục tiêu. Mấy cái này quốc gia vẫn là Thự Quan quân đại họa tâm phúc. Thậm chí ở mặt thế giữa, mấy cái này quốc gia đều là gieo họa, bọn họ đối đế quốc uy hiếp, tuyệt đối so với Giả Ly Quốc, Nữ Dung Quốc, Hầu Tử Quốc mấy cái quốc gia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Bạch Dương Quốc cũng là như vậy, bởi vì cách xa chủ dương, Bạch Dương Quốc cũng không có bọn họ nguy hại lớn. Diệp Phàm thấy được tin tức này, ở hắn thụ ý hạ, Thự Quang Đài truyền hình bắt đầu báo cáo giờ phút này ba nước liên minh đối đế quốc nguy hại. Báo cáo tin tức trong, đối ba cái quốc gia lâu dài cùng Thự Quang quân đối nghịch, cấp Thự Quang quân mang đến bao nhiêu uy hiếp, hơn nữa bao nhiêu lần nhúng tay trong nhà người khác chiến trò chuyện, cũng tiến hành cặn kẽ báo cáo. Báo cáo mục đích chủ yếu chính là muốn để cho dân chúng ý thức được, cái này phía Bắc an toàn một ngày không giải quyết, quốc gia liền không có an ninh ngày. Rất nhanh, dân chúng yêu nước tình hoài bị kích thích, rất nhiều người bắt đầu đối ba nước phê phán, hơn nữa hy vọng Thự Quan quân có thể xuất binh, nội ưu phải giải quyết, ngoại hoạn cũng phải giải quyết. Đợi đến trong nước hô hoán thanh âm đủ cao thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp thuận theo ý dân, tuyên bố đối ba nước đồng minh khai chiến. Thự Quan quân phản ứng, ba nước đồng minh bên kia sớm có dự liệu, bọn họ không hề thế nào sợ hãi. Ba cái quốc gia trong, Sơn Tham quốc cùng Chậu Rửa Chân Gà chưa từng có bị Thự Quan quân tấn công qua. Chỉ có La Sát quốc từng tại biên cảnh địa khu bị Thự Quan quân đánh hạ một tòa thành thị, Sơn Hải vệ. Thế nhưng đều là thời gian rất lâu chuyện lúc trước, bây giờ đại gia gần như đều quên sự kiện kia. Bọn họ nếu dám liên hợp quân diễn, cũng là làm xong chiến tranh chuẩn bị. La Sát người không cái gì ở Mỹ, dù sao bọn họ bại bởi qua Thự Quan quân. Chậu Rửa Chân Gà cũng không có quá ở Mỹ, bọn họ là chó cắn người không lộ răng, nhưng là chiến đấu chuẩn bị đã làm tốt. Mà ở Mỹ nhất hoan, chính là Sơn Tham quốc người. Quốc gia này, ngạo mạn tự đại, tự tin lại hư bình, lo lắng người khác xem thường bọn họ, liền thường dùng vũ nhục tính ngữ tới rêu cận những người khác, thỏa mãn bọn họ hèn mọn lòng hư bình. Bây giờ điện thoại di động mạng đã khôi phục, một cái quốc tế tính đại diễn đàn cũng ra đời. Quốc gia và quốc gia giữa người và người đều có thể ở chỗ này lên tiếng. Trong lúc nhất thời, Sơn Tham quốc người cuồng bạo ầm ĩ, tràn ngập toàn bộ mạng. Thự Quang quân có gì đặc biệt hơn người? Không phải là sẽ ném mấy cái nấm nhỏ đã sao? Cái gì bom hạt nhân, kỳ thực chính là một ít trang bị đầy đủ thuốc nổ xe tải. Ha ha ha. Nguyên lai là có chuyện như vậy, những thứ này xe tải căn bản mở không tới chúng ta Sơn Tham quốc tới, chúng ta nơi này mịt mờ núi lớn, sẽ để cho bọn họ xe tải hãm sâu trong đó. Chớ có nói đùa, Thự Quang quân dám đến sao? Dựa theo bọn họ mà nói, bọn họ chính là con chuột vắt súng, gia đình bạo ngược, bọn họ căn bản không dám chân chính đi ra quốc môn, năm đó bọn họ cũng đây là đánh hạ thành thị liền rút về, căn bản không dám ở La Sát lưu lại. Liền La Sát cũng không dám chân chính đắc tội, bọn họ dám đắc tội chúng ta vĩ đại Sâm núi dân tộc sao? Chớ có nói đùa, bọn họ không có dũng khí đó, tiến vào chúng ta lãnh thổ. Ta sợ bọn họ hù dọa kẻ ra quần. Đến đây đi Thự Quang quân, đem các người rách nát xe tải lại tới, vừa đúng con ta bây giờ thiếu hụt đồ chơi. Những người này hết sức nói móc rêu cận sở trường, đem Thự Quang quân chê bai không đáng giá một đồng. Tần Hán dân mạng bây giờ cũng lên lưới, trực tiếp đang ở trên web cùng Sơn Tham quốc người rủa xả nhau. Trung quanh một ít quốc gia dân mạng cũng gia nhập rủa xả nhau trong, dù sao bây giờ Tần Hán bắt đầu trỗi dậy, bọn họ tuyệt đại đa số quốc gia thậm chí phục quốc còn xa xa khó đợi. Còn không có giải quyết dòm bị nguy cơ, cũng cảm giác được Thự Quang quân cường thế, bọn họ cũng không hy vọng Tần Hán tốt. Cho nên những người này cơ bản đều là đứng ở Tần Hán phía đối lập, nói Thự Quang quân tuyệt đối không dám cùng ba nước đồng minh đánh trận. Cái gọi là tuyên chiến, cũng bất quá là hư trương thanh thế mà thôi. Những thứ kia dân mạng mùi hôi thối lên tiếng, thì sẽ không có người cấp Diệp Phàm hồi báo, nhưng là Diệp Phàm sẽ tự mình lên mạng. Biết một chút tình huống sau, Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Thự Quang quân thứ tư giã chiến sư, đang bọc thép bộ đội dưới sự phối hợp, bắt đầu lướt qua đường biên giới, hướng Sơn Tham quốc địa phận tiến phát. Hơn nữa cái này chi bộ đội, ở Thự Quang thành bên kia tiến hành một phen tiếp liệu. Bây giờ phương Bắc đã tiến vào mùa đông, bắt đầu tuyết rơi, trừ bổ sung chống lạnh vật liệu ngoài, còn bổ sung một binh chủng mới. Báo tử công binh, có thể dùng với hấp thu phóng xạ hạt nhân, cùng với phóng ra phóng xạ hạt nhân đặc thù binh lính. Vì sao trang bị loại này bộ đội tác chiến? Là bởi vì Diệp Phàm phải dùng bọn họ dọn dẹp phóng xạ hạt nhân, cho mình bộ đội tiến vào Sơn Tham quốc cung cấp an toàn bảo đảm. Về phần phóng xạ hạt nhân là nơi nào tới? Đó là đương nhiên là phóng ra bom nguyên tử sau này xuất hiện. Diệp Phàm mở ra hệ thống, vương vấn kiến trúc, điểm kích giếng phóng tên lửa hạt nhân. Cái này giếng phóng đã xây dựng xong, hơn nữa trưng bày đi ra. Trong đó bom nguyên tử bắn đếm ngược đã về không, tùy thời có thể bắn một cái bom nguyên tử. Diệp Phàm không có ý định lại cùng Sơn Tham quốc khách nhân khí, quốc gia này 80% nhiều người đều là phản đối Tô Thự Quan quân, Diệp Phàm cũng không muốn nhịn. Ở Thự Quang quân bộ đội xuyên quốc gia biên cảnh một khắc kia, Diệp Phàm chuẩn bị trực tiếp hạ lệnh, bom nguyên tử bắn, mang theo uy lực lớn nhất đương lượng đầu đạn hạt nhân. Mục tiêu: Sơn Tham quốc đô thành căn cứ khu. Chương 140, Hạch Bình chương 140, Hạch Bình Thự Quang quân giếng phóng tên lửa hạt nhân, xây dựng ở bờ biển khu biệt thự bên trong. Nơi này trải qua chiến loạn trở thành phế tích, sau đó trực tiếp liền bị chế độ quản lý quân sự, một ít không tốt lắm bị người nhìn thấy vật kiến trúc, trực tiếp liền xây dựng ở nơi này. Ở cái khe sinh ra khí dưới sự che chở, nơi này sương mù dày đặc tràn ngập, người bên ngoài không thấy được bên trong. Cực lớn giếng phóng tên lửa hạt nhân một nửa nút ở ngầm dưới đất, một nửa lộ trên mặt đất. Theo Diệp Phàm ra lệnh, giếng phóng tên lửa hạt nhân mở ra. Bên trong cực lớn tên lửa đẩy lộ ra, chuyên chở đầu đạn hạt nhân. Cái này đầu đạn là Diệp Phàm hoa 1 triệu mua được, thuộc về lớn nhất đương lượng đầu đạn. Mục tiêu đã khóa được, vì phong tỏa mục tiêu, Diệp Phàm còn cố ý ở biên cảnh bên kia xây dựng một cái vệ tinh gián điệp. Sơn Tham quốc người miệng rất cứng, nhưng là quốc thổ diện tích thật không có bao lớn, một cái đường kính 3,000 km vệ tinh gián điệp, liền đem bọn họ quốc gia toàn bộ bao phủ ở Thự Quang quân giám thị bên trong phạm vi. Có vệ tinh chỉ dẫn, bom nguyên tử bắn đi ra ngoài. Xem cực lớn tên lửa đẩy bay lên không, biến mất ở bên trong tầng mây sau, Diệp Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó, chính là Thự Quang quân đại bộ đội chuẩn bị tiến quân Sơn Tham quốc thời điểm. Sơn Tham quốc đô thành, Hàn Thành. Quốc gia này trước mắt tổng cộng có ngũ đại căn cứ khu, tổng số người ước chừng 30 triệu người. Hàn Thành căn cứ khu trước mắt có hơn 8 triệu người, là nơi này lớn nhất căn cứ khu. Bọn họ chưa hoàn thành chân chính quốc, trừ ngũ đại căn cứ khu ngoài, giã ngoại hay là dòm bị thiên đường. Nhưng chỉ là một cái như vậy quốc gia, liền dám lần lượt đối phó với Thự Quang quân, hơn nữa vẫn còn ở trên internet nói khoác không biết ngượng, khoác lác cậu tả. Bây giờ Sơn Tham quốc, chậu rửa chân gà, còn có La Sát quốc đang liên hợp quân diễn, không ngừng đối Thự Quang quân khoe khoang võ lực. Ba cái quốc gia tổng cộng xuất động ước chừng 600,000 quân đội, diễn tập quy mô vẫn là vô cùng lớn. Hơn nữa diễn tập địa khu chính là ở Hàn Thành căn cứ khu Nam Bộ, cũng chính là Sơn Tham quốc vùng duyên hải. Nơi này vị trí rất nhạy cảm, khoảng cách Tần Hán Phượng Thiên tỉnh, đủ lục tỉnh còn có nội hải bệnh địa khu cũng rất gần. Ba liên minh quốc tế quân ở chỗ này quân diễn, cũng ở đây thời thời khắc khắc chú ý Thự Quang quân động tĩnh. Cái này 600,000 đại quân, tùy thời có thể nhập ngũ diễn chuyển thành thực chiến, bộ nhào Tần Hán. Trên thực tế, bọn họ đánh cũng là cái chủ ý này. Dựa theo kế hoạch, tối hôm nay, bộ đội liền đem lên thuyền, sau đó từ Tần Hán Phượng Thiên tỉnh đổ bộ. Cái này 600,000 bộ đội, có 300,000 cũng đến từ Sơn Tham quốc, có 200,000 chậu rửa chân gà người, còn có 100,000 La Sát quốc người. Bọn họ ở Phượng Thiên Nam bộ thành lập chiến tuyến, đem Diệp Phàm lãnh địa mổ ra, sau đó ở phía bắc còn có La Sát quốc 500,000 bộ đội, Nam Bắc giáp công, nhất cử đem bao gồm Thự Quang thành ở bên trong Diệp Phàm Bắc bộ lãnh địa thôn tính. Bây giờ Thự Quang quân tinh lực chủ yếu là đối lĩnh Nam phát động tấn công, trước mắt có hai cái giã chiến sư cùng bộ phận lính thiết giáp đi lĩnh Nam, ở phía Bắc giữ lại người cũng không nhiều, ba người bọn họ quốc gia hơn 1 triệu đại quân, thế nào cũng có thể hoàn thành mục tiêu chiến lược. Về phần đại gia cũng lo lắng thử quang quân đại sát khí, bom hạt nhân, bọn họ cũng không thế nào sợ hãi. Bởi vì mấy lần trước trong chiến đấu, thử quang quân bom hạt nhân đã ra ánh sáng, chẳng qua là ngập vũ dạn nghỉ ủng cao bạ bom, uy lực cũng có hạn, chỉ cần đi vào giã ngoại trận địa chiến, loại đồ vật này chỗ dùng cũng không lớn. Cho nên bọn họ hết thảy đều kế hoạch thật tốt, sẽ chờ tối hôm nay xuất binh. Lý Tuấn Khải làm Sơn Tham quốc tướng lãnh, trước mắt đảm nhiệm ba liên minh quốc tế quân tổng chỉ huy. Ngồi ở căn cứ khu trong bộ chỉ huy, Lý Tuấn Khải nhìn bên người hết thảy. Tối hôm nay, hắn sẽ phải rời khỏi Hàn Thành căn cứ khu, cuộc chiến tranh này đánh xuống, một lát là không về được. Hắn cũng không có bao nhiêu buồn chia ly, so sánh ở lại chỗ này, hắn càng thích chinh phục cùng chiến đấu. Hắn cho là mà thế là một lần miết bàn sống lại, Sơn Tham quốc cũng sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trở thành trên thế giới mới siêu cường quốc. Muốn trở thành siêu cường quốc, đầu tiên phải có cực lớn quốc thổ, cái này thứ nhất cái mục tiêu sẽ phải thực hiện. Chỉ cần hoàn thành lần này mục tiêu chiến lược, Sơn Tham quốc lãnh thổ liền đem lật hai lần. Tướng quân, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên lên đường. Bên cạnh hắn lính hầu cận thông báo hắn, Lý Tuấn Khải gật đầu một cái, mang tới nó lính, đi ra chỗ chỉ huy. Ngoài cửa, Sơn Tham quốc binh lính đã chỉnh trang sắp hàng, chuẩn bị xong xuất phát. Lý Tuấn Khải đi tới phía trước đội ngũ, các binh lính cũng ánh mắt lấp lánh xem hắn. Chúng ta xâm núi các dũng sĩ. Lý Tuấn Khải lớn tiếng mở miệng, hôm nay chúng ta liền đem chính thức rời đi chúng ta quốc thổ, bắt đầu chúng ta khuyết trương hành trình. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể dũng mãnh tác chiến, phát dương ta Sơn Tham tướng sĩ quân uy, cứ để quốc gia người xem thật kỹ một chút, cái thế giới này tương lai gặp nhau thuộc về ai. Ta bất kể ngăn ở trước mặt chúng ta chính là ai, ta đều sẽ dùng máu tươi của bọn họ, sau đó đao trong tay của ta thường, các ngươi đâu? Giết giết giết! Sơn Tham quốc binh lính cùng kêu lên hô to, quần tình sục sôi, chuẩn bị lên thuyền. Lý Tuấn Khải ra lệnh, các binh lính bắt đầu hành động. Vừa lúc đó, chói tai phòng không báo động đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lý Tuấn Khải trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bên trong căn cứ thị, hai quả đạn đạo bay lên không, tựa hồ là đi chặn lại kẻ địch không tập. Tướng quân, có kẻ địch đạn đạo xông tới. Đạn đạo? Là thử quang quân đang làm không tập sao? Tính toán ra điểm rơi sao? Đại khái chính là chúng ta căn cứ khu, còn mời tướng quân đi trước rút lui. Lính hầu cận khẩn trương báo cáo, Lý Tuấn Khải vội vàng lui về phía sau rút lui, nhưng là trong lòng không hề như thế nào lo lắng. Sơn Tham quốc dùng chính là Bạch Lương quốc đạn đạo hệ thống phòng ngự, thuộc về mặt thế trước tiên tiến nhất phòng không hệ thống. Hắn không tin thử quan quân đạn đạo có thể đột phá loại này phòng ngự, cho nên hắn một bên chạy, còn một bên nhìn về phía không trung. Lúc này sắc trời đã trở tối, chặn lại đạn đạo trên không trung đặc biệt nổi bật. Hai quả chặn lại đạn bay lên không, lại thấy được sông tới đạn đạo đột nhiên phân liệt ra. 7-8 cái dẫn dụ đạn văng ra tứ tán, lập tức đem chặn lại đạn dẫn đi. Mà trong đó một cái đầu đạn lại lấy cực nhanh tốc độ, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Điểm rơi khoảng cách Lý Tuấn Khải sở tại đại khái khoảng 1.000m, làm đạn đạo rơi xuống đất thời điểm, Lý Tuấn Khải vẫn còn ở lo lắng, cái này điểm rơi sợ rằng sẽ cho mình căn cứ khu mang đến tổn thất không nhỏ. Nhưng là rất nhanh, lo lắng của hắn liền biến thành sợ hãi, bởi vì kia đạn đạo nổ tung hỏa cầu đang cấp tốc trở nên lớn bành trướng. Rất nhanh, hỏa cầu kia liền đã tăng nhanh đến 1.000m trời cao, hơn nữa thật nhanh ra bên ngoài lan tràn, còn chưa tới trước mặt của hắn, cuồn cuộn hơi nóng đã đập vào mặt. Đây là bom nguyên tử. Lý Tuấn Khải thất kinh hồn đĩa, đội vàng mong muốn lại chạy trốn, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Cuồn cuộn hơi nóng nhanh chóng cuốn qua hết thảy, chung quanh toàn bộ vật kiến trúc ở hùng mạnh sóng xung kích hạ trở thành phế tích. Sóng xung kích chỗ đi qua, hết thể đều bị san bằng, chói mắt hồng quang dưới, không có bất kỳ sinh mạng thể có thể sống sót. Toàn bộ sinh mạng hóa thành cho bụi, toàn bộ thực vật hoàn toàn tử vong, toàn bộ thủy phân trong nháy mắt khô khốc, toàn bộ không khí đều bị rút sạch. Ngay cả căn cứ khu thành tường đều ở đây sóng xung kích hạ trở thành phế tích. Quả cầu lửa cực lớn cùng sóng xung kích, trọn vẹn quyết tán mười mấy km xa, cao vút trong mây hỏa cầu, đã cao tới hơn 3 mét. Trong bầu trời, liền một con chim cũng không có còn lại. Đợi đến hỏa cầu dần dần bình ổn lại, hàng thành căn cứ khu đã không có. Trừ một ít đặc biệt chắc chắn vật kiến trúc, còn có một chút đoạn tường tàn hoàn ra, nơi này đơn giản so cổ đại di tích còn phải không bằng. Cái này hỏa cầu cùng sóng xung kích vừa đúng bao trùm ba quốc quân diễn địa khu. 600.000 đại quân hoàn toàn ở thử quan quân bom nguyên tử công kích dưới tan thành mây khói. Ngay cả hàng thành căn cứ khu kẻ sống sót cũng không có may mắn thoát khỏi. Nơi này là bọn họ đối ngoại khuyết trương đại bản doanh, toàn bộ cực đoan nhân viên, kích tiến nhân viên gần như cũng tập trung ở nơi này, trực tiếp liền bị bứng cả ổ. Bom nguyên tử mang đến bụi mù cùng phóng xạ vật chất chậm chạp trên bầu trời Sơn Tham quốc tiêu tán không đi. Cho dù đã qua 3 ngày, nơi này vẫn là nóng không cách nào đặt chân, bụi mù nồng nặc không mở mắt ra được. Mà trên internet, nhằm vào chuyện này thảo luận, nhiệt độ đã cao đến nổ tung. Gần như toàn thế giới đều ở đây khiển trách thự quan quân, đều ở đây lên án Diệp Phàm. Trên thế giới thật là nhiều quốc gia đều ở đây du hành thị uy, hy vọng Diệp Phàm đối với chuyện này phụ trách. Bọn họ yêu cầu Diệp Phàm công khai xin lỗi, hơn nữa chủ động xuống đài, hơn nữa bồi thường Sơn Tham quốc, chậu rửa chân gà, đã là sát quốc tổn thất to lớn. Hơn nữa bọn họ còn yêu cầu đem Diệp Phàm đưa lên tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán, không phải chính là cùng toàn thế giới nhân dân là địch. Bất quá những thứ này hơn phân nửa đều là dân gian giải thích, trừ trực tiếp bị tổn thất Sơn Tham quốc, chậu rửa chân gà cùng ngoài La Sát quốc, còn không có quốc gia nào chính thức lên tiếng. Thự quan quân bom nguyên tử đánh sụp không đơn thuần là ba liên minh quốc tế quân, đồng thời cũng cho thế giới các quốc gia cực lớn khiếp sợ. Lúc này rất nhiều người đều nhớ tới Diệp Phàm vậy, sẽ không ở đối nội trong chiến tranh trước tiên sử dụng vũ khí nguyên tử. Nhưng là đánh Sơn Tham quốc cũng không phải là đối nội, mà là đối ngoại chiến tranh. Như vậy Diệp Phàm sử dụng vũ khí nguyên tử tới đây không chút kiêng kỵ, cho nên lên tiếng chống chiến tranh đại đa số là dân chúng, rất nhiều quốc gia cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ, vạn nhất chọc giận Diệp Phàm cái người điên này, lúc nào bom nguyên tử có thể liền rơi vào trên đầu của mình. Cho đến sự kiện phát sinh 3 ngày sau này, chuyện mới có chuyển cơ. Bạch Dương quốc ở bọn họ trong sa mạc, thành công thử nổ một cái bom nguyên tử, uy lực mặc dù không có thử quang quân bom nguyên tử uy lực lớn, nhưng là vẫn là hủy diệt tính vũ khí. Ngày thứ 5, La Sát quốc cũng ở đây bọn họ đồng hoàng trong, thành công bắn một cái bom nguyên tử, uy lực so Bạch Dương quốc chỉ hơn không kém. Hai quốc gia này vốn chính là nước lớn, vũ khí nguyên tử kỹ thuật đối với bọn họ mà nói cũng không phải bí mật, chứ không có toàn lực nghiên cứu, bây giờ ở Diệp Phàm kích thích hạ, cũng trước sau đem bom nguyên tử làm đi ra. Có đối ứng vũ khí, thế giới các quốc gia đối với tự quang quân sợ hãi rốt cuộc biến mất. Bạch Dương quốc bên kia thứ nhất cái chạm đi ra, chủ động đề nghị, yêu cầu thế giới các quốc gia ký kết một cái điều ước, cấm vũ khí nguyên tử điều ước. Điều ước chủ yếu quy định, lấy đời sau giới các quốc gia trong chiến tranh, bất kỳ bên nào không được lấy bất kỳ lý do gì sử dụng vũ khí hạt nhân, yêu cầu đại gia chung nhau bảo vệ tình cầu quê hương. Nếu như một phương nào không nhìn hiệp ước, vận dụng chức vũ khí hạt nhân, như vậy nhất định sẽ gặp toàn thế giới phản kích.